Chương 663, chiến đấu tiến hành lúc 5 chương 663, chiến đấu tiến hành lúc 5 chiến đấu còn tại tiếp tục, không có hỗn loạn lực lượng gia trì, Khương Dương cảm giác được rõ ràng cố hết sức. Không cần phải nói, liền đơn thuần mà lì tự mang thiên mệnh đặc tính, kia thật là để Khương Dương khổ không thể tả. Bất kể lấy loại nào phương thức tiến công, đều sẽ tại không hiểu ra sao vận mệnh xuống mất hiệu lực. Trong khi dãy chết, gia hỏa này đã nhận định bản thân sẽ thất bại. Cho nên nói, trận chiến đấu này theo vừa bắt đầu cũng đã chú định kết cục, trừ phi Khương Đại Long lúc này đã cường đại đến nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở ngũ hành trong thế này cảnh giới. Bùm. Liên hỏa ầm ầm nổ bùng, nhưng lại là Khương Đại Long theo kia bạo tạc trong bay ngược mà đi. Chỉ thấy trong hỏa diễm hiện lên màu lam tinh thể bằng, một giây sau ngọn lửa bị thế yếu bớt, mặt đất cũng bao trùm tầng trên đất đông cứng. Ổn định thân hình Khương Dương đứng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, liền xem lúc này Mộ Lỵ đang tại nhắc mãi lấy cái gì. Tuy nhiên không có nghe thấy hắn đang nói gì, nhưng Khương Dương lại đột nhiên cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, một cú cảm giác nguy cơ bao phủ linh hồn của chính mình. Không nói hai lời, Khương Dương nghiêng người ẩn náu. Ầm ầm. Lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã đem vừa mới Khương Đại Long vừa mới đứng thẳng vị trí đánh ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Cái này còn không có xong, đạo đạo thiểm điện trên bầu trời xoay quanh hội tụ, một giây sau như mưa to như vậy rơi rụng. Ta liếc mắt kia lôi hải, Khương Dương muốn mắng hai câu, nhưng đáng tiếc cũng không có cơ hội làm như vậy. Kia ẩn chứa quyền bính lực lượng kia chớp lốt buốt bùm bùm vang vọng không ngừng, trong nháy mắt liền đem chiến trường lại lưỡi cày một lần. Khương Dương trái lóe phải né, tại kia lôi bạo vũ trong tận khả năng lẩn tránh tổn thương. Đồng thời hắn còn phải phân tâm ứng phó xuống đột phát tình huống, tỉ như xuất hiện đột ngột chướng ngại vật, cả bấy, vũng bùn chờ chút chút này. Nơi xa mà Ngụy Lý thấy thế chuẩn bị tăng lớn độ mạnh yếu, đưa tay liền triệu hoán đến màu xanh cương phong, kia do tại quyền bính lực lượng ra chỉ xuống so với một chút thần khí càng thêm sắc bén còn nguy hiểm. Cương phong xuyên thoi tại lôi bạo giữa, để Khương Đại Long sinh tồn không gian trở nên càng thêm gian nan lên. Cái này còn không có xong, mà Ngụy Lý này thì thật không có cảm tình, tại bị Khương Đại Long không nói võ đức đánh vài lần sau, hắn cũng đến rồi tinh khí. Đến từ bầu trời quyền bính lực lượng đổ xuống mà ra, thế tất muốn đem Khương Đại Long cho thu thập một trận. Bèn, làm vô số quyền bính lực lượng hội tụ, khủng bố năng lượng bộc phát vang vọng hết thảy bầu trời, để tất cả mọi người lần nữa cảm giác được trận này tranh đấu khủng bố. Dù cho là ở xa vạn dặm bên ngoài tồn tại, cũng đơn giản cảm ứng được cái này tiên thần chi uy. Bất quá, phía nam kia vài vị chỉ là liếc vài lần sẽ không lại chú ý chút này. Dù sao vĩnh dạ ngay tại phụ cận, nghĩ như thế nào Khương Đại Long cũng không có khả năng sẽ chết, nhiều lắm là bị người cho đánh một trận, từ nay về sau mang theo cái đuôi làm rồng mà thôi. Thánh điện bên này chiến đấu đã hình thành thiên về một bên thế cục, ở xa Đại Long nông trường vĩnh dạ tự nhiên tại vừa bắt đầu liền chú ý trận chiến đấu này rồi. Đại nhân, chúng ta không đi giúp đỡ chút. Cầu Ba Thiên phe phẩy cái đuôi, rất là nôn nóng hỏi hướng vĩnh dạ. Nếu như lão bản chết, kia bản thân sau này cơm chó chẳng phải là đứt cung à? Vĩnh dạ nhẹ lay động vào xếp, tay kia thì triệt lấy đầu chó cười nói, tổng cần muốn cho hắn một mình đối mặt chút nguy hiểm, không phải vậy là không cách nào chân chính phát triển lên. Nghe nói như thế Cầu Ba Thiên bất đắc dĩ nghẹn nào, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, yên tĩnh quan sát đến bên kia chiến đấu. Không chỉ là đến từ thế giới hắc ám bọn hắn, Đại Long nông trường toàn thể viên chức đều tụ tập tại nơi này. Cùng lúc đó, còn có chợ nông dân thuê khách, bọn họ ở đây lọ đi ạ gia tộc chỉ huy xuống cũng đều lại tới đây tị nạn. Không chút nào khoa trương nói, Khương Đại Long lần này chiến đấu, vấn đề liên quan những người này xuống còn. Hắn đánh không nổi có thể đập vỗ nông rời đi, nhưng chút này sinh trưởng ở địa phương hoàng thành dân bản địa, chỉ sợ cũng bị mưa lì tính sổ kết nợ nha. Dưới thương thiên dây leo, dô cái lửa, rất là nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh tỷ tỷ, gia hỏa kia có thể thằng à? Nghe được muội muội hỏi thăm, Áp Dụ tuy nhiên trong lòng hoảng loạn như tê, nhưng còn là cố giả bộ chấn định tỏ vẻ Khương Dương sẽ thắng. Ngẩng đầu xem hướng bầu trời, tại Áp Dụ kia trong trẻo đôi mắt trong, lúc này bầu trời hỗn loạn vô cùng, nhật nguyệt cùng hiện, sao trời hỗn loạn, lôi đỉnh cùng xương lạnh tùy ý thổ lộ. Liên tựa như hiện tại bầu trời đã triệt để điên cuồng, đối với thế gian này đã tràn ngập lửa giận. Có lẽ tại một giây sau, cái này thế kỷ liền muốn tuyên cáo kết thúc, trên bầu trời phẫn nộ xuống lần nữa chỗ bài. Rất lo lắng. Mạch, Lâm Tiên Sinh Áp Dụ nhìn về phía người tới, lập tức cung kính xoay người hành lễ. Dù sao trước mắt vị này đạo sư đời người, nhưng là dành cho bản thân rất nhiều trợ giúp. Lâm lão đầu vây quanh mèo đại meo tỏ vẻ không cần đa lễ, cất bước đi đến phụ cận hắn lần nữa hỏi rằng, ngươi cảm thấy hắn thất bại à? Thân là bầu trời thần hệ một viên, tuy nhiên là cái trong suốt nhỏ, cũng không có gì lợi hại quyền bính, gần như cùng cái phế vật kém không nhiều. Áp Dịu gật gật đầu. Tuy nhiên bản thân không có cường hành lực lượng, nhưng nàng rõ ràng lúc này mà Ngụy Lý đến cùng đạt tới loại nào cảnh giới. Trừ phi có thế giới ý thức nhằm vào, không phải vậy mà Ngụy Lý nói là thế này vô địch cũng không đủ. Nhưng dưới mắt Hương Dương cùng Ngụy Lý chiến đấu, thế giới ý thức rõ ràng sẽ không lựa chọn đứng bên bất kỳ một phương. Dù sao hai người này chỗ tranh đoạt là thời đại mới quyền chủ đạo, bất kể là nào con đường, đối với thế giới này đến nói đều vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây Áp Dụ càng thêm bi quan, bây giờ Khương Dương bị thiên mệnh chỗ nhằm vào, lại không chiếm được trụ cột pháp tắc chống đỡ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Áp tựa hồ là đọc hiểu Áp Dụ tiếng lòng, Lâm lão đầu lưng tựa thương thiên dây leo lắc lắc đầu nói, ta nhớ được ngươi đã từng nói qua nha. Cái gì? Áp Dụ nghi hoặc ngẩng đầu. Nhẹ triệt mèo đại meo Lâm lão đầu bộ dạng phục tùng khẽ nói, bây giờ cực khổ, chỉ là nên đón hạnh phúc khúc dạo đầu, một ngày nào đó vận may sẽ buông xuống đến bên cạnh. Không ngờ Lâm lão đầu vậy mà biết rõ chính mình nói qua cái này. Áp Dịu đối với cái này gật gật đầu, ta xác thực nói qua tương tự lời nói. Như không trải qua thống khổ, như thế nào hiểu được hạnh phúc kiếm không dễ, kia khoảnh khắc từng chút một hạnh phúc, cũng phải hiểu được quý trọng nắm chắc. Lâm lão đầu nghe vậy sau không khỏi lộ ra hòa ái nụ cười, ngươi nói đúng. Có thể. Cái kia là của ta tự mình ăn ủi. Áp Dư thấp giọng nỉ non, nói ra câu nói này cũng không phải cái gì lời lẽ chí lý, chỉ là nàng nghĩ tại tuyệt vọng trong kiên trì đi xuống một ít hy vọng mà thôi. Có lẽ là bây giờ tình cảnh để Áp Dư thực không nhìn thấy hy vọng, nhưng Lâm lão đầu đối với cái này lại giữ vững lấy phản đối ý kiến, chí ít câu nói này tại nguyên nơi này rất hữu thụ. Ngẩng đầu nhìn trời, Lâm lão đầu thấp giọng nỉ non, bầu trời như thế nào như thế tuyệt tình, như thật là thiên mệnh sở quy, kia vì sao hắn còn tại chiến đấu? Lâm lão đầu một chút kia đục ngầu ánh mắt thật giống thấu qua ngàn vạn tiên nộ, thấy được đang tại dục huyết phấn chiến Khương Đại Long. Cho dù mỗi lần phản kích đều không công mà lui, nhưng hắn như trước ở phía trước vào. Kia màu máu ngọn lửa phản công bầu trời, cực nóng hỏa nguyên tố chiếu rọi tiến trước đường. Liều mạng như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ là vì kia chí cao vô thượng quyền lợi cùng tiền bạc? Có lẽ là nha, nhưng Lâm lão đầu nghĩ kia trong đó càng còn nhiều mà vì chút kia nguyện ý tin tưởng hắn người, mang theo mọi người ước mơ, ra sức chém giết. Áp Dịu, ngươi có ước mơ à? Ngay Áp Dịu gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân ước mơ rất đơn giản, cũng không có lớn chí hướng, chỉ hy vọng bản thân cùng muội muội có thể đơn giản sinh sống tiếp. Nghe nói như thế Lâm lão đầu mở miệng chỉ điểm, vậy ngươi cảm thấy Khương Đại Long ước mơ là cái gì? Cái này Áp Dịu trái lo phải nghĩ, cũng không có nhớ ra nhà mình lão bản vào ngày thường đều tại truy cầu cái gì. Thật giống trừ ra tìm việc vui bên ngoài, cơ bản liền không có chuyện làm, ngẫu nhiên còn đi trồng trồng trọt, nhưng phần lớn thời gian cũng tốt giống chỉ là tại miễn cưỡng. Nhà mình lão bản ước mơ bản thân không biết, nhưng Áp Dịu trái lại là rõ ràng một sự kiện, lão bản thật giống muốn cho ta dùng mây trắng trên bầu trời bên trên bày ra hắn tư thế oai hùng. Chú ý tới Lâm lão đầu kia khẳng định ánh mắt, Áp Dịu tựa hồ là rõ ràng cái gì. Có lẽ bản thân không thể giúp cái gì, nhưng ít ra phải giúp trợ lão bản được đến hắn muốn đồ vật. Nào sợ không phải ước mơ chỉ là một ít nhỏ yêu thích, nhưng là so với cái gì cũng không xử lý mạnh. Áp Dịu bắt đầu thu thập lông cừu, đem chút kia lông cừu toàn bộ biên chế thành đại long long hình dáng, tiếp đó thả bay hướng bầu trời. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng cái này nữ chăn cừu là dành không có chuyện gì, hoặc là bị bên kia chiến đấu dọa sợ rồi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Áp Dịu trong biên chế chế mây trắng, đã thế kia mây trắng hình dáng là Khương Đại Long lúc, bọn hắn ý thức đến cái này hình như là nào đó cầu phúc nghi thức. Trước hết nhất kịp phản ứng là Dỗ, cho dù vào ngày thường luôn suy nghĩ dị động, nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng vĩnh viễn sẽ đứng ở tỷ tỷ bên này. Có Dỗ gia nhập, mà các cư dân cũng tới tấp gia nhập vơ vét lông cừu trong đội ngũ. Nơi xa cậu Bá Thiên thấy bên này có sao động, vốn định lấy đi ngăn lại một chút, phát huy bản thân cái này cho quản lý quyền hạn. Nhưng không đợi hắn khởi hành, Vĩnh Dạ liền trực tiếp béo ở nó vận mệnh phần gãy thịt, đừng tham gia náo nhiệt, nhìn cho thật kỹ là được. Nghe nói như thế cậu Bá Thiên túi đầu xuống đến, chỉ có thể tha thiết mong chờ xem đám kia điêu dân xông vào bãi nốt cừu, tiếp đó bắt đầu hoắc hoắc bản thân chút kia nghiêm chỉnh huấn luyện đám cừu non. Gào! Một tiếng long ngâm theo chiến trường phương hướng truyền đến, chỉ thấy vậy lúc Khương Đại Long toàn thân huyết viêm bộc phát, một tôn khổng lồ đầu rồng tại nó toàn thân hiện. Lần nữa chuyển chức cùng chiến sĩ Khương Đại Long hóa vì đỏ tươi tia máu xông thẳng vào Bạo Ly. Ven đường bên trên tất cả ngăn cản vật tại huyết viêm xuống toàn bộ bị đốt thành cho bụi, bất kể là lôi đỉnh còn là gió tuyết, liệt diễm đều có thể đem đánh bại. Đối mặt tựa như đã điên dại Khương Đại Long, mà Bạo Ly không chút hoang mang lui về phía sau nửa bước, chỉ gặp hắn mắt phải trong trăng tròn bắt đầu xoay tròn, một giây sau chỉ nghe ông một tiếng. Đi kèm lấy ông mình, xung quanh trọng lực triệt để mất khống chế, tầng tầng vỡ vụn mặt đất bắt đầu trôi nổi. Nhưng tất cả những thứ này ngăn cản không được Khương Dương dựa sát, chỉ gặp hắn mang theo máu viêm long đầu thả người nhảy lên. Tại chút kia trôi nổi khối trong thả người Nazi, Khương Dương mấy cái lách mình, trong chớp mắt cũng đã đi tới mà gọi lì trước mặt. Người sau biểu cảm mang lên một ít khó chịu, kia lại biểu cho Nhật Nguyệt đôi mắt cùng kia huyết hồng rồng con ngươi đối mặt, xung quanh hết thảy chớp mắt liền cứng lại đình chỉ. Cho ta chết. Khương Dương giống giận chấn động thiên địa, theo sau chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng hết thảy đại lục. Kia gai mắt dung nham cột lửa đột phá thiên không, khủng bố xung kích bạo tạc đem mặt đất phai diệt đến không, màn trời bên trên quyền bính lực lượng tại đây ngọn lửa xuống bị tất cả cắn nát. Nếu không phải là Khương Đại Long hiện tại khống hỏa lực lượng được đến tăng lên, liền lần này dưới chân mảng kiến tạo chỉ sợ đều phải phát sinh biến hóa. Đem lực lượng tập trung tại một chút, dù cho là mà bữa lì tại như thế bộ phát xuống cũng không có khả năng trở lui toàn thân. Nhưng mà bữa lì là không cách nào thừa nhận, nhưng cái này không có nghĩa là bầu trời không được. Tại kia máu bên mông dung nham mặt đất trong, Khương Đại Long hư thoát nằm trên mặt đất. Mà bữa lì lúc này lại chỉ là mang lên một ít vết thương, bay ở giữa không trung yên tĩnh xem Khương Đại Long vừa mới tạo thành phá hoại. Nói thật, nếu không phải là thiên mệnh lần nữa phát huy, bản thân thật đúng là ngay tại một chiêu này xuống chết liền cặn bã cũng không thừa. Nhưng đáng tiếc là bản thân liền là trời, là chúng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, các ngươi vận mệnh giới nắm cùng trong tay ta. Mắt lẽ nhìn về phía Khương Đại Long, bà Bữa Ly nhẹ nhàng đúng tay một cái, liền xem màn trời bên trên quyền bính lực lượng lần nữa tụ tập trở về, hơn nữa còn hơn hồi này nữa cường đại hơn. Sâu kiến sao dám cùng trời tranh phong? Bà Bữa Ly nhẹ nhàng vất tay, vô số quyền bính lực lượng tại nó trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ. Trong một sát na, một viên tản ra khủng bố lực lượng màu trắng quang cầu bị nó nắm ở trong tay. Một đòn này đầy đủ muốn Khương Đại Long mạng nhỏ, tuy nhiên bản thân rất thưởng thức gia hỏa này, nhưng nhất làm đối thủ. Hắn đang giá gần nhất cao nhất kính ý nằm ở dung nham trong Khương Dương mí mắt nhẹ nhẹ, chỉ gặp hắn nhẹ nết miệng sừng, lộ ra coi rẻ đủ cười, không có nghe nói qua cùng trời đấu vui sướng vô cùng à. Thấy Khương Đại Long còn ở nơi này mạnh miệng, mà Bữa Lì cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, đúng vậy, nhưng cuối cùng kết quả, chỉ có giết chết. Lời đã đến nước này, cũng nên đưa vị này đối thủ lên đường, tụ lực đã hoàn tất mà Bữa Lì làm bộ liền muốn đem cái này sát chiêu ra bên ngoài. Có thể nhưng vào lúc này, trước mắt chợt có bóng trắng hiện lên, điều này làm cho Bữa Lì ý thức đến có biến cố xuất hiện. Cũng không quấn quýt kia bóng trắng là thứ gì, mà Bữa Lì không nói hai lời chớp mắt đã đem kia màu trắng quả cầu làm mất ra ngoài. Bùm. Không tưởng được, Khương Đại Long dường như sớm liền làm tốt chuẩn bị, trực tiếp triệu hoán ra bình nước, cái kia thanh không lớn màu trắng hình cầu cất vào đi, tiếp đó phong ấn vào hệ thống không gian trong. Bạn bạn không ngờ tới Khương Đại Long còn có như vậy một tay, mà bữa lì làm việc liền muốn lại lần tiến công, có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra lần này ngưng kết quyền bính, cũng không có vừa mới thuận lợi vậy. Đây là, mà bữa lì chớp mắt kịp phản ứng, đội vàng ngẩng đầu xem hướng vừa mới cái kia đạo bóng trắng hội tụ chỗ. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đóa nhỏ mây trắng nổi lơ lửng, chút kia đám mây hình dáng chính là Khương Đại Long bộ dáng. Đúng lúc này, Khương Dương cười hỏi rằng, ngươi phải hay không cảm giác bản thân hư? Nghe nói như thế mà bữa lì cao mày, nhìn về phía đã lần nữa đứng lên Khương Dương. Mà Khương Dương đối với cái này cười đáp lại nói, đại đạo 50, thiên diện 49, biến mất thứ nhất thiên vân mà bữa lì đột nhiên ý thức đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Long nông trường phương hướng. Mà Khương Dương như thế nào cho ra hỏa này cơ hội, chớp mắt lách mình nắm ở hắn. Thiên vân chi thần đặc tính chính là ẩn ấp, điểm này chỉ sợ ai đều không có nhận thấy nha, mà ngươi con đường muốn không biến mãn, còn nói rằng thiên mệnh sở quy. Cầm lên cái quốc trực chỉ đã có chút hoảng loạn mà bữa lì, Khương Dương cười tiếp tục nói ra, cho dù ngươi thiên mệnh biến mãn lại thế nào, đại đạo chi để ý, lưu một con đường sống. Hôm nay liền để ngươi rõ ràng cái gì kêu nhân định thắng thiên. Đáng chết. Mà bữa lì nét mặt bỗng nhiên thay đổi, đơn giản là hắn rõ ràng cảm ứng được thiên mệnh đã không còn nhắm vào Khương Đại Long, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, chính là chút kia tung bay ở không trung mây trắng. Chương 664, chiến đấu tiến hành lúc 6 chương 664, chiến đấu tiến hành lúc 6 nhớ ngày đó, làm Khương Đại Long biết rõ ạp dịu là thiên vân chi thần lúc, hắn liền có hỏi tham qua đối phương quyền bính lực lượng. Kết quả được đến trả lời lại là không có bất kỳ lực lượng, nàng cái này thần giống như là cái phụ gia phẩm, tại bầu trời thần hệ trong suốt nhỏ, vĩnh viễn đều bị lơ là tồn tại. Có thể tại đối mặt cái này trả lời lúc, Khương Dương liền loáng thoáng ý thức đến, ạp dịu có lẽ cũng không phải không có quyền bính, chỉ là nàng ngay lúc đó hoàn cảnh không đủ để thể hiện bản thân quyền bính lực lượng. Bây giờ, bí mật này rốt cục công bố, kia có thể che đậy bầu trời đám mây, chính là bây giờ phá cục mấu chốt. Như vậy, ta hiệp bắt đầu. Liên hỏa. Theo Khương Dương một tiếng giống giận, ngọn lửa lực lượng lần nữa thiếu đốt, lúc này đây ngọn lửa đem lần nữa đốt hết bầu trời. Đối mặt buôn tập mà đến ngọn lửa cự long, mà vừa lì nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp. Bây giờ chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng, đã không có mặt khác lựa chọn rồi. Một khi đã như vậy lời nói, mà vừa lì thân thể chấn động, sau lưng đột nhiên bày ra lôi đỉnh cánh chim, chỉ gặp hắn đột nhiên một cái đạp bước liền bay lên bầu trời. Khương Dương không có bất kỳ đạp bước đuổi kịp, như đạn pháo như vậy kích xạ hướng trên bầu trời mà vừa lì. Người sau thấy thế không có bất kỳ do dự, tại không trung xoay quanh một vòng, dẫn lôi hải tụ tập một thân, trong một sát na gai mắt điện quang tại không trung hình thành màu lam thái dương. Nhắm chuẩn phía dưới vọt tới Khương Dương, mà vừa lì nghiến chặt răng muốn lại tụ tập đến một phần bầu trời quyền bính, nhưng tại chút kia mây trắng ảnh hưởng xuống, dẫn đến hắn không cách nào lại nhanh chóng hoàn thành chút này công tác. Mắt thấy Khương Đại Long đã tới gần bản thân, mà vừa lì cũng không còn muốn lấy thêm việc to lực, nhất chiêu lôi đỉnh thiền cân truy phẫn nộ đụng phải đi qua. Xuống đi thôi. Ông. Làm ngọn lửa cùng lôi đỉnh chạm vào nhau lúc, ông minh muộn thanh cực tốc quyết tán, đỏ và xanh hai sắc năng lượng tại giữa không trung đối chọi gay gắt, đôi bên mỗi chiếm nửa bên, trong nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp. Ngưng tụ ngọn lửa quyền bính Khương Dương đột nhiên một cái gia tốc, vậy mà lấy nục thân đụng vào lôi hải. Như thế lô mang cử động khiến Mộ Lệ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, chỉ thấy không ngừng bị sấm sét nện Khương Dương xuất hiện tại bản thân trước mặt, đột nhiên bắt được bản thân cái cổ. Miệng rồng khép mở, hỏa nguyên tố điên cuồng hội tụ trong đó khủng bố long tức đã hình thành, một giây sau, gào, đi kèm lấy kinh thiên rồng gào, chỉ thấy kia lôi hải bùm một tiếng bị màu đỏ cột lửa xuyên suốt, lôi đỉnh quyền bính hóa vì vô số thật nhỏ điện xà tứ tán tiêu tán, mà không, có lôi đỉnh che chở, mà Mộ Lệ ngạnh sinh sinh tiếp được cái này miệng long tức. Đang ở hoàng thành mọi người chỉ có thấy cột lửa xuyên suốt thiên địa, đánh tan thiên hai, để giữa ban ngày lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Mà lúc này gặp phải long tức rửa mặt mưa lì rất là khó chịu, cố nén lấy kia cực nóng hơi thở, hắn mắt trái trong thái dương đột nhiên tăng gọn, thái dương. Oanh một tiếng, Khương Đại Long bị kim quang đánh lui, nặng nề nện ở mặt đất phía trên. Vậy quá dương kim quang uy lực bất phàm, Khương Đại Long hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, toàn bộ rồng đều nhanh tê rồi. Giữa không trung mưa lì đã không cách nào lại duy trì phi hành trạng thái, lảo đảo về tới mặt đất. Lúc này hắn toàn thân cháy đen chưng khô, cố cố khói đen bắt đầu bốc lên, nhưng còn may vừa vặn trước kia long tức còn không đủ để chí mạng. Hiện tại hai người chắc chính là khôi phục tốc độ, ai trước chiếm cứ tiên cơ vậy có thể ở kế tiếp trong chiến đấu lấy được ưu thế. Có hệ thống thực vật gia trì, Khương Dương khôi phục tốc độ dị thường nhanh. Nhưng thân là bầu trời chi chủ mà Ngư Lý từ lâu siêu thoát, tốc độ cũng sẽ không so với Khương Dương chậm. Kém không nhiều là đồng thời khôi phục, mà Ngư Lý không hề nghĩ ngợi liền phi thân lui về phía sau. Cùng Khương Đại Long đánh cận chiến quá trường chịu thiệt, đã nhớ lâu mà Ngư Lý muốn dùng biến chỉnh tổn thương hao tổn chết đối phương. Nhưng Khương Dương cũng không phải ngớ ngẩn, có thể nào tùy ý ra hỏa này cùng bản thân kéo ra khoảng cách. Kiếm khí mãnh long đoạn không chạm. Từ kiếm khí biến ảo đầu rồng rít gào mà đến, xem cảnh này mà Ngư Lý chỉ cảm thấy biệt khuất tột cùng. Ra hỏa này, đến cùng là kiếm thánh còn là cự long, thế nào cầm lấy đem cái quốc đều có thể thi triển ra như thế cường đại chiêu thức. Đến không kịp trốn tránh, mà Ngư Lý chỉ cảm thấy cự lực đột kích, chớp mắt liền đem hắn tung bay đến giữa không trung. Phía dưới Khương Dương thuận thế thu chiêu mà đứng, chỉ gặp hắn ngang ra cái quốc đạp bước dựng lên, kiếm khí tàn nguyệt truy giang hải. Một ánh trăng thoáng hiện mà ra, trực tiếp liền đem giữa không trung Ngư Lý cho chém trở lại trên đất. Đối mặt Khương Đại Long điên cuồng liên chiêu, mà Ngư Lý cũng không tưởng lại thể nghiệm đi xuống. Mắt phải trong trăng tròn cách mở hào quang, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hoa trong gương trăng dưới nước. Kiếm khí truy tinh. Ầm ầm. Một tầng bùn đất bị đánh bay đến bầu trời, Khương Dương một chiêu này không ngoài ý muốn thất bại. Mà thi triển hoa trong gương trăng dưới nước mà Ngư Lý bắt được cơ hội, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực giận thét một tiếng, "Thái Dương, tinh lọc trước mắt ô hế." Theo mưa lì phát lực, kia trên bầu trời thiên luân bộc phát ra chói mắt kim quang, đạo đạo chùm sáng như mưa rơi như vậy tập kích hướng Khương Đại Long. Đối mặt tốc độ ánh sáng, Khương Dương né tránh lên kia thật là vô cùng cố hết sức, nhưng là không có cái gì biện pháp tốt giải quyết. Liếc mắt bị chút kia chùm sáng kích xạ qua địa phương, không gì không phải đất sụt tan sập, chỉ chừa cái bóng loáng khổng lồ hố tại trước mắt. Loại này uy lực như là đánh ở trên người, muốn tái khởi đến kia là căn bản không có khả năng chuyện. Toàn lực trốn tránh, thuận tiện cùng Mạo Lý kéo khoảng cách gần. Chú ý tới Khương Đại Long hướng đi, Mạo Lý như thế nào khoanh tay chịu chết, chỉ thấy hai tay hắn giao thoa tại trước ngực thân thể huyền phù dựng lên, cách mở nhà, Thái Dương. Theo Mạo Lý mở miệng, Khương Dương chỉ cảm thấy vong hồn bốc lên, hơn nữa dự cảm đến kế tiếp đây là lần diện tích rất rộng phạm vi công kích. Chỉ là không đợi Khương Đại Long làm ra cái gì chuẩn bị, vừa mới kia uy thế ngập trời kim quang đột nhiên tan biến không thấy. Như thế biến cố, để Khương Dương cùng Mạo Lý nhất tề ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Cái này vừa thấy Mộ Lỵ chọn cả người đều cảm giác không tốt rồi. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái phóng đại bản Khương Đại Long mây trắng xuất hiện, hơn nữa không nghiêng không lệch vừa vặn ngăn trở Thái Dương. Kia mây trắng đại long long đưa chảo, làm ra ấn lai bộ dáng, biểu cảm trước sau như một tiện siêu siêu. Xem cảnh này Mộ Lỵ suýt nữa bị tức đến nôn ra máu, nhưng tại đây về trước, mang theo đặc hiệu cái quốc đã hướng tới hắn mặt to nền xuống. Ầm ầm. Đến không kịp phản ứng Mộ Lỵ trực tiếp bị cái quốc khảm vào mặt đất, ngay sau đó ba thanh cái quốc bị Khương Đại Long múa ra hoa đến, một giây mấy trăm lần điên cuồng quốc mặt đất. Ầm ầm vang dội tiếng đinh tai nhức óc. Hơn nữa theo Khương Dương mỗi một lần bùng đánh, mặt đất liền hướng xuống lâm vào mấy phần. Chờ cái này một bộ loạn côn đánh xong, sâu đến vạn mét hố to hiện ra tại mọi người trong mắt. Hô, hô, ta chỉ biết làm việc nhà nông không đơn giản. Lắc lắc cái quốc, Khương Dương tỏ vẻ cậy ruộng cái gì quả nhiên là quá mệt mỏi, bản thân sau này còn là vui vẻ bất cần đời tính cầu. Khu khu, đáng giận mà bữa lì âm thanh tại nơi không xa vang lên, liền xem lúc này toàn thân lầy lội, mắt phải mặt trăng chạy ra tích tích màu vàng kim huyết hạ, thân thể xung quanh hào quang cũng trở nên ảm đạm. Rất rõ ràng lần này tập kích dẫn đến Mộ Lỵ đã suy giảm tới căn bản, kế tiếp chiến đấu chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lau khóe miệng chảy xuống vết máu, mà Mộ Lỵ trên trán đột nhiên hiện hiện ra đông tuyết ấn ký, theo ấn ký xuất hiện, xung quanh nhiệt độ cũng tùy theo chợt hạ xuống. Đối mặt vận dụng băng tuyết quyền bính mà Mộ Lỵ, Khương Dương đưa tay liền ngưng tụ ra một mũi lửa diễm trường thương, cùng lúc đó một quả đỏ tươi vảy rồng tại nó toàn thân huyền phủ. Khoảng khắc đó, mà Mộ Lỵ biết rõ đối phương đây là muốn trực tiếp mở đại chiêu, cũng không lại do dự đôi bàn tay khống đột nhiên làm phép hàn băng quyền bính lớn nhất uy năng, băng hà thế kỷ. Hàn lưu dâng lên, quay cuồng lấy cuốn sạch hướng Khương Đại Long, kia cực hạn hàn lưu khủng bố dị thường, đem tất cả ngăn cản vật tất cả đông lạnh thành băng cát bã. Khương Dương tay cầm liệt diễm trường thương về phía sau không người, chứa đầy toàn bộ lực lượng sau, rồng con ngươi hồng quang hiện ra lập tức sức liều toàn lực quăng ra trường thương, nhanh, vang. Liệt diễm trường thương mang theo ngọn lửa phong bạo chớp mắt đụng vào hàn lưu, hai loại cực đoan lực lượng tiếp xúc trước mắt, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, nhưng này trôi trường thương chỗ mang theo uy năng rõ ràng càng thắng một bậc. Ngọn lửa phong bạo đem luồng không khí lạnh xé mở cái miệng, trong giây lát đột phá đến mờ lì trước mặt, còn tới không tới làm ra phản ứng. Kia trường thương tờ FFF tờ một tiếng xuyên suốt Mộ Lỵ bộ ngực, mang theo hắn bay ra hố thiên thạch. Liền xem một cái tơ hồng bay về phía giữa không trung, theo sau tại kia ầm ầm một tiếng bạo tạc trong hình thành cái kết nối thiên địa của lửa. Đứng trên mặt đất Khương Dương đỉnh lấy kinh phong, mắt cũng không chấp cái nào xem bạo tạc trung tâm. Đánh chúng, kia liệt diễm trường thương sắc sắc thực thực xuyên suốt Mộ Lỵ, nghĩ đến gia hỏa này đã vô lực tái chiến rồi nha. Nâng chảo tiếp được huyền phù tại bên người đỏ vảy rồng mảnh, Khương Dương đem cẩn thận từng ly từng tí thu lên. Chờ Khương Dương bên này thu hồi trang bị, Mộ Lỵ thân ảnh cũng theo bạo tạc trong rất đi ra. Một vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, mà Mộ Lỵ vô lực ngã ở trên đất, tuy nhiên không có chết, nhưng lần này có thể chịu khổ sở. Giáng chống lấy thân thể ngồi xuống, mà Mộ Lỵ gắt gao nhìn chằm nơi xà Khương Đại Long. Hắn chết sống cũng không hiểu được, cho dù có Thiên Vân Chi Thần hiệp trợ, lấy bản thân cứng thực lực cũng có thể tại Khương Đại Long phía trên mới đúng. Vì cái gì sẽ thế này? Cuối cùng dĩ nhiên là bản thân hoàn toàn ở vào hạ phong. Luận tín niệm bản thân tuyệt không so với Khương Đại Long thấp, luận thực lực bản thân tại hắn phía trên, nếu là nói kỹ xảo, bản thân đối với bầu trời thần hệ nắm giữ so với hắn cũng chỉ mạnh không kém. Khu màu vàng kim máu tươi từ trong miệng tuôn ra, mà Mộ Lỵ chỉ cảm thấy trong cơ thể cháy cảm giác dần dần tăng lên, thậm chí đã sắp lần nữa bộc phát. Xác định Mộ Lỵ đây là bị bản thân đánh thành thực, Khương Dương cũng không sốt ruột độc thủ, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhận thức Ezic mà. Thấy Khương Đại Long vậy mà bắt đầu chiến đấu lúc tất tất lên, loại này tối kỵ cũng dám phạm, không khỏi để Mộ Lỵ cảm thấy một ít cả lời. Sẽ không đối phương cho cơ hội, bản thân tự nhiên phải thừa dịp cơ khôi phục mới là, đương nhiên biết rõ. Nghe điều đó trả lời Khương Dương gật gật đầu, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi sinh nhật, Ezic cấp cho ngươi tặng lễ vật chuyện này ngươi đã biết bao nhiêu? Hoặc là hắn đối với lễ vật chọn lựa, ngươi có hay không qua cái gì gợi ý? Cái này cùng chúng ta chiến đấu có quan hệ gì? Mà Mộ Lỵ cảm giác đối phương đây là tại nhục nhã bản thân, tiếp đó Khương Dương thật đem bản thân trở thành cái đối thủ, vậy hẳn là toàn lực ứng phó, không nên cho bản thân cơ hội mới là. Đối mặt Mộ Lỵ khó giải, Khương Dương cũng không nghĩ giải thích quá kỹ càng, chỉ là nói cho đối phương, bởi vì cái này vấn đề đáp án, đem quyết định ngươi sẽ lấy cái gì phương thức kết thúc. Khương Dương đương nhiên biết rõ Lý Ngang lúc trước đến Hoàng Thành ước nguyện ban đầu là làm gì, thì phải là chơi chết Mộ Lỵ. Bây giờ Lý Ngang còn tại Quang Minh lĩnh vực chiến đấu, nếu như bản thân muốn giết rất Mạo Ưa Ly, chí ít cấp cho kia ngẩn đầu tiểu tử một cái trả lời, chí ít không thể lại để tiểu Lý Ngang cho bản thân trắng làm công không phải. Một người một con rồng đối mặt, cuối cùng lấy Mạo Ưa Ly cười nhạt đánh vỡ cục diện bế tắc, Ha ha, chương 665, chiến đấu tiến hành lúc 7, chương 665, chiến đấu tiến hành lúc 7. Mộ Lỵ đối với Khương Đại Long vấn đề cũng không có cho ra chính diện đáp lại, loại chuyện này kỳ thật tại hắn xem ra căn bản liền không cần trả lời. Chính cái gọi là người vui buồn cũng không phân thông, bản thân có thể theo không để ý cái gì cương thiết thành Ezic cho bản thân tặng cái gì lễ vật. Nếu như do đó dẫn xảy ra chuyện gì kiện lời nói, kia Mộ Lỵ chỉ có thể đến bên trên một câu, các ngươi vui vẻ là tốt rồi. Người có người lý do, ta có đạo lý của ta, cái này liền là mâu thuẫn tranh chấp bắt đầu, đơn giản lập trường vấn đề nha. Dường như cái kia kêu Lý Ngang ra hỏa bởi vì chuyện này rất ghi hận ta. Và Mộ Lỵ chậm chậm đứng dậy, hắn bây giờ còn có thể đứng lên, kia bản thân liền sẽ không nhận thua. Cho dù bây giờ bản thân thật giống thế nào đều đánh không nổi Khương Dương, nhưng không đến một khắc cuối cùng, mà Mộ Lỵ vĩnh viễn sẽ không buông tha bản thân dã vọng. Đưa tay triệu hoán ra vô số băng chùy, mà Mộ Lỵ chuẩn bị khai hỏa một vòng mới chiến đấu. Mà Khương Dương liếc mắt màn trời, xác định bản thân mây trắng tư thế bay hùng còn tại sao cũng không có gì lo lắng. Bên này chiến đấu đã không có huyền niệm, hiện tại hẳn là lo lắng là Lý Ngang bên kia đến cùng phát sinh tình huống gì. Một đạo vết nứt tại hai người trước mặt hiện ra, khủng bố tội ác lực lượng dâng lên mà ra, nhưng rất nhanh sẽ thấy lần bị quang minh tu bổ. Ngay tại quang minh lĩnh vực trong, Lý Ngang phát điên như vậy bắt đầu phát động tiến công. Đã từng hắn nắm giữ tất cả kỹ năng, toàn bộ thi triển ra đến, trong nhất thời vậy mà thực ngăn chặn An Nhi. Nhưng còn chưa đủ. Bùm. Thánh quang bùng lên, chớp mắt xua tan bên trong lĩnh vực tội ác lực lượng, An Nhi lách mình đi đến Lý Ngang trước mặt, trong tay huyền hóa ra đến thánh giá phẫn nộ ném ra. Tại đối mặt kia gào thét mà đến thánh quang thánh giá, Lý Ngang không lùi mà tiến tới, trong tay khóc thảm chi lưới đao nên đón. Ầm ầm. Hai cổ năng lượng bạo tạc mở ra, hình thành dư uy xung kích lần nữa để quang minh lĩnh vực xuất hiện vết rạn. Tiếng phá gió đột kích, chỉ thấy bạo tạc trung tâm chỗ một đạo huyết ảnh bay ngược mà ra, chớp mắt oanh kích vào tại mặt đất ở trong. Rất rõ ràng lần này đấu sức lấy Lý Ngang thất bại chấm dứt, toàn thân huyết tinh khải giáp xuất hiện vết rạn, khóc thảm chi lưới đao cũng đã rời tay. Không đợi Lý Ngang dãy rủa lấy đứng lên, một cỗ cự lực đột nhiên đánh út. Oanh! Hố thiên thạch lần nữa mở rộng, chỉ thấy kia cự đại thánh giá đặt ở Lý Ngang trên người, để nó trong nhất thời không cách nào nhúc nhích. Đáng giận! Lý Ngang giận thét một tiếng, toàn thân hỗn loạn khí tức bộc phát mở ra, nhu đồ tránh thoát cái này thành giá áp chế. Có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại lần nữa vang lên án nỉ âm thanh, thiên quốc cánh cửa. Theo án nỉ nhẹ giọng kêu gọi, quang minh lĩnh vực trong trên không, đột nhiên xuất hiện một tòa màu vàng kim cửa lớn. Kia cột cửa bên trên điêu khắc lấy thiên sứ tường thú, như yên tĩnh lắng nghe tựa như còn có thể nghe được kia đến từ thiên đường tăng ca, màu vàng kim cửa lớn hơi hơi rộng mở, theo đó phóng xuất ra đến là kia nhất là thánh khiết quang minh. Theo kia thánh khiết quang minh chiếu khắp, hỗn loạn quyền bính lập tức liền bị nghiêm trọng áp chế, mà Lý Ngang trong nhất thời lại cũng vô pháp tránh thoát khống chế. Theo hiện tại tình huống này đến xem, Lý Ngang tiểu tử này nói là bị hành hung cũng không đủ. Tối sơ chi ác cảm giác tình huống dường như có chút thoát ly khống chế, không khỏi đối với Lý Ngang truyền âm còn có cơ hội, nàng tuy nhiên lợi dụng hy vọng chi hoa suy yếu quang minh trong tội ác, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu diệt triệt để. Tối sơ chi ác ý tứ là, nghĩ biện pháp để quang minh trong tội ác toàn diện bộc phát, chỉ có thế này mới có thể chiến thắng án nghị khả năng. Nghe nói như thế, Lý Ngang nghiến răng nghiến lợi, ra sức đẩy ra áp ở trên người thành giá. Đã không có biện pháp, trừ ra cùng tối sơ chi ác dung hợp bên ngoài, bản thân hiện tại đã không có mặt khác lộ trình biến cường. Vậy nhanh lên. Đối mặt Lý Ngang thúc giục, tối sơ chi ác trầm mặc quyến khắc, cuối cùng trả lời, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mà là răng rác. Thánh giá đột nhiên lan tràn mở từng đạo vết rách, chỉ thấy Lý Ngang ra sức vung quyền, theo hắn mỗi một lần ra quyền, kia thánh giá lại càng làm khó dễ lấy thừa nhận. Mắt thấy Lý Ngang thoát khốn đang nhìn, nhưng ai biết liền ở phía sau. DFFF. Lợi khí vào thị tâm thanh vang lên, An Nhi cầm trong tay màu vàng kim trường mâu, trực tiếp xuyên suốt Lý Ngang trái tim. Cuối cùng vẫn đi tới một bước này a. Theo An Nhi âm thanh, Lý Ngang chỉ cảm thấy trong cơ thể có cổ quang minh lực lượng đang tại điên cuồng bạo động, để hắn chỉ cảm thấy mạch máu trong có vô số kiến tại leo động tựa như. Rất rõ ràng, so với bị quang minh lực lượng ăn mòn, vật bánh trái tim bị xuyên suốt loại này vết thương nhỏ, căn bản liền không bị Lý Ngang để vào mắt. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, tối sơ chi ác rốt cục ra tay. Đỏ tươi huyết vụ đột nhiên bộc phát mở ra, An Nhi thấy thế không khỏi nhíu mày lui về phía sau, tránh bản thân nhiễm dính đến kia màu máu sương mù. Chỉ thấy tối sơ chi ác hư ảnh hiện hiện tại Lý Ngang sau lưng, tuy nhiên chỉ có cái đầu, nhưng hắn chỗ kéo tội ác lực lượng so với Lý Ngang đến đã mạnh lên nhiều cái cấp bậc. Có tối sơ chi ác trợ lực, Lý Ngang chớp mắt tránh thoát thánh giá trói buộc, thuận tiện thanh trừ rất trong cơ thể quang minh lực lượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn chưa động thủ? Lý Ngang xoa xoa khóe miệng vết máu, đối với tối sơ chi ác loại này quang tất tất không làm việc thái độ rất có ý kiến. Mà tối sơ chi ác cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp liền điểm ra trọng điểm, bởi vì ngươi không cách nào thừa nhận ta ý thức, cưỡng chế dung hợp lời nói, ngươi sẽ không lại là ngươi. Kỳ thật tối sơ chi ác là lo lắng cho mình ý thức sẽ ăn mòn Lý Ngang linh hồn, nếu như cưỡng chế dung hợp, chỉ sợ thì phải là đoạt xá, mà không phải bồi dưỡng người nối nghiệp rồi. Thông minh Lý Ngang rõ ràng đối phương đây là ý gì, nói cách khác bản thân bây giờ còn là quá yếu ớt, không có cách nào thừa nhận loại lực lượng này. Nghĩ rõ ràng mấu chốt nguyên nhân, Lý Ngang thấp giọng hỏi thăm, ta đây nên làm như thế nào? Đối mặt Lý Ngang hỏi thăm, tối sơ chi ác cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật muốn dung hợp bản thân cái này đầu rất đơn giản, thậm chí có người đã giúp Lý Ngang trải tốt đường. Nhưng đáng tiếc là Lý Ngang đi chết, cho nên mới dẫn đến bây giờ cái này lúng túng cục diện. Nếu như xạ gì en cũng không còn có gì gỡ toàn bộ chết ở Lý Ngang trước mặt, kia Lý Ngang nhất định có khả năng thừa nhận lực lượng của chính mình. Muốn trở thành tội ác, vậy nhất định phải làm đến vô tình vô dục loại kia trạng thái, bởi vì chỉ có hay không lập trường người, mới có thể nhìn rõ ràng cái gì mới là tội ác. Mà bây giờ Lý Ngang đều nhanh cùng Khương Đại Long kém không nhiều, gánh vác nhiều như vậy, còn làm như thế nào đến chân chính tội ác trưởng không giả. Nghe xong tối sơ chi ác giải thích, Lý Ngang lông mày buông xuống thấp giọng lẩm bẩm nói, không có những biện pháp khác cả. Chí ít ta chỉ biết là cái này một loại biện pháp. Tối sơ chi ác trả lời để Lý Ngang tâm đều mát được mẩu, ném bỏ tất cả, loại sự tình này tại mấy tháng trước có lẽ với hắn mà nói cũng không khó. Có thể hiện tại lời nói, hắn còn muốn thay đổi quá khứ, cứu vớt hám sâu bất hạnh các thế nhân. Phần chân tinh thần, nàng lại tới nữa. Lý Ngang theo du thần trong trở lại trạng thái, đưa tay nhất chiêu đông nhiếp đến khóc thảm chi lưới đao. Nhìn chằm chằm kia lại lần nữa đánh út Hàn Nhi, Lý Ngang cắn chặt răng, đạp bước mà ra, trong tay dao sắc chẻo hướng đối phương cái cổ. Đã có thể tại hai người sắp tiếp xúc lúc, Hàn Nhi lấy càng nhanh tốc độ xuất ra tay trước, thò người ra cầm Lý Ngang thủ đoạn. Không ngờ đối phương còn ẩn giấu thực lực, Lý Ngang trong lòng giật cả mình, nhưng là đã đến không kịp phản kích rồi. Giang giác, khung xương vỡ vụn âm thanh vang lên, tối sơ chi ác muốn cứu trưởng, có thể Hàn Nhi cũng không phải cái gì quá mềm. Quang minh lực lượng trực tiếp quét ngang tội ác, đem xương đỏ toàn bộ xua tan mở ra. Vặn gãy đối phương cánh tay, Hàn Nghị tay khác cao cao giơ lên, trọng lực vung đánh hướng Lý Ngang bộ ngực vị trí. Bùm. Mạnh mẽ quang minh lực lượng đem Lý Ngang đánh bay, mang theo hoa mỹ quang vĩ bay đến tận cùng thế giới. Mà Hàn Nghị làm xong tất cả những thứ này sau cũng không có lại lần nữa truy kích, mà là cúi đầu nhìn vừa mới bản thân thu hoạch chiến lợi phẩm. Kia là một đóa tách mở lấy thất sắc quang mang hoa nhài, làm đóa hoa này xuất hiện trước mắt, có gan mạc danh vui vẻ tại Hàn Nghị trong lòng bay lên. Khóe miệng giơ lên, Hàn Nghị nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận xung quanh quang minh. Chính như tối sơ chi ác lời nói, một đóa hy vọng chi hoa không đủ để đem tội ác cùng quang minh triệt để phân cách. Chầm chậm mở to mắt, Hàn Nghị đem ngây thơ chất phát chi hoa giơ lên cao qua đỉnh đầu, ngươi tàn niệm đã đến lúc nghỉ ngơi một chút, yên tâm đi, rất nhanh siêu. DFFR. Cuốn quanh tội ác cùng hỗn loạn hai loại lực lượng khóc thảm chi lưới đao đâm thủng lực mà qua, Hàn Nghị tại không kịp phòng bị xuống trực tiếp trúng chiêu. Ngẩng đầu, liền xem phương xa có một huyết hồng vị ảnh cực tốc lao tới, kia ngập trời huyết vụ cuốn quanh nó toàn thân, như cùng màu máu sóng thần phô thiên cái địa, uy thế ngập trời. Nắm thất sắc đóa hoa quang minh bổ câu đưa tin ngưỡng vọng biển máu. Lúc này nàng lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Bên hai vang lên thế gian này tội ác gào rú cùng tiêu diệt, điên cuồng ý chí thẳng kích linh hồn, dù cho là thần tại đây tội ác trước mặt cũng muốn thần phục. Ta tuyệt không sẽ lại cho ngươi nhận đến tổn thương, tội ác cá thôn vệ ta. Theo Lý Ngang kia phẫn nộ gào rú, kia biển máu ầm ầm lại lần nữa tăng gọn, màu máu cự nhân lao nhanh tại màu máu hải dương trong, chiếm cứ hơn nửa cái quang minh lĩnh vực. Án Nghị thấy thế không có bất kỳ do dự, lần nữa giải phóng một đóa Lý Ngang nhất là để bụng đồ vật. Là ngây thơ chất phát chi hoa ở trong tay nổ tan cảnh thành đầy trời sao nát lúc, Hàn Nghị kia mang theo vết máu khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra thoải mái nụ cười đến. Vâng anh! Biển máu đột kích, chớp mắt bao phủ quang minh bổ câu đưa tin, tại đây vô tận tội ác trong, Hàn Nghị cảm giác được thế này toàn bộ tội ác. Nâng lên tay ngưng tụ ra một thanh quang minh quân trượng, Hàn Nghị nhắm chuẩn biển máu trong Lý Ngang, chống chất nện xuống. Trong một sát na, quang nhận bổ ra biển máu sông thẳng kia đã hoàn toàn tiến vào tội ác trạng thái Lý Ngang. Người sau đối mặt kia thuần khiết tột cùng quang nhận không có né tránh, gào rú lấy trọng quyền xuất kích, theo sau chỉ nghe bùm một tiếng, quang nhận bị đánh nát, Lý Ngang trong chớp mắt đi tới Hàn Nghị trước mặt. Người sau thấy thế vội vàng khởi động hộ thuẫn, tụ tập quang minh lĩnh vực trong toàn bộ quang minh, ngăn cản biển máu đồng thời còn cản trở Lý Ngang. Mà lúc này đã hoàn toàn điên cuồng Lý Ngang còn tại toàn bộ thiên công, mỗi một quyền đều muốn thế giới này đánh run dậy nứt toát. Theo hai đóa hoa đem quang minh trong tội ác toàn bộ lột ra, chút kia vô chủ tội ác lực lượng bị Lý Ngang bắt được, trọng quyền tụ lực, lúc này đây tụ tập tội ác lực lượng còn chưa ra tay, cũng đã đem quang minh lĩnh vực kéo xé đến gần như sụp đổ. Chết! Giang giác một tiếng, kia quang minh bức chắn rốt cuộc kiên trì không nổi, chớp mắt nát thành vô số mảnh vỡ cạn. Đột phá phòng ngự Lý Ngang chớp mắt đi đến Án Nhi trước mặt, thuận thế rút ra khóc thảm chi lưới đao vung chém xuống. Án Nhi nâng lên quyền trượng dùng hết toàn bộ lực lượng phản kích đối phương. Ầm ầm. Đỏ trắng hai màu dây dưa không rõ, có thể một giây sau ngập trời biển máu chớp mắt chiếm cứ thượng phong bao phủ qua mình. DFFR. Tia máu hiện ra, như cùng màu máu ác quỷ Lý Ngang cầm đao xuất hiện tại Án Nhi sau lưng. Mà đối phương lúc này lại vẫn không núp đích, chỉ cảm thấy tia quang minh khí tức đang tại cực tốc tiêu tán. Răng rắc nghiền nát tiếng vang lên, Án Nhi nâng lên bàn tay, chỉ thấy bản thân cánh tay xuất hiện vô số vết rạn. Hơn nữa còn tại lan tràn. Tàn phá quang minh lĩnh vực trong đã không có cái gì kinh thế khiếp người dị tượng, có chỉ có đại biểu cho quang minh cùng tội ác hai người. Sắp tán loạn Án Nghị trở lại nhìn về phía Lý Ngang, quả nhiên mà, chân chính hiểu rõ tội ác, chỉ có tội ác bản thân. Theo màu vàng kim mảnh vỡ theo gió phiêu lãng, Án Nghị đối mặt kia tràn đầy sát ý ánh mắt Lý Ngang, chỉ là lộ ra đã từng như thế mỉm cười, như vậy thừa ra liền giao cho ngươi, ta sẽ tại quang minh trong nhìn chăm chú vào ngươi. Tuy nhiên từ đó về sau ta đã không ở tồn tại nghe nói như thế Lý Ngang nắm chặt dao sắc, nhưng này phẫn nộ trong ánh mắt đột nhiên mang lên một ít nghi kỵ. Mà Án Nghị dùng kia đã nửa hư hóa thân thể nâng lên tay, tại nàng trong tay đang lặng lặng nằm hai đóa hoa mỹ đóa hoa, hy vọng ta cho ngươi tuyển con đường này, ngươi sẽ thích như vậy lúc này cáo biệt nhà, tội ác theo Án Nghị lời nói triệt để vừa dứt, quang minh lĩnh vực trong liền chỉ còn lại có Lý Ngang, cùng với kia hai đóa huyền phụ tại giữa không trung đóa hoa. Ngây thơ chất phát chi hoa, màu sắc rực rỡ thần thoại đến từ quang di tạo, dường như đánh thức cái gì hy vọng chi hoa, màu sắc rực rỡ thần thoại đến từ quang di tạo, dường như đánh thức cái gì chương 666, chiến đấu kết thúc chương 666, chiến đấu kết thúc. Lúc này Lý Ngang đã triệt để dung hợp tối sơ chi ác đầu người, cùng với thu hoạch theo quang minh trong sinh ra lượng lớn tội ác. Còn có chính là, trước mắt cái này hai đóa càng thêm lấp lánh đóa hoa. Ngây thơ chất phát chi hoa, màu sắc rực rỡ thần thoại đến từ quang minh ý chí ban ngân tẩm bổ đóa hoa trong tàn hồn mảnh vỡ, có lẽ tại ngày nào đó, nàng thực có thể lần nữa đi đến ngươi trước mặt. Hiệu quả hy vọng chi hoa, màu sắc rực rỡ thần thoại dung hợp quang minh quyền bính lực lượng, để ánh sáng nhạt cách mở càng thêm chói mắt. Hiệu quả 1, thánh đồ dẹt sẽ thủ hộ, trong bóng đêm, hắn bên cạnh luôn có ánh sáng nhạt hiện ra, làm bạn hắn đi xa hơn. Hiệu quả 2, tuyệt cảnh trong hy vọng, tại cuốn cảnh xuống sinh ra hy vọng, cái này liền là ánh sáng nhạt lực lượng. Hiệu quả 3, quang minh nhìn chằm, có được hoa này đóa bất kỳ sinh vật đều có thể tại dưới quang minh tự do hành động, hơn nữa đạt được tăng phúc, bất kỳ thuộc tính người nắm giữ đều có thể hưởng thụ hiệu quả gia thành. Hệ thống đánh giá, có thể, Khương Đại Long dự. Bị hoa nông một quang minh ban tiếng, chỉ dẫn chúng sinh đi về hướng hư vô đầu cuối nha tội ác, quang minh cùng ngươi cùng tồn tại. Án nghỉ không có, nàng chỗ lưu lại cộng hữu 2 phần lực lượng, hơn nữa toàn bộ cho Lý Ngang. Vị này quang minh bổ câu đưa tin đầu tiên là đem bản thân quang minh lực lượng toàn bộ rót vào đến cái này 2 đóa hoa trong, mà chút kia bị theo quang minh tách ra đến tội ác lực lượng, thành công trợ giúp Lý Ngang tiến hành thoát biến. Bây giờ, Lý Ngang đã thành công tiến giai, hơn nữa không có vứt bỏ mọi người hy vọng, lấy bản thân muốn kết quả, thành công dung hợp tối sơ chi ác đầu người. Mà giá cả là án nghỉ tử vong, nào đó ý nghĩa đi lên nói đối phương là chân chân chính chính tử vong. Cho dù sau này quang minh quy tắc trong lần nữa sinh ra ý chí, cũng không có khả năng sẽ là án nghỉ. Nói cách khác, án nghỉ là không có khả năng tái xuất hiện rồi. Thu hồi 2 đóa tấn cấp đóa hoa, Lý Ngang mặt lạnh như tiền rời đi nơi này, hắn chuẩn bị đi trước thế giới hiện thực xử lý xuống mạo vừa ly, tiếp đó lại đến tử tế tiêu hóa việc này. Chỉ là khi hắn vừa hiện thân chủ thế giới lúc, trước mắt chiến trường tình thế liền để Lý Ngang vì thế mà kinh ngạc. Mà bữa lì lúc này bộc phát thực lực không hề so với án nì yếu bao nhiêu, đã thế gia hỏa này nắm giữ quyền bính lực lượng có được càng khủng bố lực công kích. Có thể dù cho là thế này, thế cục cũng là thiên về một bên bị Khương Đại Long nghiền ép. Đang tại đánh tơi bởi mà bữa lì Khương Dương chú ý tới Lý Ngang xuất hiện, rất hiển nhiên tên này hẳn là thắng. Nhưng liếc mắt lần nữa đứng lên mà bữa lì, Khương Dương chật chật miệng tỏ vẻ, ngươi sẽ không làm muốn đoạt bản Đại Long con mồi nha. Lý Ngang không có nói nhảm, chỉ gặp hắn một tay trong người trước bước qua, màu máu tinh thể lần nữa lan tràn đến toàn thân hình thành khải giáp. Kia khóc thảm chi lưới đao phát xuất trận trận ông mình, chỉ thấy hồng quang thoáng hiện Lý Ngang liền đi tới mà bữa lì trước mặt. Dường như đối với Lý Ngang xuất hiện sớm có dự liệu, mà bữa lì nhe răng cười khẽ, trong mắt tiên luân đột nhiên tăng gọn, cút ngay cho ta. Vâng anh. Huyết quang cùng mặt trời chạm vào nhau, kinh người năng lượng bộc phát cuốn sạch mặt đất, tùy ý năng lượng dư vi kéo xé mở không gian vết nứt, để vốn là có vấn đề không gian hàng rào xuất hiện vết dạng. Không gian loạn lưu xuất hiện, ven đường bên trên vật chất bị tất cả hấp thu truyền tống đi chưa rõ lĩnh vực. Ở bên Thương Đại Long xem cảnh này, tức khắc liền mắng lên, Lăng Đầu Thanh, ngươi có thể hay không kiềm chế điểm? Chỉ trích Lý Ngang không hiểu thu lực, Khương Dương đi lên chính là một cái rồng đờm nổ ra. Cảm nhận đến ngọn lửa quyền bính tiếp cận, Lý Ngang phi thân triệt thoái lựa chọn tạm thời né chiến. Theo Lý Ngang rời khỏi, xung quanh năng lượng thổ lộ cũng cuối cùng là ngừng lại. Hừ 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 mà bữa lì thở hổn hển, mắt trái trong đã chảy ra màu vàng kim nước máu, rất hiển nhiên hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không cách nào tại Khương Đại Long cùng Lý Ngang nhằm vào xuống sống tạm. Sớm đã rút khỏi chiến trường phiêu xem cảnh này, lập tức liền muốn xông qua tới giúp đỡ. Có thể Hắc Nữu sớm có chuẩn bị, trực tiếp liền đem nàng đỉnh trở về, bảo đảm gia hỏa này sẽ không bị đám kia quái vật chiến đấu cho ảnh hưởng đến. Chú ý tới bên kia rối loạn, mà bữa lì đây là liếc một mắt liền thu hồi tầm mắt. Theo Khương Dương đối với phiêu thái độ đến xem, đối phương hẳn là sẽ không cầm nàng như thế nào, một khi đã như vậy kia bản thân cũng không có gì băn khoăn được. Chú ý tới Lý Ngang vừa chuẩn bị xông qua tới chém bản thân, mà bữa lì nâng lên tay che lại mắt trái thấp giọng nỉ nó nói, chỉ hy vọng họ Phí Lộ đừng làm chuyện điên rồ. Theo hắn câu nói này nói ra, mọi người chỉ nghe tờ FFF tờ một tiếng, màu vàng kim thần huyết xuôi theo mũi lì kẽ tay chạy xuôi xuống. Trong một sát na, mọi người cảm giác được trên bầu trời tựa như có cái gì thay đổi, nhưng lại nói không nên lời đến cùng chuyện gì xảy ra. Chư thần hoàng hôn. Mở. Vâng. Trong một sát na, bầu trời mây trắng bị chớp mắt đánh tan, như màu cam màn trời bao phủ chúng sinh, tựa như đem hết thể thế giới kéo vào màu máu địa ngục. Thái dương sắp vỡ lạc, kia cuối cùng dư huy dường như giống như là thế giới đi về hướng trung yên thời gian đến ngược. Theo mũi lì thiêu đốt thần cách mở ra chư thần hoàng hôn, thực lực của hắn cũng ở liên tiếp tăng lên, chớp mắt liền vượt qua Lý Ngang cùng Thương Dương. Nhìn chuẩn bị buông tay một bộ hắn, Khương Dương hai người cũng không có cái gì dư thừa biểu cảm, liền như vậy yên tĩnh chờ đợi mũi lì tụ lực kết thúc. Kỳ thật Lý Ngang nghĩ nhanh lên chơi chết mà mũi lì, nhưng tại chú ý tới Khương Đại Long tại nhìn chằm chằm bản thân sau liền vứt bỏ cái này cách nghĩ. Theo chư thần hoàng hôn mở ra, thiên mệnh lần nữa buông xuống nhân gian, bầu trời thần hệ quyền bính bị mũi lì tất cả nắm trong tay, hắn hiện tại đã vượt quá vừa mới. Nhưng loại này hình thức, phòng trường hắn cũng duy trì không được bao lâu. Đông đúc quyền bính lực lượng dung hợp cùng một chỗ, tùy ý năng lượng thổ lộ đã không cách nào toàn bộ khống chế, có chút lôi đỉnh lực lượng thậm chí rơi vào rồi nơi xa thành nội. Nhưng còn may, duy trì liên tục quan chiến đại lão có không ít, Vĩnh Dạ chính là một trong số đó, nàng trực tiếp liền vận dụng hắc ám lực lượng đem kia tràn tán năng lượng lao đi, để tránh làm tổn thương người vô tội. Mà bữa lì không có có bao nhiêu qua phân tâm mặt khác, hiện tại đây là bản thân một lần cuối cùng thiên mệnh sở quy, nếu là thất bại, vậy liền là tử vong. Hít sâu một hơi, mà bữa lì mang theo ngập trời hung uy, ầm ầm đánh hướng tới nơi xa Khương Dương. Đối mặt kia đan vào ung tùm đông đúc quyền bính lực lượng, Lý Ngang nắm chặt trường đao hướng đi qua. Nhưng tại hắn tiếp cận bữa lì trước mắt, hoa trong gương trăng dưới nước năng lực phát động, trực tiếp đã đem nó chuyển tống đến chiến trường bên ngoài. Mà Khương Dương đối với cái này sớm có dự liệu, liền xem trong tay hắn cái quốc ngang tại bên hông lập tức triển khai tư thế, hơi hơi ngẩng đầu đối mặt Mạc Vô Ly, Khương Dương chậm chậm nhắm lại đôi mắt sau tính đưa rất lâu. Kiếm chi đại đạo hôn nguyên khai thiên, Khương Dương một tiếng lẩm bẩm tại chúng sinh đáy lòng vang lên, lập tức liền nhìn kiếm kia gai đi ngang qua vô số quyền bính lực lượng, chớp mắt đem đánh bại hầu như không còn. Và Vũ Lì cùng Khương Dương ánh mắt giao thoa, một giây sau xuyên thể mà qua. Hai bên lưng đối lưng cách nhau vài mét, to như vậy hoàng triều lúc này tính đáng sợ, chỉ có kia dần dần yếu ớt tiếng gió kể ra lấy kết cục. Kiếm Liêu Thanh phong độ u hồn, thế này lại không như vậy người. Khương Dương chậm chậm nâng lên tay, cảm nhận kia sắp tan biến gió nhẹ. Và Vũ Lì lấy phàm nhân chi thân kéo chúng thần xuống ngựa, đem thần mình coi như đá kê chân tồn tại. Đơn thuần điểm này, Khương Dương tự nhận là không bằng hắn, bất quá còn may, vật học là từng cái người xuyên việt cần thiết kỹ năng, mà bản thân cũng không ngoại lệ. Cho nên nói, luôn có cái dùng tốt ngón tay vàng là cỡ nào quan trọng nha. Mà Vũ Lì thân thể đang tại tiêu tán, cho dù trong lòng có muôn vàn không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể theo gió đi xa. Thua chính là thua, mà Vũ Lì nhận, hắn chỉ là không cam lòng cô phụ mọi người tín nhiệm. Tại nhân sinh cuối cùng thời khắc, mà Vũ Lì chú ý tới cây kia chống trời dây mây, bất chi bất giác trong, Khương Dương trồng đồ vật kia đã đạt đến bầu trời mà. Chậm chậm nhắm lại đôi mắt, mà Vũ Lì thân thể triệt để toát tán thành cặn bã tan biến, hóa vì kia đầy trời kim quang. Mà Vũ Lì, nơi xa phiêu buôn tập mà đến, có thể đến cuối cùng còn là không có cùng nàng quân chủ nói lên cuối cùng một câu. Nào vào chỗ chống phiêu ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt đã thấm ướt quần áo, kia xanh thẳm đôi mắt trong tích xúc đầy nước mắt. Chặt cầm chặt vừa mới đối phương đứng thẳng qua bùn đất, phiêu khóc không thành tiếng, trong lòng bi thương càng là khó mà thổ lộ đi ra. Hô hoặc có chút cảm ứng, kia mênh mông sao nát đột nhiên quay ngược mà quay về, tại phiêu bên cạnh bờn quanh mấy tuần, tựa hồ là hắn lại đang an ủi bản thân kỵ sĩ. Chỉ là lần này, đã là một lần cuối cùng rồi. Nơi xa Khương Dương tay cầm đông đúc thần cách quyền bính, trong ánh mắt mang lên một ít ý, có đối thủ như vậy xác thực làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Nhưng nếu như có thể thắng lời nói, kia thật là thổi một đời cũng sẽ không lấy câu chuyện. Ngay tại mà Vũ Lì thân tử khoảng khắc đó, đang ở hoàng cung họ Phỉ Lộ đột nhiên mở mắt. Ngồi ở vương tọa bên trên nàng như có chỗ cảm giác, lộ ra thê lương nụ cười đến. Quả nhiên còn là đánh bại, tuy nhiên rất không muốn nói câu nói kia, nhưng họ Phỉ Lộ còn là nhịn không được thấp giọng nỉ non, nếu ngươi không đi cần có bao nhiêu tốt nhà, ca ca. Rút ra sớm đã chuẩn bị kỹ dao găm, họ Phỉ Lộ trong mắt đã không có mảy may lưu luyến, như đã thế gian này lại không bản thân chỗ ý người, vậy để nàng đi theo huynh trưởng mà đi nha. Chờ một chút, đang lúc họ Phỉ Lộ chuẩn bị động thủ lúc, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Chỉ thấy Đào Hôn Đệ Quất Tờ rốt cục thì chạy tới nơi này, hơn nữa gặp được bản thân Chí Hữu. Họ Phỉ Lộ, hoàng thành chiến tranh rơi xuống màn che, mà thối đệ đệ Kệ Xạ cũng đúng hẹn mà tới, đặt đến hoàng thành phụ cận. Như vậy kế tiếp chính là thu phục phân đoạn cùng chiến hậu sự tình các loại, việc này kỳ thật rất dễ xử lý, dù sao Kệ Xạ bên kia đã mau đưa đem hết thảy đế quốc cho quét ngang xong rồi, thừa ra chuyện đều là chút vấn đề nhỏ. Chỉ cần Khương Đại Long ra mặt, kia việc này cũng không tính cái gì. Nhưng xấu liền phá hủy ở, Khương Đại Long thật giống không xẻ ra mặt. Ha, đại ca của ta là mất, còn có cái này mới tốt, khụ khụ ý ta là, tại sao có thể như vậy? Đại Long nông trường trồng, Kệ Xạ nghe được Vĩnh Dạ nói cho bản thân tin tức sau, kia thật là cao hứng một đám, còn kém nhảy dựng lên nhảy hai cái cự long yêu khiêu vũ rồi. Vĩnh Dạ xem Kệ Xạ kia hưng phấn kỉnh, cũng không có nuông chiều lấy hắn, trực tiếp liền phóng chó mở cắn. Đối mặt ngàn năm lão cẩu cẩu Bá Thiên, Kệ Xạ tự nhiên là đánh không nổi, chỉ có thể bị cẩu Bá Thiên truy đẩy nông trường tán loạn. Vĩnh Dạ tỉ tỉ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu sẽ sốt ruột truy vấn, dù sao Khương Đại Long không ở lời nói, vậy cái này hoàng thành chẳng phải là chẳng đánh. Muốn biết hiện tại toàn quốc dân chúng đã có thể đợi lấy Khương Dương xuất hiện đâu. Còn có bản thân tỷ tỷ, hiện tại đang cần giống Khương Đại Long thế này tâm lý đạo sư, không phải vậy lời nói tỷ tỷ đến tự bế tới khi nào. Đối mặt Lưu sẽ hỏi thăm, Vĩnh Dạ nhẹ lay động và xếp tỏ vẻ, này cũng không cần hoảng, Khương Đại Long tuy nhiên là mất, nhưng tin tức tốt là hắn cũng không hoàn toàn ném. Ngài là nói ừ, qua hai ngày thảo phá thiên sẽ đạt đến hoàng thành, mà Đại Long Long sẽ mượn nhờ thân thể hắn xử lý việc này, cho nên không cần lo lắng sai lầm. Nghe được Vĩnh Dạ nói như vậy Lục sẽ an tâm, bất quá cái này lão bản nói thế nào ném liền ném à, cái này phải hay không quá đột nhiên đến làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Đối với cái này Lục sẽ cũng muốn hỏi hỏi lão bản ném đi đâu vậy. Mà Vĩnh Dạ cho ra trả lời là, căn cứ hắn thông qua thảo phá thiên khẩu thuật, Đại Long Long bản thân cũng không rõ ràng, hắn hiện tại đang đứng ở trong sa mạc, trước mắt đang tại nỗ lực phân biệt rõ phương hướng tìm kiếm văn minh trong. Khương Đại Long đột nhiên mất tích loại sự tình này tự nhiên là tại nông trường cao tầng trong truyền ra rồi. Đối với cái này mọi người nghị luận tới tấp, nhưng không thể phủ nhận là Khương Đại Long vẫn còn sống. Còn đến là thế nào đột nhiên tạm biến, tất cả mọi người không biết đáp án. Dù cho là Vĩnh Dạ cũng đều kiến thức nửa đời, không dám vọng xuống phán đoán. A Vũ ngồi ở dưới thương thiên dây leo, nhìn trời xanh mây trắng trong lòng rất là yêu thương. Vốn tưởng rằng có thể được đến lão bản ca ngợi, nhưng này vừa đánh xong không người sẽ không có. Lâm tiên sinh, lão bản hắn đến cùng đi đâu nha? A Vũ hỏi hướng bên cạnh nằm ở ghế đu bên trên mơ mơ màng màng Lâm lão đầu, người sau nghe vậy mí mắt co giật hai phát, lập tức hờ hững tỏ vẻ, đi hắn nên đi địa phương. Ngạch, có thể nói chi tiết mà. Đối mặt Đạp Dị truy cùng hỏi tận, Lâm lão đầu thở dài một tiếng bất đắc dĩ đứng dậy, vốn không hẳn là với ngươi nói, nhưng nghĩ ngươi là Thiên Vân chi thần, dù có biết cũng không có gì đại sự. Làm nên tự mang ẩn nấp đặc hiệu Thiên Vân chi thần, biết rõ chút thiên cơ cũng không có cái gì nguy hiểm. Chỉ thấy Lâm lão đầu đưa tay chỉ thiên hờ hững tỏ vẻ, ta lần trước cùng lão bản nói chút kia chuyện ngươi có lẽ không biết, ta cũng chẳng muốn lặp lại, ngươi chỉ cần biết rõ một sự kiện là tốt rồi, thì phải là hắn đang tại là thế giới lên cấp nỗ lực, đương nhiên lần này hắn là bị tự nguyện, bất quá cũng bình thường, lấy người khác hết thảy bầu trời hệ quân binh. Không cho điểm phản hồi nghĩ như thế nào đều không có khả năng. Nuốt nuốt dâu ria, Lâm lão đầu lắc đầu bật cười, hắn lần này hẳn là cũng sẽ có thu hoạch, thuộc về mảnh cục diện, cho nên không cần lo lắng. Thông tục điểm đến nói, thì phải là thế giới ý thức dở cho quỷ, đem Khương Đại Long trực tiếp ném tới chỗ khác, trợ giúp hắn bàn bạc chuyện, còn đến là chuyện gì? Nghĩ nghĩ chó đại long chút kia tao thao tác, cho dù không chỉ rõ nhiệm vụ mục tiêu, gia hỏa này cũng tuyệt đối có thể dính vào. Nói thẳng thắn, liên loại này cường ngạnh thái độ Khương Dương hệ thống thật hẳn là học, chí ít tại đối phó Khương đại long phương diện này đến nói, thế giới ý thức đối với nó có thể nói là trực tiếp vây nặng. Kia lão bản sẽ có nguy hiểm à? Ai biết rõ kia, rủi ro cùng kỳ nộ cùng tồn tại, cho dù lần này thế giới ý thức không độc thủ, phòng trường Khương đại long cũng sẽ đi vào trong đó một chuyến, chỉ có điều là tăng nhanh tiến độ mà thôi. Nghe xong Lâm lão đầu giải thích, à chỉ coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi. Cũng không biết lão bản độc thân một con rồng, có thể hay không hãy chăm sóc bản thân. Mưu đầy trời cắt vàng trong, một cái hắc lưu trở đi là tóc đỏ thiếu niên đang tại trong sa mạc tiến trước. Kia thiếu niên người mặc nó lá, yêu khố bình nước, gánh thanh AV đút ở cùng cái quốc đang tại ăn thịt mai nướng. Mưu ta thế nào như vậy khổ à, vì cái gì cũng sẽ đột nhiên bị không gian loạn lưu cuốn tiến đến nhà, anh. Nghe được hắc lưu oán hận, Khương đại long liền rất tức giận, đừng tất tất, bản đại long tiệc ăn mừng, ta còn không có thể nghiệm ngập trong bàn son, tiểu chi nhục lâm, xa hoa trụy lạc, ngu ngốc vô đạo thái tử sinh hoạt đã anh. Chương 667, Hồng Long Đế Quốc, 1, chương 667, Hồng Long Đế Quốc, 1, chiến tranh kết thúc, Khương Dương đần độn đu mê xuống trực tiếp đã bị chuyển tống đi rồi. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy Hồng Phong Đế Quốc triệt để kết thúc mà chấm dứt. Thân làm cho này lần chiến tranh người tham dự, Lý Ngang xuất hiện suất cũng không tính thấp. Chỉ ít hiện ở trong thành người đều biết, nguyên trừ ma thần điện thần quan Lý Ngang, tại giết chết Quang Minh bổ câu đưa tin xuống vậy mà còn được đến Quang Minh che chở. Trong đó chi tiết không người biết được, nhưng thánh điện người đối với Lý Ngang thái độ chỉ có thể nói là coi nhẹ, cũng sẽ không ở sau lưng làm nhằm vào cái gì. Tàn phá thánh điện di tích trong, Lý Ngang cùng dì gở đám người lần nữa chạm mặt. Lúc này chính trực đêm đen, khoảng cách chiến tranh kết thúc cũng không có đi qua bao lâu, mà Lý Ngang an vị tại kia đứt gãy trụ đứng bên trên, ngưỡng vọng lấy trăng sáng. Viện trưởng, ta chỉ biết ngươi nhất định có thể. Dì gở khiêng cử kiếm, tiện siêu siêu đi đến kia nghiền nát bậc thềm bên trên bắt đầu vỗ mông ngựa. Mà ma di ạ cái này toàn bộ hành trình nhận thân giả dối người, chỉ là lặng lẽ hút thuốc, đối với hoàng thành một trận chiến cũng không có quá nhiều đánh giá. Nghe được kia quen thuộc âm thanh, Lý Ngang chầm chậm cúi đầu xuống tỏ vẻ, thế nào? Ma di ạ nhả cái vòng khói, lập tức chầm chậm mở miệng, căn cứ ta điều tra, Hồng Phong Đế Quốc bí ẩn lịch sử trong từng có một lần đi lại, là có quan rồ gia tộc. Nghe nói như thế Lý Ngang gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân sẽ lưu ý chuyện này. Ngẩng đầu xem hướng Ma di ạ, mà nàng đem kia tấm da dê cầm ra sau đưa qua tới. Chứ ở lại ngươi chỗ đó nha, kế tiếp chúng ta đem lần nữa bước trên lữ trình. Bị coi nhẹ gì gở cũng rất buồn bực, về tình về lý lần này chiến đấu đều là hắn xuất lực nhiều nhất nha. Điều này sao đột nhiên tiểu thành người ngoài cuộc, vuốt vuốt tóc gì gở nói tiếp nói, chúng ta kế tiếp đi đâu? Loa công quốc. Lý Ngang thả người nhảy xuống trụ đứng, lập tức tại trước mặt triển khai huyết nhãn cổng truyền thống. Đáp ứng bi minh cự thú chuyện cần thiết ưu tiên xử lý một chút, tuy nhiên không biết ẩn nút tại Loa Nguyên Sơ vực sâu đến cùng muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần đến địa phương sau bản thân tự nhiên sẽ minh bạch. Chỉ là không đợi mọi người khởi hành, một cỗ lạnh thấu xương gió rét đột kích, dị gở vô ý thức rút kiếm vung chém. Đinh. Cự kiếm tại cùng kia sư đầu hư ảnh va chạm sau phát sinh tiếng vang, kia hư ảnh lông tóc chưa tổn, thậm chí viết một mắt dị gở. Phi chỉ nghe kia thú đầu hé miệng xì một tiếng kinh miệt, lập tức liền nhìn thấy hai bóng người lăn đi ra. Hai người chính là bị ở lại hư vô thế giới không cùng xa gì ẹn, chỉ thấy bọn họ hiện tại đã thức tỉnh, chỉ là mặt đối trước mắt tình huống có chút không biết làm sao. Đặc biệt là xa gì ẹn, hắn không phải hiểu lắm vì cái gì bản thân sẽ bị đưa đến Lý Ngang trước mặt. Thần quan đại nhân chiến đấu đã kết thúc, thế gian này như người mong muốn. Lý Ngang thu đao mà đứng, đối với không thái độ hắn chỉ là cảm giác đối phương là cái nhân tài mà thôi. Nhìn chằm chằm không biết làm sao xạ gì ẻn, Lý Ngang liếc mắt trong tay khóc thảm chi lưỡi đao, theo sau chỉ nghe bùm một tiếng, dao sát xuống mồ đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Cũng không chờ mọi người nghi hoặc, Lý Ngang trực tiếp liền triển khai huyết nhãn thông đạo, đem tất cả mọi người toàn bộ thôn vệ chỉ chừa xạ gì ẻn một mình đối mặt kia thiếu thốn vỏ đao khóc thảm chi lưỡi đao. Gió rét ào ào, xạ gì ẻn trầm mặc lấy nhìn xung quanh, cuối cùng hắn không nói một lời lấy đi khóc thảm chi lưỡi đao, hướng nông trường xuất phát. Chờ xạ gì ẻn đi rồi, Lý Ngang đám người thân ảnh lần nữa hiện, hơn nữa trong tay bọn họ đều nhiều hơn vài thứ. Ngạch, sao lại quay lại rồi? Mang theo thức ăn rượu mạnh dị gở không biết làm sao, không phải hiểu lắm nhà mình Lý viện trưởng làm gì lại quay ngược trở về. Mà Lý Ngang đối với cái này không làm trả lời, chỉ là nhìn về phía một chỗ phồng lên tàn tích. Tại mọi người nhìn chăm chú, một vị mang theo bạc gọng kính thanh niên cất bước đi ra. Đầy đầy kính mắt, Hạ Dìn đầy mang ý cười nhìn về phía Lý Ngang, ngươi tốt giá tân vương, là muốn lấy đi ta tính mạng mà. Ngươi đủ, đi thôi. Lý Ngang cũng không có giải thích quá nhiều, mà Hạ Dìn liếc mắt hùng, lập tức bước nhanh đi vào trong đội ngũ. Nói thẳng thắn, Hạ Dìn là thật không nghĩ tới bản thân còn có thể sống. Nói đạo lý hắn cũng không đều thuộc về lần này sự kiện bạn ác chi nguyên, nếu không phải là hai người bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, trận chiến tranh này nói không chừng sẽ là một loại khác kết cục kết thúc. Nhưng tình huống chính là tình huống này, Lý Ngang tội ác tiểu đội thêm nữa hai vị người mới, phân biệt là ngụy trang giả Hạ Dịn, cùng với đã từng trừ ma đội trưởng không. Mọi người bước vào huyết nhãn, theo thứ tự tan biến tại thánh điện tàn tích bên trong, cái cuối cùng bước vào huyết nhãn không dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn kia khắp nơi trên đất bừa bộn chiến trường. Cuối cùng không đi vào huyết nhãn, chỉ chừa gió mát tại trên chiến trường kêu rên không ngừng, kể ra lấy chúng thần bị ca. Cùng lúc đó một bên khác, trở lại nông trường xạ gì ẻn tại biết được lão bản sau khi mất tích chấn kinh không thôi. Nhiều lần xác nhận nhà mình lão bản là thắng mà không phải thua, hắn mới rốt cục buông lòng tâm tình. Ôm ấp khóc thảm chi lưới đao, xạ gì ẻn vốn định lấy tìm lão bản tâm sự, kết quả lại đến biết thế này kết quả. Vĩnh giả tỷ tỷ, ngài có kim loại chi tùng mà. Đang tại dỡn chó Vĩnh giả nghe vậy cười cười, lập tức cầm ra kim loại chi tùng đưa cho xạ gì ẻn. Người sau tại tiếp nhận kim loại chi tùng đội vàng nói tạ rời đi, đơn giản là tại nơi đó còn có vị chờ đợi bản thân người. Theo xạ gì en rời đi, cậu bá thiên lộ ra coi rẻ ánh mắt nói, quân chủ đại nhân, ta cảm thấy ngài có thể đợi chút lại gõ ta chó đầu. Người sau này phóng thông minh điểm, ta không ở thời điểm ngươi liền giúp thảo phá thiên trị lý hoàn thành, thừa ra chuyện kệ xạ bọn hắn sẽ giải quyết. Nghe nói như thế cậu bá thiên gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, bất quá. Đại nhân ngươi phải đi tìm lão bản mà. Ta là chuẩn bị đi trước chuyến hóa biển đen cùng Anna tụ hợp, Đại Long Long lời nói, hẳn là sẽ ở đằng kia chạm đến hắn. Dù sao kia hai người liên lạc rất sâu, nếu như muốn tìm đến bất kỳ một vị, đều có thể lựa chọn truy tìm kia bổ công anh liền có thể. Mà vĩnh dạ xuất phát thời gian ngay tại ngày mai buổi sáng, chờ thảo phá thiên đến rồi về sau liền sẽ rời đi hoàn thành. Loa bên kia so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, cho nên bản thân đến mau chóng đi qua mới được. Tuy nhiên hoàn thành nơi này vừa mới vừa kết thúc đại chiến, nhưng đã có người lần nữa bước trên lữ trình. Rất rõ ràng, Thương Đại Long là nhanh nhất cái kia, tiếp theo chính là Lý Ngang. Đương nhiên cái này không có nghĩa là hoàng thành bên này chuyện sẽ không quản, dù sao lớn như vậy địa bàn, không để ý một chút thế nào cũng không thể nào nói nổi không phải. Mà Thảo Phá Thiên ngay tại cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy xuống, chạy tới hoàng thành. Mặc đã chữa trị hoàn tất hắc giáp, gánh trường liêm, trên vai quả đen liễu ra liễu díu cái không ngừng. Huyết Mâu đảo qua hoàng thành bên ngoài, phát hiện nơi này sớm bị núi lửa đã tắt đại quân chiếm lĩnh, muôn hình muôn vẻ các chiến sĩ ra ra vào vào, xem bọn hắn cái dạng này, nghĩ đến trong thành còn tính thái bình. Đế quốc cũng không có bởi vì chủ nhân tan biến mà dẫn đến xuất hiện hỗn loạn, nghĩ đến cái này cũng là kệ xạ điện hạ công lao nha. Cuốn qua nhóm này các chiến sĩ, Thảo Phá Thiên mang theo quạ đen trực tiếp liền đi đến Đại Long nông trường. Các cả, lao tập thể cảm thấy chúng ta có thể luôn luôn tại cái này ở đây đi xuống. Vào thành quạ đen đối trước mắt cái này phồn hoa thành thị tràn ngập hiếu kỳ, đã thế cái này thành thị xem cũng không giống như là vừa trải qua đại chiến bộ dáng, ngược lại rất là tường hòa tĩnh mịch. Thảo Phá Thiên nghe vậy đem dẫn theo lồng lấy đến trước mặt, quạ đen thấy thế vội vàng ngậm miệng, không còn dám nhiều tất cái gì. Mang theo tựa như bị gây trầm mặc pháp thuật quạ đen một đường tiến lên, rốt cục tại buổi trưa trước chạy tới Đại Long nông trường. Mà lúc này nông trường cửa ra vào đã đứng đầy người, trong đó từ cậu Bá Thiên dẫn đầu, phía sau đi theo lũ sẽ cùng chỉ điều đám người. Tiền bối còn là trước sau như một nhiệt tình, nhưng Thảo Phá Thiên cũng không thời gian cùng không có nào giao tiếp, hắn tới nơi này nhưng là có rất nhiều nhiệm vụ. Thảo Phá Thiên một cái lắc mình tránh thoát chỉ điều tấn công, người sau tại không kịp phòng bị xuống ai ui một tiếng trực tiếp ghé vào trên đất. Còn may thường xuyên bị lũ sẽ gọi mập nữ nàng có rất nhiều chất béo coi như hòa hoãn, cho nên cũng không có cái gì trở ngại. Thảo Phá Thiên không có để ý sau lưng nằm sấp trên mặt đất không có não, mà là tới trước đến cầu Bá Thiên trước mặt, vĩnh dạ đại nhân đã đi hả? Đúng vậy, tại ngươi đạt đến hoàng thành phụ cận sau liền rời đi, kệ xa điện hạ đang tại hoàng cung kiểm kê chiến lợi phẩm, đợi chút sẽ qua tới. Cầu Bá Thiên mang theo Thảo Phá Thiên hướng nông trường trong đi đến, hơn nữa còn tường nói tỉ mỉ xuống trước mặt thế cục. Mà Thảo Phá Thiên đối với cái này cũng chỉ là gật đầu đáp lại tỏ vẻ tự mình biết, đi theo cầu Bá Thiên hắn rất nhanh liền đạt đến nhà gỗ. Chờ tất cả mọi người vào phòng, hơn nữa toàn bộ nhập tòa sau, Thảo Phá Thiên mới rốt cục bắt đầu công tác. Đầu tiên là có quan hệ ạp dịu chuyện. Nhìn xung quanh bốn phía, Thảo Phá Thiên xác định vài lần, mới rốt cục đem bản thân lực chú ý khóa cứng tại ngồi ở ghế sau ạp dịu trên người. Ạp dịu đúng không? Bị Thảo Phá Thiên điểm danh, ạp dịu rất là khẩn trương vội vàng đứng dậy nói, là ta. Thảo Phá Thiên gật đầu tỏ vẻ, không cần khẩn trương, chủ nhân nhường ta truyền đạt lời nói là, tiếp tục đám mây biên chế, có cái gì yêu cầu có thể cùng ta nhắc lên hoặc là kệ xạ điện hạ. Nghe nói như thế ạp dịu gật gật đầu, tuy nhiên không có gì miệng ngợi khen, nhưng tại biết được lao bản không có việc hơn nữa còn tại viễn trình chỉ huy sau, nàng treo lấy tâm coi như là buông xuống. Kỳ thật miệng ngợi khen thứ này vốn là có, nhưng đáng tiếc Thảo Phá Thiên là ai, kia thật là có thể giản lược liền giản lược, chỉ cần không truyền đạt sai ý tứ, kia thật là thế nào bất việc thế nào đến. Nói xong ạp dịu chuyện, Thảo Phá Thiên kế tiếp đã nói lên Khương Đại Long truyền đạt mới nhất chính lệnh, cùng với chiến hậu vấn đề xử lý. Trước tiên nông trường muốn tiếp tục mở rộng, khoai tây gieo trồng nhiệm vụ nhất định phải nhanh một chút hoàn thành, theo cả khối đại lục khối rơi vào trong tay, một chút đơn giản hệ thống thực vật cũng có thể chạy vào thị trường rồi. Tỷ như lúa mì, cây ngô, khoai tây chờ chút cây nông nghiệp chút này, phải nhanh một chút chứng thực đến chủ cột quần chúng trên bàn cơm. Tiếp theo chính là văn hóa tuyên truyền công tác, chuyện này Thảo Phá Thiên nhìn về phía Tiểu Cho Sám, hơn nữa nói với hắn sáng tỏ xuống Khương Đại Long là thế nào an bài. Chủ nhân nói, Tiểu Cho Sám làm vì nhân loại cùng ma vật hôn huyết, có tiên thiên ưu thế điều tiết hai tộc quan hệ, cho nên sau này văn hóa công tác từ Tiểu Cho Sám toàn quyền phụ trách, dưới mắt hàng đầu công tác là để hoàng thành cư dân tiếp nhận ma vật tồn tại sự thật. Nghe nói như thế Tiểu Cho Sám liền vội gật đầu, tỏ vẻ bản thân sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành chuyện này, mau chóng làm cho nhân loại cùng ma vật hòa bình chung sống, giảm bớt hai tộc sai biệt. Nói xong văn hóa, vậy còn nói sau này phát triển phương hướng, Khương Đại Long đối với cái này cho ra ý kiến là nông nghiệp cùng khoa học kỹ thuật song phi kế hoạch. Tại lấy thu biên ma vật giáo dục ma vật, để cái này phiến đại lục triệt để tiến giai là làm nông thời đại tiền để xuống phát triển mạnh khoa kỹ lực lượng. Việc này để cho tự do thành bên kia vứt bỏ ác hoàn lương giáo viên, cùng với khoa kỹ thành rồng đỏ khoa học kỹ thuật khống chế lớn phương hướng. Thừa ra chính là pháp chế vấn đề, đối với chuyện này vốn nên có Thảo Phá Thiên tự mình giữ cửa ải. Nhưng chó Đại Long hiện tại ở xa vạn bạn giảm bên ngoài, cho nên Thảo Phá Thiên chỉ có thể tạm thời làm cái giám quốc đại thần, pháp luật chuyện này lời nói. Thảo Phá Thiên nhìn về phía Chỉ Điểu cùng với nàng bên cạnh tu, đối với cái này đã bất cần đợi trọng tài thần quan, Khương Đại Long còn là đối với nó ký thác kỳ vọng cao. Cầm ra bản thân biên soạn đi ra mới phát điện, Thảo Phá Thiên đem giao cho tu sau nói ra, chỉ nước theo pháp luật, đám ma thú thiên tính cáo kỉnh, muốn chân chính trở thành dân, còn cần trọng tài thần quan tử tế xuống chút công phu. bị giao cho trọng trách tu đầy mặt ngây dại, hắn còn tưởng rằng bản thân kiếp này xem như nằm ngựa, nhưng không ngờ vậy mà sẽ bị Khương Đại Long gắng gượng cho kéo đến. Tay cầm kia trầm trọng mới phát điện, tu trong nhất thời không biết nên nói những gì. Không đợi hắn tức cảnh sinh tình đập đập rồng dám nói một chút khoác lác lúc, Thảo Phá Thiên đã sớm tiến nhập đầu tiếp theo. Có quan hệ thần quyền chuyện, Phệ Ly Na tiểu thư, ta muốn ngài hẳn là trước ở lại hoàng thành chút thời gian, còn đến Lý Ngang chuyện, chủ nhân nói hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Chương 667, Hồng Long Đế Quốc 2, chương 667, Hồng Long Đế Quốc 2, nghe nói như thế Phệ Ly Na bộ dạng phục tùng trầm tư, tuy nhiên rất muốn đi tìm Lý Ngang, nhưng hiện tại hết thảy hoàn thành, xác thực không có ai có thể gánh nặng lên thần quyền trách nhiệm. Được rồi, ta muốn làm như thế nào? Chủ nhân nguyên lời là, sau này thần quyền đem bị suy yếu quyền lực, chủ yếu công tác là chỉ dẫn thế nhân hướng thiện, khai hóa người không biết, xem như giáo dục một trong số đó. Mà thánh điện mặt khác công tác, để cho Hồng Long Đế Quốc tự mình giữ cửa ải, như chu ma trừ ác, dự phòng bi minh chi phòng, còn có truy bắt vượt sâu quái vật việc này, cũng không tại có thánh điện chuyện gì. Phế Lý Nạ đối với cái này không có cái gì dị nghị, nàng ngược lại cảm thấy thế này càng có lợi cho quang minh phát triển. An bài xong lớn phương hướng chuyện, Thảo Phá Thiên cũng làm xuống tổng kết, giáo dục, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, đương nhiên Lâm tiên sinh đúng không, ma pháp chúng ta cũng sẽ không đem vứt bỏ, thậm chí có quan hệ tế tự vấn đề chúng ta cũng sẽ cân nhắc, cụ thể sự kiện để cho tứ điện hạ đạt đến hoàng thành sau lại làm giới thiệu. Chờ đơn lớn đến rồi về sau, Thảo Phá Thiên công tác cũng có thể nhẹ nhõm một chút, cũng không đến mức làm ra cái gì ta đã hiểu các kiểu đảo diệu thao tác. Phát triển sự việc hoàn tất, thừa ra chính là chiến hậu di lưu vấn đề, đối với cái này Thảo Phá Thiên cho ra lời nói chỉ có đơn giản vài câu, trước tiên giai cấp quý tộc hủy bỏ, sau này địa vị xã hội để cho bản thân phấn đấu mà ra, thưởng thụ tiền bối phúc âm chuyện này, đem nhận đến suy yếu. Tiếp theo kinh tế cải cách, Nguyên Hồng Phong Đế quốc kinh tế hệ thống tại kế tiếp đem bị thay đổi lớn, thậm chí triệt để thay thế, nhưng khoảng thời gian đệm sẽ rất dài, cho nên các vị cùng với Hồng Long Đế quốc các cư dân đều có thể từ từ đến thích ứng. Dưới đài lò đi ạ gia tộc cùng Ôn Tín Nổ gia tộc nghe vậy tới tấp trầm mặc, bọn hắn cũng không phải đối với chuyện này có ý kiến. Dù sao hưởng thụ tiền bối phúc âm chuyện này, kia là dễ dàng như vậy nhận đến hạn chế, trong nhà có tích xúc chính là có tích xúc, có nhân mạch chính là có nhân mạch. Khương Đại Long chiêu này, không khác gì cho càng nhiều người bay lên cơ hội mà thôi, mà bọn hắn chỉ là không có quý tộc danh tiếng mà thôi, cũng không ảnh hưởng thực chất thể lượng. Đương nhiên, nói trở về, hiện tại đế quốc kỳ thật cũng không thừa gì quý tộc, chút kia quá kiêu ngạo quý tộc sớm đã bị mụ Lý huynh muội cho đùa chết rồi. Thảo Phá Thiên tiếp tục nói xong Khương Đại Long truyền đạt mệnh lệnh, hơn nữa cũng nâng lên mụ Lý muội muội, cái kia họ Phi Lô. Đối với Hồng Phong Đế quốc đại công chúa xử trí, chủ nhân thân thuật, an bài đến nông trường làm gieo trồng viên, chờ khoai tây gieo trồng chỉ tiêu hoàn thành, còn khảo hạch quá quan sau có thể tự do rời đi. Chút này chính là có quan hệ Hồng Long Đế quốc tất cả sự việc, bởi vì Khương Đại Long đi gấp, cho nên trước mắt chỉ có thể làm hết sức mình. Thảo Phá Thiên đứng lên tuyên bố cuối cùng một sự kiện, còn đến khai quốc nghi thức vấn đề này, chủ nhân yêu cầu trước thông chi toàn quốc, lễ mừng chờ hắn trở về tại xử lý, như vậy các vị có cái gì dị nghị mà? Mọi người lắc đầu, Thảo Phá Thiên thấy thế cũng không tại nói thêm cái gì, mà là phân phát các vị, chờ kệ xạ sau khi trở về bàn bạc thương lượng toàn quốc thông chi chuyện này. Theo mọi người đi ra nhà gỗ, nói thật, bọn hắn đối với kế tiếp cải cách tràn ngập chưa rõ. Nhưng tin tức tốt là, Khương Đại Long cũng không có vắt tranh bỏ, chơi chết công thần xấu tật xấu, đã thế đối đãi kẻ địch cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, chí ít mà gọi lì bội bội vốn không có bị ép hại. Trồng khoai tây mà, trồng liền trồng rồi, dù sao qua nửa năm mấy tháng có thể khôi phục tự do thần, loại này đãi ngộ so với mặt khác gặp nạn công chúa không biết tốt bao nhiêu lần. Có người quan tâm chút này đại sự, vậy liền có người không để bụng ai làm nhà, liền tỉ như Lâm lão đầu. Hắn thầm nghĩ nghiên cứu học vấn, thuận tiện chiếu cô xuống bản thân dưỡng mèo, còn đến nước mơ mà, kia đương nhiên phục sinh tiểu ly hoa mèo nha. Lý Hiện Sinh xin chờ một chút. Đang lúc Lâm lão đầu tích cực đi xa lúc, sau lưng truyền đến Thảo Phá Thiên âm thanh. Lâm lão đầu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền xem kia hắc giáp kỵ sĩ nhấc lên cái này lồng liền đã đi tới. Hai người đứng ở phòng trước nhìn nhau mà trông, nơi xa cối xay gió phòng nhỏ đang tại chậm chậm chuyển động, đang tại gặm ăn cỏ xanh mấy chỉ cừu non mèo đầu nhìn về phía bên này. Cái này năm tháng tính hảo nông gia trong viện, Thảo Phá Thiên đem kia lồng giao cho Lâm lão đầu. Đây là chủ nhân cố ý nhường ta giao đưa cho ngươi. Đây là? Lâm lão đầu nghi hoặc nhíu mày, hắn cảm giác được lồng bên trong có cổ sinh mệnh khí tức, nhưng mà nói tới cũng quái, rõ ràng kia sinh mệnh khí tức như thế nó nớt, nhưng lại dị thường cường đại. Chầm chậm vạch chân bài vóc, chỉ thấy một cái ly hoa mèo đang tại bàn nằm ngủ say, thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu tiếng khò khè. Thật là nó mà Lâm lão đầu giơ lên cao lồng sắt, không thể tin được xem kia ly hoa mèo, tuy nhiên lấy đi qua dài hơn mấy trăm năm, nhưng bản thân trẻ tuổi lúc kia bụi phủ ký ức lần nữa thức tỉnh. Bản thân cái thứ nhất mèo, lúc bé duy nhất có thể đối với nó thổ lộ hết đồng bọn. Mèo, chết quả đen, vội vàng đem buồn đại gia rèm tạm nên. Ly hoa mèo cảm nhận đến ánh nắng đột kích, tức khắc không có thật tức mở mắt ra liền chuẩn bị cắn chim. Nhưng làm nó mở ra lần đầu tiên lúc, nhìn thấy lại là lệ kia vết lướt qua nếp nhăn láo giả. Dù đã qua nghìn dài hơn trăm năm, nhưng trong đầu vị kia thanh niên tài tuấn mặt lại chớp mắt cùng lão giả trùng hợp. Tuế nguyệt đem tàn phá, nhưng còn là cho bọn hắn đáp án, cái này không biết bao nhiêu năm chẳng kiên trì, rốt cục đợi đến đối phương kêu gọi. Xúc cức. Ly hoa mèo đột phá lồng sắt, chớp mắt nhào vào Lâm lão đầu trong ngực, bản thân không có xúc cức những năm này, qua tốt khổ, ăn là cơm thừa, uống là nước mưa, liền nằm ngủ địa phương đều không có. Bị bài trừ đi ra trong ngực mèo đại meo rất là tức giận, lộ ra vướt sắc liền chuẩn bị cùng cái này mới tới solo một hồi. Nhưng đang nhìn đến lão chủ nhân kia càng phát ra lóe sáng con mắt, mèo đại meo cuối cùng thu hồi vướt sắc, lặng lẽ ngồi dưới đất ngưỡng vọng lên bầu trời. Thảo Phá Thiên thấy thế cũng không lại quấy rầy bọn hắn, lựa chọn yên tĩnh rời đi. Còn đến nhị điện hạ bái sư học nghệ chuyện này, chờ Lâm lão đầu tỉnh táo lại sau lại nói mặt khác nha. Nắm thật chặt sau lưng lưới liềm, Thảo Phá Thiên liếc mắt kia tốc hành thương thiên dây mây, cuối cùng thu hồi tầm mắt hướng hoàng cung đi đến. Hôm nay mảnh này ngày vô cùng thanh tịnh, tiếc như xa như làn khói mờ ảo mây trắng bắt tại chân trời, chim trời kia thanh thiên mây trắng trong tùy ý ngao du. Thân ở hoàng cung kệ xạ chính thấu qua cửa sổ ngắm phong cảnh, bản thân một người đi ra lâu, cái này đột nhiên không có trượng đánh thế nào còn cảm giác được có chút tịch mịch. Gãi gãi cái bụng, kệ xạ như si ngốc như vậy hơi hơi há miệng, nhỏ xíu ngọn lửa đang tại răng nhọn giữa xuyên thôi. Tuy nhiên bản thân mãi bị huynh đệ các tỷ tỷ đánh hội đồng, nhưng kỳ thật chúng nó kia lực đạo đánh ở trên người còn rất thoải mái, chí ít có thể giúp bản thân dừng lại ngứa là thật. Tướng quân, đồ chơi kia xử lý như thế nào? Chỉ thấy ngồi ở kệ xạ sau lưng ngọt gơ người mặc chiến giáp, duỗi tay chỉ nơi không xa hoàng kim vương tòa. Nghe được thủ hạ hỏi thăm, kệ xạ thu hồi si ngốc mặt liếc mắt kia tượng trưng cho trí cao quyền lực thao tác. Chỉ gặp hắn lần nữa gãi gãi cái bụng, kia mặt rồng bên trên đột nhiên hiện hiện quỷ dị nụ cười. Ở bên ngọt gơ thấy thế không khỏi dùng mình một cái, đơn giản là hắn biết rõ, tướng quân một học hắn đại ca miệng méo cười, kia chỉ định là có kẻ địch phải gặp hại. Tuy nhiên trước kia là như thế này, nhưng lần này kệ xạ cũng không phải muốn gây sự, mà là hắn kia không quá linh quang đầu óc, đột nhiên nghĩ tới kiếm tiền đường lối. Chỉ thấy kệ xạ chỉ vào kia vương tọa, đối với ngọt gờ hỏi rằng, nhà bảo tàng biết không? Ta như là đem cái này mang lên đi, đừng nói thử ngồi, liền quang bán vé vào cửa đều kiếm bộn tiền được rồi. Ngày. Tướng quân nói có lý. Kệ xạ vội vàng chạy đến vương tọa bên cạnh, đi lên chính là một cước đem kia cùng mặt đất kết nối vương tọa đá xuống đến. Mà ngọt gờ thấy thế rất là tự giác liền móc ra tùy thân mang theo khổng lồ bao tải chuẩn bị mở trang. Bản tướng quân đều muốn tốt, đến lúc đấy đã kêu kệ xạ điện hạ chiến lợi phẩm nhà bảo tàng. Tướng quân nói rất đúng nha. Đem vương tọa túi chứa, ngọt gờ suy nghĩ nếu không bản thân cũng bày vài món chiến lợi phẩm đi bảo. Bỏ thêm vào tướng quân nhà bảo tàng đồng thời, bản thân còn có thể thật dài mặt. Ngay tại cái này hai võ phu đặt cái này thảo luận đến lúc đấy cần triển lãm chút gì bọn hắn đoạt đến đồ bất lúc, Thảo Phá Thiên vừa vặn chạy tới nơi này. Kệ xạ điện hạ. A Thảo Nha, không ngờ người đến nhanh như vậy. Kệ xạ thấy đại ca ống truyền lời đến rồi, lập tức thu liễm vừa mới kia càn quấy thái độ. Dù sao đại ca như là đánh bản thân, vậy không phải gãi ngứa, mà là phá xương. A Thảo Phá Thiên không có để ý kệ xạ là gì tâm tình, dù sao bản thân là không có tâm tình, ai bảo hắn liền tâm đều không có nào. Chủ nhân nói trước thông tri, lễ mừng chờ hắn trở về tại xử lý. Thông chi mà, đại ca đến lúc đấy sẽ đến nói hai câu à? Thảo Phá Thiên lắc đầu tỏ vẻ không cần, chủ nhân nói điện hạ ra mặt là có thể, muốn là ngươi nghĩ chờ đần lớn điện hạ tới cũng có thể đồng thời xuất hiện. Dám, bản tướng quân làm gì cùng với hắn cộng hưởng hình tượng. Mau mau mau, mau chóng chuẩn bị, tranh thủ ngày mai buổi sáng liền xong việc. Thấy kệ xạ muốn độc hưởng lần này trang chén lớn cơ hội tốt, Thảo Phá Thiên cũng chưa nói gì dư thừa. Rõ ràng, ta sẽ mau chóng làm cho bọn họ an bài. Chú ý tới Thảo Phá Thiên kia là thật mạnh mẽ văn rồi, quay đầu bước đi. Liền câu chuyện phiếm cũng không cùng chính mình nói. Kệ xạ thấy thế nào nguyện ý à, bản thân nhất định phải hiểu rõ đại ca lúc nào trở về, dù sao cái này có thể quan hệ đến hắn có thể cản quấy tới khi nào. A Thảo, đại ca của ta có nói lúc nào hồi tới sao? Nghe nói như thế Thảo Phá Thiên quay đầu, tiếp đó chủ động dùng ý niệm liên lạc xuống chủ nhân, kết quả được đến trả lời là. Chủ nhân nói hắn bên kia rất thú vị, trước mắt còn không có trở về hứng thú, nhưng mà hắn nói ngươi như là không nghe lời, liền để cậu Bá Thiên cắn ngươi. Kệ xạ, chương 668, sa mạc lữ hành chương 668. Sa mạc lữ hành mặt trời thiêu tâm, hoàng phong khắp nơi, nhấp nhô cồn cắt tại thái dương chiếu xuống tản ra kim quang, tại đây mênh mông bắt ngát trên sa mạc. Không nhìn thấy nửa điểm màu xanh lá tê tê tại kiêm màu vàng kim cồn cắt phía trên đột nhiên vang lên động vật tê minh thanh, chỉ thấy một cái da vàng thẳng lằn theo cắt vàng trong nhô ra đầu trái phải bảy đầu. Trước vứt bỏ đỉnh đầu hạt cát, lập tức liền mở ra màng mắt nhìn về phía phương tây. Xác định tốt phương hướng sau, thằn lằn bước nhanh mà động trực tiếp trượt xuống cồn cắt. Đi theo lấy thằn lằn hướng đi, chỉ thấy kia cồn cắt sau dĩ nhiên là mặt khác một bộ cảnh tượng. Chỗ đó không còn là cắt vàng đầy trời, mà là đất khô hoang dã, tuy nhiên không tính là cái gì nơi tốt, nhưng so với cái này sa mạc đến nói, lại là hiếm có khó gặp bảo địa. Liên khoảng cách cái này cồn cắt nơi không xa, kia hoang dã phía trên như có cái nhà gỗ, tại nhiệt độ cao vặn vẹo không khí xuống lập lòe. Có lẽ là ảo ảnh, hoặc là thực có người tồn ở bên kia. Còn không đợi người thấy rõ kia căn phòng ốc đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại đây mênh mông hoang dã trong đột nhiên vang lên dễ nghe nông thôn tiểu khúc. Ngay tại kia tầm mắt bên ngoài, tiếng hát chủ nhân đang tại chậm chậm xuất hiện, chỉ thấy người nọ cưỡi màu trắng ngựa, mặc màu trắng áo da, đầu đội đỉnh đầu màu trắng mũ cao bồi. Không nhiễm một hạt bụi dày đạp ở bàn đạp bên trên, người nọ theo cắt vàng trong hiện, trên mặt mang theo bất cần đời nụ cười. Sắc bén ánh mắt khóa cứng nơi xa gian kia nhà gỗ, cưỡi ngựa trắng thanh niên duỗi tay gõ gõ chiếc mũ nói, dường như đến đối với địa phương này. Khu động bạch mã bước nhanh mà đi, cao bồi rất nhanh liền đi tới kia nhà gỗ trước. Theo hắn dựa sát, nhà gỗ trong vang lên ồn ào tiếng trò chuyện, rất là chói tai, nhưng lại khiến kia thanh niên cảm thấy vô cùng thân thiết. Xoay người xuống ngựa, đem ngựa trói ở bên ngoài cột gỗ bên trên, cao bồi đập đập bản thân dáng trần quần áo, tại trong không khí lưu lại đục ngầu sau bước nhanh đi vào trong điếm. Có kẹt. Theo kia che đậy cửa gỗ bị đẩy ra, náo nhiệt tiểu quán chớp mắt vì thế yên tĩnh. Mười mấy cái người vạm vỡ nhất tề quay đầu nhìn về phía cửa lớn, đối với cái này rất là lạ lẫm thanh niên tràn ngập địch ý tiên sinh có cái gì có thể giúp ngươi ạ? Người hầu bàn đứng ở quầy hàng sau lễ phép hỏi rằng, mà kia áo trắng cao bồi cười tỏ vẻ, tự nhiên là nơi này rượu mạnh, à à các vị, để chúng ta tiếp tục nha. Tiểu quán trong chết một dạng tĩnh, rất rõ ràng vị này cao bồi lâm vào lúng túng ở trong. nhưng hắn đối với cái này lại không cho là đúng, chỉ là tự nói tự cười đi về hướng quầy bar, trực tiếp an vị tại hai gã tráng hán chính giữa. Đến chén rượu, cảm ơn. Rượu kia nha lão bản nghe vậy hơi hơi nhíu mày, lập tức hở hững tỏ vẻ, không có có rượu. Nghe nói như thế cao bồi còn tại vẫn duy trì bản thân nho nhã hiền hòa, liếc mắt bên cạnh kia hai gã tráng hán trong cốc rượu mạnh cười nói, vậy bọn hắn uống là cái gì? Tổng không thể là lạc đà nước tiểu nha, ha ha. Lời này vừa nói ra, kia hai gã tráng hán chớp mắt trở mặt, nhưng còn may lão bản mở miệng ngăn cản, hắn cũng không muốn cho bản thân cái này chạm tiền đồn lọt vào phá hoại. Bằng hữu, quy củ ngươi hẳn là rõ ràng, chỗ ta rượu chỉ bán cho người một nhà. Áo trắng cao bồi nghe vậy đầu lông mày khiêu nhẹ, lập tức hơi hơi thò người ra đi qua cười tỏ vẻ, đúng không, kỳ thật ta cũng là người một nhà, nhân xưng sệt đế quốc áo trắng tử thần, tử vong ca tụng giả. Bùm. Một tiếng súng vang qua đi, sau lưng nào đó đứng lên đã rút súng tráng hán ầm ầm ngã xuống đất, mà kia áo trắng cao bồi liền quay đầu đều không có hồi, liền như vậy cười hì hì đem dưới nách súng tiếp thu trở về. Tốt, thật nhanh thương. Mọi người xem cảnh này tức khắc kinh hãi, đối với cái này không rõ lai lịch giá hỏa càng thêm kiêng kỵ. Mà kia áo trắng cao bồi chỉ là vui lùa súng lục cổ quay, cười hì hì dùng cái chôi thương đập hai phát quay ba nói, như vậy hiện tại ngươi cùng ai là người một nhà? Từ ngự quán ba lão bản vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, tiếp đó lập tức cầm ra quay ba xuống rượu mạnh cho áo trắng cao bồi rót đầy. Người sau thấy thế lần nữa khôi phục kia nho nhã hiền hòa đủ cười, bưng lên chén rượu liền chuẩn bị nhuận nhuận hầu. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sau lưng vang lên âm thanh khiến áo trắng cao bồi đầu lông mày khiêu nhẹ, trong ánh mắt càng là tràn ngập không kiên nhẫn, đem đã đến bên miệng chén rượu bỏ xuống sau cao bồi nói ra, có thể thật thú vị. Gọi là dầm dĩ người chính là vừa vặn bị bắn chết tráng hán anh em tốt, tại đây mênh mông hoàng gia trong, so với nguồn nước, tiền bạc, danh dự là trọng yếu hơn là có cái đầy đủ tin cậy đồng bạn. Ban đầu bản thân có một vị thế này chí hữu, nhưng ngay tại vừa vặn, hắn chết rồi. Vì huynh đệ, cũng bị bọn hắn tổ hợp vinh dự, hắn quyết định muốn báo thù. Hai người tới tiểu quán bên ngoài hoang dã bên trên, so với điểm tĩnh như thường áo trắng cao bồi, kia có chút buồn bã ra hỏa rất rõ ràng có chút luống cuống, thậm chí liên thủ đều là run. Xem cảnh này áo trắng cao bồi nhíu nhíu mày cười hỏi, chuẩn bị kỹ à? Tốt, tốt rồi. Cần thiết đếm ngược mà. Không. Bùm. Họng súng bốc lấy khói thuốc súng, kia áo trắng cao bồi vẫn duy trì nổ súng tư thế, mà nơi xa tên kia đối thủ đã bị đánh gãy bàn tay. Ai da. Coi nhẹ đối phương tàn giống, áo trắng cao bồi nhún vai liếc mắt nhà gỗ trước thiết bài, lập tức vung tay một thương. Đinh, DFFF. Đường đạn bắn ra, trực tiếp xuyên suốt người nọ lỗ hai sông thẳng đại não. Lúc này đây hắn liền kêu thảm đều không có liền triệt để ngã xuống, mà áo trắng cao bồi thổi thổi họng súng khói thuốc súng vui vừa thương hoa cười tỏ vẻ, ngại ngùng, ta chính là đang lúc áo trắng cao bồi chuẩn bị lần nữa trang bê thời điểm, nơi xa quần cuộn cắt vàng trong vang lên quái dị tiếng hát. Ta đậu má thiếu 30.000, nghe gió hát lấy tiền đến, tuế nguyệt đã sửa đổi, bẩn cung y nguyên tự tại mu đi kèm lấy một tiếng bọc đều, theo kia cắt vàng trong, cười hát hữu, người mặc nón lá tóc đỏ thiếu niên xuất hiện tại áo trắng cao bồi trước mắt. Đối mặt cái này cách ăn mặc so với chính mình còn tao người không quen, áo trắng cao bồi cảm giác rất khó chịu, đặc biệt là bản thân tọa kỵ, thật giống cũng so không nổi ra hỏa này. Mà Khương Dương cũng chú ý tới bên này động tĩnh, không khỏi thu hồi nhị hồ, liếc mắt đã ngã xuống đất không nổi người bị hại. Vạn vạn không ngờ tới, cái này tại ban ngày ban mặt, sang sảng càn khôn xuống vậy mà có người dám hành hung. Là đối với bản đại long mới chế định quy tắc có cái gì bất mãn à? Người là ai? Đối mặt áo trắng cao bồi hỏi thăm, Khương Dương nhếch miệng, cùng ngươi một dạng. Hả? Xem ra cũng là cái tự tìm đường chết ra hỏa. Nghĩ lầm Khương Đại Long còn là liều mạng tại hoang dã trong sa mạc cao bồi, áo trắng cao bồi bắt đầu cho bản thân súng lục bỏ thêm vào viên đạn, chỉ lo chính mình đi đến quyết đấu phù hợp khoảng cách. Mà Khương Dương xem đối phương cái này động tác, dường như cũng đã hiểu hắn muốn làm gì. Đối với cái này Khương Dương móc ra sau lưng, cũng chính là dùng súng bắn tỉa nhắm ngay đối phương. Ta sẽ đế quốc áo trắng tử thần, tử vong ca tụng giả hôm nay liền cho các ngươi rõ ràng, cái gì gọi là chênh lệch. Khương Dương không có hứng thú nghe đối phương tất trực tiếp lại hỏi, cần thiết đến được à? Không. Bùm. Một phát nhập hồn, kia áo trắng cao bồi đầu liền cùng cái bị búa tạ dưa hấu một dạng, chớp mắt nổ tan cảnh tứ tán. Bụp, sát chết không đầu thể ngã xuống vũng máu trong, cái này mảnh này đất khô dâng ra hắn máu tươi, làm dịu mặt đất. Xem cảnh này hắc nữu tỏ vẻ, ngu, còn tưởng rằng hắn nhiều hung đâu. Khương Dương thu thương, đối với loại này dân liều mạng không có gì nói, tử vong loại sự tình này bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là gia hỏa này gặp được bản thân đi có chút nhanh mà thôi. Cười hắc nữu tiến vào tử quán, mà vừa mới bên ngoài từng màn sớm đã bị tử quán trong người nhìn cái rõ ràng. Có kia áo trắng cao bồi vết xe đổ, lần này bọn hắn chớp mắt liền có giác ngộ, hơn nữa tỏ vẻ cùng Khương Đại Long là người một nhà. Mà Khương Dương tại tiến vào tiểu quán sau, thu thập tình báo cũng trở nên dị thường thuận lợi, đám người kia thật là có cái gì nói cái gì, tuyệt không sẽ che giấu. Trước tiên bọn hắn nơi này là Xích Vân Úc đảo, nơi chỗ tại Sệt Đế Quốc góc xó nhỏ, trong đó lớn nhất thế lực là Xích Vân Bộ Lạc. Nếu như muốn cùng bên ngoài lấy được liên lạc, kia nhất định phải muốn đi Xích Vân Bộ Lạc mới được, dù sao Úc đảo cùng Úc đảo ở giữa không hề liên hệ, sa mạc trong còn tràn ngập tên cướp, nhất định phải có người che chở cùng người dẫn đường mới có thể thuận lợi lữ hành. Nghe xong đám gia hỏa này giảng giải, Khương Dương không khỏi duỗi tay chỉ bên ngoài kia màu trắng thi thể, vậy hắn là thế nào đến? Xem không giống người địa phương a. Cái này mà, đại nhân ngài cũng biết, trên thế giới này không bao giờ thiếu tự cho mình siêu phàm đồ đần, ngẫu nhiên có một hai cái gặp vận chó ngáp phải rồi xuyên qua sa mạc người, cũng không kỳ quái. Nghe xong quán ba lão bản giải thích, Khương Đại Long tỏ vẻ đã hiểu, tiếp đó liền cùng đối phương hỏi thăm xuống thế nào đi Xích Vân Bộ Lạc. Cùng với có quan hệ sa mạc di tích, sa mạc kho báu chút này có khả năng kiếm bộn tiền tốt nơi đến. Rất rõ ràng, Khương Đại Long cái thứ hai vấn đề là trắng hỏi, phàm là đám gia hỏa này có kia tâm tư, cũng không đến mức căn nhà nhỏ bé tại trạm tiền đồn rồi. Cuối cùng tại tiểu quán lão bản chỉ dẫn xuống, Khương Đại Long đi đến chân chính ốc đảo. Ở đằng kia hắn có thể thành công liên lạc đến thế giới bên ngoài, đến lúc đấy là đi là lưu toàn bộ bằng tự mình tâm tư. Cười hắc nhưu đi ở hoang dã phía trên, bất thình lình hoang dã lưu hành đối với Khương Đại Long đến nói cũng liền chuyện như thế. Trải qua cái này hai ngày thăm dò, hắn cũng kém không nhiều biết rõ ràng nơi này phong thổ. Liên một chữ, loạn, nhưng cũng không phải triệt để hỗn loạn, mà là có trật tự hỗn loạn. Tại đây cái tử vong cùng đói khát thế giới trong, sinh mệnh đã trở nên giá rẻ, chí ít đối với chút kia các cao bồi đến nói là như vậy. Từ trước tới nay, Khương Đại Long còn không thấy được linh hồn cứng cỏi nhân loại, có lẽ tại kia cái gọi là trong bộ lạc, có bản thân muốn đáp án nhà. Đi đến Sệt Đế Quốc, kỳ thật Khương Đại Long liền hai cái tính toán, xôi nam đi nọa cơ quốc, hoặc là trước phát bút nhỏ tài, đem lẽ vị ạt thản nói cho bản thân chút kia di tích cho vơ vét rồi. Nếu như còn có thể thuận tiện chọc cái cờ, vậy không thể lại tốt hơn rồi. Mu, chủ nhân ta cảm thấy chúng ta còn là trước hết nghĩ thế nào che giấu tung tích nhà, vĩnh dạ đại nhân không ở, ngài ngụy trang đã thực giòn yếu đi. Nghe nói như thế Khương Đại Long nhếch miệng, tiếp đó đập đập đầu châu tỏ vẻ, hoảng cái gì hoảng, bản Đại Long cho dù siêu quy cách lực lượng, chỉ bằng cho mượn trong tay cái này một thanh ập đều có thể giết xuyên Sệt Đế Quốc tin hay không. Nghe Khương Đại Long đặt cái này thổi gì kia, Hắc Nữu rất là bất đắc dĩ đánh cái hắt hơi không ở phản ứng hắn. Tình huống hiện tại cũng rất lúng túng, thì phải là nhà mình chủ nhân ngụy trang, nếu như để Sệt Đế Quốc người phát hiện Khương Dương chân thật thân phận, kia khẳng định đến bị vây tiêu diệt. Cho nên kế tiếp có cái gì cường độ cao chiến đấu, chỉ có thể bản thân đi lên liều mạng. Nghĩ đến đây Hắc Nữu tâm đều mát nửa mẩu, làm tọa kỵ coi như tọa kỵ nhà, còn phải xung phong hăm trận, cái này thật đúng là quá khó khăn nha. Tựa hồ là đã nhìn ra Hắc Nữu xót xa, Khương Dương đối với cái này dành cho an ủi, yên tâm đi, bản lão bản ngươi còn không thể tin nổi mà. Tin cái gì? Ta không phải thổi, nhớ năm đó ta một thanh súng bắn tỉa gác điểm B, kia thật là ai đến ai chết, căn bản không cho đối thủ cận thân cơ hội hiểu hay không? Hắc Nữu, không nghĩ đang nghe lão bản nói ăn nói khủng điên, Hắc Nữu giả ý bốn phía ngắm phong cảnh, nhưng này không xem có tốt, vừa thấy chớp mắt liền phát hiện đồ vật. Chủ nhân, ngươi mau nhìn kia là cái gì? Xôi theo Hắc Nữu tầm mắt nhìn lại, Khương Dương chỉ là liếc nhìn, chớp mắt liền hai mắt phát sáng, vội vàng vỗ đầu châu thúc giục, mau mau, nhanh đi qua. Hắc Nữu cũng không trì hoãn, lập tức vọt tới kia phòng lên nhỏ đống đất trước. Chỉ thấy nơi này địa hình gập ghềnh quái dị, từng đạo liệt cốc hố trời nhấp nhô bất định. Khương Dương nhảy xuống châu lưng, trực tiếp một vệnh liền đem đống đất đá văng, lộ ra bên trong đại bảo bối. Kia là một cái cổ xưa đại bảo dương, hơn nữa căn cứ độc tính, bên trong tuyệt đối có hàng a cũng không nói nhảm, Khương Đại Long không thể đợi nổi mở ra dương nào sau. Ách, chủ tớ hai người nhất tề ngây dại, đơn giản là trong này chứa được là sớm đã hư thối thoái biến thực vật hạt giống. Loại vật này, có lẽ đối với Sệt Đế Quốc đến nói là thứ tốt, nhưng đối với Khương Đại Nông đến nói, dám cũng không phải, huống chi cái này còn là xấu. Tâm tình theo thiên đường té ngã địa ngục, Khương Đại Long chọn cả người đều hiện ra màu xám trắng, dường như hắn long sinh đã mất đi hy vọng. Nhìn thấy chủ nhân cái dạng này, Hắc Nữu khó được mở miệng an ủi, "Đừng thương tâm á chủ nhân, ngươi xem đi, đồ chơi này khẳng định bởi vì vỏ quả đất biến động bị chen đi lên, cái này đã nói lên dưới lòng đất tuyệt đối có hàng a." Nghe nói như thế Khương Dương cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là nhỉ nó nói, "Gì hàng? Đã hư thối nhiều năm hạt giống." Gặp lão bản đây là thật đối với tầm bảo không có gì tâm tình, Hắc Nữu lại lần nữa tỏ vẻ, "Không có quan hệ, chỉ cần ngài phát huy kia hám hại lừa gạt bản sự, chúng ta không xuống di tích cũng có thể kiếm tiền. Ngươi hướng chỗ tốt nghĩ, chỉ ít hiện tại ngươi còn vẫn duy trì nhân loại ngoại hình a." Ngay tại Hắc Nữu tất chút này thời điểm, Khương Dương lỗ thai khẽ nhúc nhích nghi hoặc bốn phía thăm dò, cái gì âm thanh? Cái gì âm thanh? Hắc Nữu tỏ vẻ bản thân không phát hiện cái gì đồ quái gì, mà Khương Đại Long nghi hoặc hướng bên trái chạy tới, chỗ đó có một chỗ hố trời, dường như âm thanh chính là từ nơi này truyền đến. Đi đến chân trời biên giới, thanh âm ấy cũng càng lúc càng lớn, mà Khương Đại Long thăm dò nhìn về phía hố trời phía dưới, một giây sau, bùm. Chỉ thấy một đạo vàng ảnh không nghiêng không lệch đánh vào Khương Đại Long trên mặt, kia ngụy trang ma pháp tại bạo tạc trong chớp mắt phá nát thành mảnh nhỏ. Còn không có chạy tới Hắc Nữu trường lớn mắt châu, gắt gao nhìn chằm bay ở giữa không trung bị kia nhân loại thiếu niên. Một thiếu niên rơi xuống đất, còn tốt chỗ đó có đống cát vàng, không phải vậy khẳng định ngã cái gần chết. Thế lại chơi nện rồi. Thiếu niên vuốt đầu, lập tức ngẩng đầu xem hướng hố trời vị trí, thiếu kỳ bản thân vừa mới đến cùng đụng vào cái gì. Mà khi hắn vừa ngẩng đầu là, khôi phục long hình Khương Dương liền đứng ở hắn trước mặt. Xem trước mắt cái này màu đỏ cự long, thiếu niên ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng co giật, nước mũi không tự chủ được chảy xuống đến. "Chủ nhân, giết người diệt khẩu nha." Thiếu niên Khương Dương nhìn bản thân móng rồng, tin tức xấu bản thân không có cách nào lấy nhân loại thân phận hãm hại lừa gạt, nhưng tin tức tốt là hắn có thể trực tiếp mạnh bạo rồi. Chương 669, thiếu niên án phạ chương 669, thiếu niên án phạ lốt bút bùm bùm, lốt bút bùm bùm. Lửa chạy bước lên trong, một đống kỳ kỳ quái quái kim loại linh kiện phát ra tia lửa điện đồng thời còn tại bước lấy khói đen. Chủ nhân, chính là đồ chơi này của ngươi. Hắc Nữu chỉ kia đã triệt để báo hỏng khoa học kỹ thuật sản phẩm, tỏ vẻ cái này vật nhỏ không ngờ có nhanh như vậy tốc độ. Khương Dương kỳ thật cũng đối với đồ chơi này tràn ngập hứng thú. Dù sao giống loại này là mẫu công nghệ, hắn trước kia chỉ tại khoa kỹ thành khu đỉnh trệ gặp qua. Mà nếu quả cẩn thận chân khác lời nói, so với khu đỉnh trệ vụ công nghệ, đồ chơi này lại thật giống có chút đặc biệt. Còn đến thế nào cái đặc biệt pháp, Khương Dương nhặt lên một viên phát ra hoàng quang kim loại hạt tâm, liền xem đồ chơi này tựa như kia tác phẩm nghệ thuật như vậy, đại cầu bao tiểu cầu, liền tựa như kia chạm giống điêu khắc như vậy. Tầng ngoài cùng trong tầng kim loại linh kiện không can thiệp lẫn nhau, Khương Dương thậm chí ở trong đó cảm ứng được ma lực dao động. Nhớ lại một vị nào đó phùng hội trưởng nói qua lời nói, Khương Dương nỉ non lên tiếng, đây là ma pháp khoa học kỹ thuật. Ngạch, chủ nhân cái gì ma pháp khoa học kỹ thuật? Chính là ma pháp cùng khoa kỹ lực lượng kết hợp kết quả, có thể nghiên cứu chế tạo ra loại vật này người, nhất định phải muốn tại khoa học lĩnh vực cùng ma pháp trong lĩnh vực có cực cao trình độ mới được. Xem ra cái này sẽ đế quốc không đơn giản, chí ít tại dân dụng khoa kỹ lực lượng bên trên đã nghiền ép Hồng Phong đế quốc. Nếu như lại cẩn thận tự hỏi lên, đã giải thể ngàn năm sẽ đế quốc bây giờ còn có loại lực lượng này, có thể thấy được đã từng nó quốc lực chi mạnh. Đôi rồng hất lên, trực tiếp liền đem bó kia thành bánh ú lô mang thiếu niên sách đến trước mặt. Lớn thiếu niên bị treo ngược tại giữa không trung, đối mặt Khương Dương tấm kia mặt rồng lúc hắn đã hủ đến một miệng không rõ. Mà Khương Dương đối với cái này miệng rồng một phiết, tỏ vẻ bản thân có như vậy dọa người ạ. Thiếu niên nhìn thấy Khương Dương lộ ra nanh rồng lúc, tức khắc liền cảm giác trước mắt một đen, đại nào thiếu dưỡng khí suýt nữa ngất xỉu. Nhưng còn may, Khương Đại Long là cái ưa thích nói đạo lý rồng, chỉ gặp hắn trước đem tiểu tử này thả lại đến mặt đất, lập tức mở miệng an ủi, ngươi trước đừng hoảng hốt, ta kia không phải cái gì xấu rồng, dù sao giống ta loại này thân phận rồng, đối với kém phát triển nhân loại cũng không có gì lý. Nghe được Khương Dương nói như thế, kia thiếu niên trong lòng vui vẻ, thật sao? Ở bên Hắc Nữu gật đầu phụ họa tỏ vẻ không sai, bản thân lão bản không bèn bèn là đối với nhân loại, bất kể là bất kỳ sinh vật đều không có gì lý, dù sao toàn bộ là châu ngựa được rồi. Quả như dự đoán, chính như Hắc Nữu dự liệu dạng kia, Khương Đại Long trực tiếp bắt đầu bắt bí tống tiền, bản Long cái này mặt rồng đều nhanh bị ngươi đụng sai lệch, hiện tại hoặc là để tiền, hoặc là để mạng, ngươi tuyển nhà. Này, cái này mà thiếu niên thấy Khương Đại Long đã bắt đầu nói điều kiện, cái này cho thấy bản thân còn là có còn sống khả năng tính. Nghĩ đến đây, thiếu niên chuẩn bị đánh một tay bài cảm tình, khổng lồ, Cự Long tiên sinh, cái kia ta kêu bản phạ, xin hỏi ngài tôn tính đại danh ha ha, dễ bản, ta kêu Khương Dương, ngươi cũng có thể bảo ta Khương Đại Long, trên đường người cũng xưng hô ta Khương lão bản, Khương đốc công vân vân. Không ngờ con này rồng đỏ vậy mà còn là trên đường, tuy nhiên không biết đối phương đi là cái gì đường, nhưng muốn mạng sống lời nói bắt đầu cứng liếm chuẩn không sai. Đại nhân ngài phách, bả vai đột nhiên truyền một cỗ cự lực, chỉ thấy Khương Dương như sách con gà con tựa như đem hắn sách lên đến. Bản Long kia không thích nghe khách đạo lời, ngươi cũng đừng suy nghĩ cùng ta làm người một nhà, nhanh lên nói một chút thế nào buổi nhà. Thiếu niên, được rồi, xem ra con rồng này xác thực có chút cùng số đông bất đồng, không giống mặt khác cự long sinh vật, ngạo mạn một đám còn xuẩn có thể. Bất quá trả tiền cho mệnh khẳng định là không được, Hàn Phạ ánh mắt trốn tránh đang tại nỗ lực tự hỏi lấy nên như thế nào ứng đối Khương Dương. Mà đúng lúc này, hắn thấy được nơi xa kia bị mở ra cổ xưa dương đáo. Làm nhìn thấy dương đáo lần đầu tiên lúc, thiếu niên chớp mắt liền rõ ràng cái gì, lập tức lời nói xoay chuyển, Khương lão bản, không biết ngài đối với di tích tài bảo cảm thấy hứng thú ạ? Người đã biết. Khương Dương nghe vậy không khỏi ngẩn người, không ngờ trước mặt cái này tiểu quỷ vậy mà biết rõ di tích chuyện. Cẩn thận dò xét xuống đối phương trang phục, mặc màu xanh xa y đi, màu nâu sẫm quần dài, khăn lụa bao lấy hơn nửa cái đầu, chứ không nói chút kia ý nghĩa không rõ đồ trang sức. Liên đơn thuần đối phương cái này bộ quần áo, tại hoang dã trong như thế mới tinh còn không có bao nhiêu mài mòn dấu vết bộ đồ mới, đối phương khẳng định có điểm của cải. So với vừa vặn chút kia bậm rượu cao bồi, chí ít cái này Hạn Phạ khẳng định thân phận không đơn giản. Lúc này Hạn Phạ cũng không biết bản thân đã bị Khương Đại Long nhìn thấu, còn tại chỉ lo chính mình chơi chút trí không bạn. Đúng vậy nha đại nhân, liền cách nơi này nơi không xa, có thượng cổ di tích tồn tại. Như vậy khéo. Đối mặt Khương Đại Long kia xem kỹ ánh mắt, Hạn Phạ nuốt nước bọt rất là chột dạ tỏ vẻ chính là như vậy khéo. Đương nhiên, tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm, chí ít hắn còn nói ra câu, bất quá chỗ đó rất nguy hiểm, gần nhất dường như đến rồi cái gì rất lợi hại ma thú, chỗ đó chạm tiền đồn đều bị phá hủy rồi. Khương Dương nghe nói như thế sau lâm vào trầm tư, tiểu tử này rõ ràng là muốn chơi chùa bản thân, theo đạo lý đến nói chính mình hẳn là đối với nó thi triển chút long đạo chủ nghĩa quan tâm. Buộc bỏ xuống Hạn Phạ, thuận tiện giúp tiểu tử này cởi trói, Khương Dương cười hì hì tỏ vẻ, vậy được nha, người dẫn đường. Là. Hạn Phạ liền vội gật đầu nói vâng, tiếp đó dẫn dắt Khương Đại Long hướng phương nam đi đến. Theo ở phía sau Khương Đại Long trong lòng tính toán thế nào mới có thể đem lần này hành động lợi ích tối đa hóa, mà Hạn Phạ lại thầm nghĩ nhân cơ hội thoát đi Khương Dương không chế. Hai cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa biểu cảm hòa hòa khí khí, nhưng ngụm trộm lại hận không thể đào càng sâu hố cho đối phương ngày. Một con rồng một người một trâu rất nhanh liền tan biến tại báo cắt ở trong, cô tịch hoang nguyên bên trên chỉ có kia cuồng phong gào thét ngâm sướng lấy thế này bị ca. Siêu. Ngay tại cái này gió bài hát trong, một đạo tiếng ồn bất thường đánh vỡ cái này tự nhiên bị sướng, chỉ thấy một gã thiếu nữ dẫm lên bắn trượt, đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kia thiếu nữ giật xuống trên mặt khăn lụa, lộ ra kia tuyệt mỹ dung nhan, mũi ngọc hơi nhăn, xanh biết con ngươi nhìn về phía trên đất kia đống sát vụ. Thật là quá hổ nháo rồi. Thiếu nữ đem khăn lụa xách lên, che lại bạo lộ dưới ánh mặt trời mạch sắc ra thịt. Không có bất kỳ do dự, dường như sớm đã biết rõ Khương Dương bọn hắn chỗ cần đến là nào, thiếu nữ lấy càng nhanh tốc độ hướng phương nam chạy tới. Nàng vậy chân xuống ván trượt rất là kỳ lạ, huyền phụ tại giữa không trung đồng thời còn nghĩ trên đất cắt vàng toàn bộ hút vào, tiếp đó lại theo ván trượt phía sau tua bin trung tướng cắt vàng phun ra phong thích. Cái này kỳ kỳ quái quái phương tiện giao thông có tốc độ kinh người, theo đạo lý đến nói thiếu nữ đuổi tới Khương Dương cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Có thể khiến nàng cảm thấy khó giải là, cái này theo ban ngày đuổi tới đêm đen, thật là không có đuổi tới tiến đến di tích thám hiểm Khương Dương đám người. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy kia bầu trời phía trên đã bị xích vân bao phủ, màu vàng kim ánh nắng xen kẽ tại mây màu giữa, trong nhất thời rất là tráng lệ rực rỡ. Nhưng loại này cảnh sắc tại xích vân bộ lạc tiên là mỗi ngày đều sẽ trình diễn, cũng không có gì kỳ quái. Thiếu nữ chậm rãi không chế được ván trượt dừng lại, nàng đã không chuẩn bị lại đi đuổi theo Khương Dương bọn hắn. Đơn giản là lâm vào trong bóng tối hoang dã quá mức nguy hiểm, đặc biệt là chỗ đó, nghĩ đến đệ đệ cũng không có khả năng sẽ tại trời tối lúc tiến vào. Một khi đã như vậy, còn không bằng trước tìm cái phù hợp cắm trại địa điểm, chờ hừng đông lại đi truy. Thiếu nữ phán đoán cực kỳ chuẩn xác, Khương Dương bọn hắn hiện tại xác thực không có tiến vào kia cái gọi là di tích. Còn có chính là, nàng không có đuổi tới Khương Dương nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là hắc nữ công lao mà thôi. Bụp một tiếng, bị Khương Đại Long nhấc lên ở trong tay thiếu niên ngã ở cắt vàng bên trên. Phi. Thiếu niên nổ ra trong miệng cắt vàng, đội vàng chỉnh lý xuống bản thân tiểu tóc, không có cách nào hắc nữ chạy nhanh tốc độ quả thực quá nhanh, nếu không phải là Khương Đại Long che chở, tiểu tử này đừng nói tiểu tóc, phòng trường đến bị gió thổi đến trực tiếp chạy trần truồng. Đại nhân, hiện tại chúng ta đã tại di tích phụ cận, an toàn mục đích còn là chờ buổi tối sau khi đi qua chúng ta lại xuất phát nha. Hàn Phàm nói rõ tình huống, hơn nữa cường điệu tỏ vẻ trong bóng tối nguy hiểm. Thật sao? Khương Dương nghe vậy sau hơi hơi nhíu mày, tiếp đó ngẩng đầu xem hướng trên bầu trời xích vân. Kỳ thật tại hắn xem ra, bất kể ban đêm khuya còn là ban ngày, đối với bản thân đến nói đều không có gì đặc biệt. Dù sao hắn đại long long nhưng là nhận đến hắc ám che chở rồng bà bảo, thật muốn là có cái gì sinh vật hắc ám, còn không nhất định có bản thân hậu trường cứng cẩm. Nhưng tục ngữ nói đến tốt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hôm nay trước hết nhịn hắn một tay, chờ trời đã sáng lại đi vào cũng không muộn. Hạ quyết tâm sau, Khương Dương nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng lại thu hồi tầm mắt. Khương lão bản, ta cảm thấy chúng ta trước tìm cái doanh liền đây coi là, vừa đi vừa về chạy cũng lao lực. Khương Dương đối với doanh địa lựa chọn không có để bụng. Có thể Ản Phả cũng không như vậy cho rằng, muốn biết trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, hơi có cái không chú ý phải man mát. Đã thế vừa mới tao ngộ trận kia tai nạn giao thông, dẫn đến hắn trang bị ném ném, xấu xấu, hôm nay buổi tối thế nào sinh tồn đều là cái vấn đề nha. Ngay tại thiếu niên Ản Phả cảm thán nhân sinh không dễ lúc, ở trước mặt hắn Khương Đại Long đã bắt đầu đào đồ bật. Cây dụng tiền khúc gỗ làm bàn ghế, bình nước bắt đũa, các loại thực dụng gia cụ kia thật là cái gì cần có đều có. Nếu không phải là ngại phiền toái, Khương Đại Long đều có thể trực tiếp chắp đi ra cái căn phòng đi ra. Ản Phả trừng lớn đôi mắt, đầy mặt ngây dại xem Khương Dương còn tại cách không lấy vật. Ta xem à, rồng đỏ mì ăn liền, gấu nhỏ bánh quy, chất mật thịt mai, cự long nổi lẩu rất nhanh đủ loại kiểu dáng hệ thống mỹ thực bị bày đi ra. Ở bên hắc lưu đôi mắt sáng lên vội vàng nhắc nhở nói, chủ nhân, còn có cả chua bi đổ nguội, nhiều thêm đường đã biết, chỉ có biết ăn thôi ăn không, theo ngươi tiền lương trong cái ngang. Khương Dương rất là không kiên nhẫn cầm ra chút cả chua bi, chuẩn bị còn theo bình nước trong cầm ra rất nhiều gia vị. Lộc cộc ngay tại Khương Dương kia còn tại dâng bữa lúc, Ản Phả bụng đột nhiên không chịu cố gắng kêu lên. Chú ý tới Khương Dương cùng hắc nữ tầm mắt xem ra, Ản Phả vội vàng thiết đầu qua giả vờ bản thân tại ngắm phong cảnh. Nhưng hắn kia đôi mắt nhỏ lại thế nào cũng không nghe bản thân sai sự, lao hướng trên bàn thức ăn bên trên thiết. Xem cảnh này Khương Dương miệng rồng một lượt ra, nhìn cái gì, chưa thấy qua người khác ăn cơm à? Ản Phả nghe vậy không khỏi bệnh lấy miệng, lấy tay lưng lau bên miệng nước miếng nói, gặp qua, nhưng chưa thấy qua rồng ăn chay. Nói thẳng thắn, Khương Dương trên bàn đại đa số thật đúng là thức ăn chay, liền cả chất mật thịt mai đều thiếu đáng thương. Kỳ thật cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao ai bảo bản thân hệ thống ba lô không cách nào phóng cùng hệ thống không quan hệ đồ vật. Liên cái này thì mai, còn là chiếm dụng bản thân bình nước phong ấn không gian mới mang theo. Đương nhiên, nếu như Khương Dương muốn ăn thịt còn có cái biện pháp, thì phải là trực tiếp xé rách hư không, cắt điểm lao rắn thịt đánh bữa ăn ngon, nhưng Khương Dương không có loại kia cách nghĩ, ai bảo bản thân thức ăn chay so với thịt còn ngon kia. Một con rồng một người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiện trường bầu không khí đã hoàn toàn lâm vào lúng túng ở trong. Ản Phả hy vọng có thể ăn trực, có thể Khương Đại Long là ai, buồn xỉn đến mức tận cùng ra hỏa. Càng đừng đề cập cái này, Ản Phả trước mắt còn không là người một nhà, làm gì cấp cho tiểu tử này mớm. Cầm lên một cái cà chua bi ném vào trong miệng, Khương Dương trong đầu thoáng tự hỏi, đột nhiên liền nghĩ tới Lý Thú chuyện. Cho ngươi một cơ hội. Cái gì cơ hội? Ản Phả thăm dò qua tới, đối với Khương Dương lời nói cơ hội rất là hiếu kỳ. Mà Khương Dương cũng không có nói nhảm, trực tiếp liền chỉ vào trên bàn món ăn tỏ vẻ, đi cho ta xách điểm thịt, ta mời ngươi ăn cơm. Tại trong sa mạc, rau dưa giá trị có thể so sánh thịt chân quý quá nhiều, chuyện này nghĩ như thế nào Ản Phả đều có kiếm. Nhưng là tại mênh mông trong sa mạc thu hoạch thịt, kia cũng không phải gì đơn giản chuyện, hoặc là săn giết ma thú, hoặc là bố trí bẫy giờ. Ản Phả biểu cảm cuốn quýt, rất là lưu luyến mắt nhìn chút kia thịnh soạn thức ăn. Cuối cùng cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, trực tiếp liền móc ra dao găm đi đến nơi xa của cát, rất nhanh liền tan biến tại Khương Đại Long tầm nhìn bên trong. Hắc Nữu nhấm nuốt lấy cả chua bi, có chút lo lắng thiết đầu qua đến nói, chủ nhân, hắn nhân cơ hội chuẩn đi phải làm sao? Ta chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này trượt hay không, nếu như chạy, cái kia cũng đã nói lên hắn tầm mắt chỉ thế mà thôi, cũng không phối trở thành ta tại sẽ đối tượng đầu tư. Lần này tạm thời khảo nghiệm có rất nhiều chi tiết cần thiết mài giũa, nhưng chuyện phát đột nhiên, trước hết miễn cưỡng chắp vá nhà. Vị này kêu Ản Phả thiếu niên rất thú vị, chí ít không có tại bản thân trước mặt trực tiếp bị hù đến tè ra quần, cũng không có suy nghĩ thế nào sống tạm, mà là muốn xáo lộ bản thân. Người như vậy, cho dù mạnh bạo cũng không có khả năng theo đối phương trong miệng này ra cái gì tình báo đến. Chí ít ở tâm tính phía trên đến nói, vị này sinh hoạt tại trong sa mạc thiếu niên là hợp cách. Như vậy kế tiếp, chính là xem quy cùng thấy xa thế nào, tại trong sa mạc bồi dưỡng cái nhân tài, sau này cũng thuận tiện bản thân tới nơi này thu biên không phải. Ngay tại Khương Đại Long còn muốn lấy Ản Phả lúc nào trở về thời điểm, nơi xa cồn cắt bên trên, thiếu niên thân ảnh lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy gia hỏa này khiêng một cái sơn dương lớn nhỏ bỏ cạp, toàn thân nhuốm vết máu, nhưng lại không phát hiện hắn trên người có cái gì vết thương. Lý Thu Ha. Khương Dương không ngờ gia hỏa này trở về nhanh như vậy, hơn nữa tại như thế thời gian ngắn trong tìm được rồi con mồi. Ản Phạ trở lại Khương Dương trước mặt, trực tiếp liền đem kêu bỏ cạp thi thể ném xuống đất, hô, thế này có thể rồi nha. Bữa cơm này thật trọng yếu như vậy. Muốn biết đồ chơi này nhưng là mang động, thôi có vô ý phải mất mạng. Nghe nói như thế Ản Phạ nhe răng cười một tiếng, vặt vanh sa mạc bỏ cạp độc mà thôi, ta nhưng là muốn thành lá xích vân dũng sĩ, bảo vệ bộ lạc nam nhân như thế nào tại đối mặt nguy hiểm là lùi bước. Khương Dương nghe vậy chật chật lưỡi, điều này sao cùng lập gì kia tựa như, tiểu tử này đến cùng có thể hay không đầu tư à, có thể ngàn vạn đừng đền tiền nha. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Khương Dương lắc lắc đầu cảm giác chuyện này vấn đề cũng không lớn, có bản thân đầu tư heo đều có thể cất cánh được rồi. Càng hợp lý tiểu tử này một bộ có đầu có não, nhiệt huyết thanh niên bộ dáng, thế nào xem cũng giống như là vai chính mô bản, cho nên tổng kết xuống đến chính là, có thể quăng. Bản Đại Long xin mời một bữa này cơm, tử tế quý trọng nha. Chương 670, đi đến di tích chương 670, đi đến di tích trong sa mạc buổi tối rất là rét lạnh, tại đây cực lớn ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày xuống, nếu không làm tốt bảo vệ, kia hậu quả quả thực không thể lường nổi. Thân là từ nhỏ tại mảnh này đất cắt trong lớn lên hài tử, Ản Phạ tự nhiên biết rõ điểm này. Cho nên mặt trời xuống núi trước hắn liền làm tốt chuẩn bị, tỉ như đem bản thân vùi vào hạt cắt trong đồng thời, xuống chút nữa tầng trải chút lửa than cái gì. Đương nhiên chính giữa cách nhiều dày hạt cắt rất có chú trọng, hơi có vô ý thì phải là bị phỏng, hoặc là chết cóng tại hạt cắt trong kết cục. Theo đạo lý đến nói, giống hắn thế này người cầu sinh, xử lý lên việc này hẳn là thuận buồm xuôi gió mới đúng. Nhưng mà, tê, nóng quá a. Ản Phạ leo ra đống cát, đầy mặt mồ hôi nóng hắn rất là ngây dại, đầu tiên là nhìn bản thân kia đỏ bừng làn da, lại đưa tay sờ mỏ trán. Bị bệnh, không có khả năng a, tinh thần cũng rất tràn đầy đến cùng chuyện gì xảy ra. Ản Phạ không làm rõ được bản thân đây là làm sao vậy, từ lúc ăn Khương Đại Long kia bữa cơm sau, hắn liền cảm giác được bản thân không thích hợp. Vừa mới bắt đầu chỉ là toàn thân đổ mồ hôi, có thể hiện tại hắn chỉ cảm thấy mạch máu trong có liệt hỏa thiêu đốt giống như sốt ruột cảm giác. Thật sự là có chút nhịn không được Ản Phạ rút đi áo, lộ ra hắn kia rất là có hình thân thể, theo quần áo bị ném tại bên cạnh, tiểu tử này liền như kia lò hơi nước như vậy bắt đầu bốc khói. Như thế quỷ dị sự tình xảy ra ở bản thân trên người, Ản Phạ chớp mắt liền liên tưởng đến này cùng Khương Đại Long có quan hệ. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Khương Đại Long lúc, chỉ thấy hàng này chính nằm ngựa tại đất cắt trong ào ào ngủ nhiều, hơn nữa còn vô ý thức gãi gãi cái bụng lật cái thân tiếp tục ngủ. Nhìn thấy như thế không có lòng cảnh giác ra hỏa, Ản Phạ cũng là hết trôi nói rồi. Tuy nhiên không rõ ràng bản thân đây là cái gì tình huống, nhưng theo trước mắt biểu hiện đến xem, hẳn là hướng nơi tốt phát triển. Cảm nhận đến thực lực của chính mình đang tại từng bước tăng lên, Ản Phạ nắm lại, lập tức liền ngẩng đầu xem hướng kia ngôi sao đầy trời. Không mây đêm đen dàn sao chói sáng, tại trong sa mạc như thế hoa mỹ tinh không thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng Ản Phạ là lần đầu tiên xem như thế rõ ràng. Bản thân cảm quan, linh hồn, thân thể đều chiếm được toàn diện tăng lên, loại lực lượng này là hắn chút kia rau dưa mà nghĩ đến đây. Ản Phạ lông mày thâm tỏa, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn đến. Bạn bạn không ngờ tới loại sự tình này vậy mà sẽ phát sinh tại bản thân trên người, cái này nói là thần tích cũng không đủ nha. Trong nhất thời, Ản Phạ đối với Khương Dương thái độ khó mà nói nên lời, nói cảm ơn nha, hàng này khẳng định là tại tính kế bản thân. Nhưng làm hắn coi như kẻ địch, hàng này có năng lực đổ bản thân cái gì đâu. Càng phát ra không cách nào nhìn thấu con này rồng đỏ, tại khô nóng cùng phiền não hai tầng tra tân xuống, Ản Phạ đứng lên chuẩn bị đi phụ cận tản bộ. Giải sâu đồng thời còn có thể giảm nhiệt, nếu như gặp được cái gì nguy hiểm, vừa bạn có thể dò thử một chút bản thân bây giờ lực lượng. Chân trụi lấy nửa người trên Ản Phạ liếc mắt Khương Dương cùng Hắc Nữu, lập tức cất bước rời đi tạm thời doanh địa. Đi ở vùi lấp bàn chân cồn cắt bên trên, Ản Phạ chẳng có mục đích vừa đi vừa về đi dạo. Tiểu tử này cũng không có đi xa, liền như vậy tại Khương Đại Long phụ cận vài trăm thước bên ngoài tản bộ, xem như tự nguyện giúp Khương Đại Long thủ xuống đêm. Gió đêm gào thét, mang theo cắt vàng như kim như vậy đâm ở trên người, nếu là vào ngày thường cái này không nhiều xuyên vài món quần áo, làn da khẳng định phải gặp nạn. Nhưng bây giờ mà, hơ ha. Ản Phạ vừa đi liền đánh lấy quyền, hoàn toàn không để ý trong sa mạc hoàn phong, hắn hiện tại cảm giác bản thân đã mạnh đến vô biên rồi. Có loại ai đứng ở bản thân trước mặt đều có thể bị hắn một quyền đánh chết. Đang lúc Ản Phạ đặt kia lống hống ha hờ luyện quyền lúc, ở xa trăm mét có hơn cắt tầng trong, một đôi màu vàng đèn con ngươi dọc đã khóa cứng hắn. Bùm. Một quyền đem dưới chân cắt vàng đánh bay mười mấy mét cao, Ản Phạ khóe miệng mang cười khoan thai nói, ta vô địch nha. Cũng ngay tại Ản Phạ dương dương đắc ý lúc, gia hỏa này vậy mà mảy may không có phát giác bản thân sau lưng đứng cái khổng lồ bóng đen. Kia màu vàng kim con ngươi dọc trong mang theo một ít nghiền ngẫm, tiếp đó chậm chậm giơ lên đuốc sắc, chỉ thấy kia bóng đen chảo trong tựa như cầm lấy khối hình vuông vật thể, như là cục gạch cái gì. Bùm một tiếng, Ản Phạ liền phản ứng đều không có, trực tiếp chớp mắt bị đập ngất xỉu. Bóng đen cầm lên cái này trang bức thiếu niên càng trần, trực tiếp đã đem nó kéo vào sa mạc chỗ càng sâu. Cũng chính là tại Ản Phạ bị mang đi trước mắt, rời rạc tại trong không khí ma pháp kết giới, cùng kia hoàng phong cùng nơi phiêu tán đi phương xa. Chỉ có kia Ản Phạ dùng mặt cày ra một đạo cạn kênh kể ra lấy bản thân bất hạnh, nhưng đáng tiếc lại không người biết được. Một ngày mới rất nhanh sẽ đến phút cuối cùng, theo thái dương bay lên, trong sa mạc nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần tăng lên. Nhưng loại này nhiệt độ đối với có thể ở dung nham trong tắm rửa rồng đỏ đến nói, căn bản chính là vấn đề nhỏ. Ha theo ánh nắng chiếu xạ, Khương Đại Long rốt cục du du tỉnh lại, chỉ là có chút mơ hồ mà thôi. Rồi chảo gãi gãi cái bụng, đầu tiên là trái phải nhìn xung quanh một mắt, xác định Ản Phạ không thấy về sau Khương Dương quay đầu nhìn về phía Hắc Nữu, người này không phải cho người gác đêm mà, người này thế nào còn là mất. Hắc Nữu nghe vậy mở to mắt, lập tức chầm chậm mở miệng nói, hẳn là chạy, ta xem hắn hơn nửa đêm ra ngoài, liền không suy nghĩ chặn hắn, cuối cùng chính là đến bây giờ cũng không có trở về. Nghe nói như thế Khương Dương đầy mặt ngây dại, cái này ngọt ngào có chút không thích hợp nha. Xem bạn phạ thoát trên mặt đất áo, liền tính chạy trốn hắn đem quần áo ở tại chỗ này làm gì. Đối mặt Khương Đại Long khó giải, Hắc Nưu đề nghị, chủ nhân, trực tiếp Long đạo chủ nghĩa đem bọn hắn bộ lạc tán sát tính cầu, hẳn là còn có thể hồi vốn. A cái này. Khương Dương chật chật miệng, cảm giác cái này động một tí liền giết người cả nhà chuyện này phải hay không có chút không tốt. Quang Trảo cầm ra một quả tiền vàng, Khương Dương cười tỏ vẻ, vậy giao cho vận mệnh quyết định đi. Thế này lựa chọn có rất nhiều chỗ tốt, liền tỷ như đây đều là vận mệnh an bài, lại không phải hắn Khương Đại Long muốn đi làm sằng làm bậy. Còn đến xuất hiện một mặt khác hậu quả, nói giỡn chơi Khương Đại Long còn không có quyết định chính phản hai mặt kết quả loại nào là chấp hành Long đạo chủ nghĩa được rồi, cho nên trước quang lại nói. Đinh. Tiền vàng bay lên không bay lên, Khương Dương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia lấp lánh hào quang tiểu kim, một giây sau kia tiền vàng rơi xuống đất, trực tiếp cắm ở đất cắt trong. Hắc Nữu, xem kia đứng thẳng lập cắm ở hạt cắt trong tiền vàng, Hắc Nữu đều đã hết trô nói rồi. Mà Khương Dương cũng không có dự liệu đến loại này cục diện, dù sao vừa tỉnh ngủ, cũng không có cân nhắc tiền vàng sẽ dựng đứng đến loại tình huống này. Đang lúc Khương Đại Long giơ tay muốn đi cầm tiền vàng lúc, trên đất hạt cắt đột nhiên phát sinh hơi chút rung động, kia tiền vàng cũng siêu bẹo ngã xuống đất. Siêu. Một đạo hoàng quang thoáng hiện mà đến, chỉ thấy có vị thiếu nữ bản chân đạp ván trượt tại Khương Đại Long nơi không xa dừng lại. Kia thiếu nữ cau mày, nhìn về phía rơi lả tả trên mặt đất quần áo, cùng với kia đang tại cào cái bụng rồng đỏ. Khương Dương đối mặt cái này ngoài ý muốn lai khách rất là ngoài ý muốn, cộng thêm cao lúc tỉnh dậy nguyên do hắn không khỏi miệng rồng một cái, nấc ở bên Hắc Nữu lập tức cẩn thận nhắc nhở, chủ nhân, xem ra muốn lên hiểu lầm rồi. Đúng vậy, trước mắt cái này thiếu nữ cùng án phạ dùng lấy đồng dạng văn trượt, liền cả đồ trang sức đều một trời một vực, thấy thế nào cũng giống như là tới tìm người. Mà trước mắt này tấm trắng cảnh, rơi là tả quần áo, đang tại đập cái bụng đánh ở một cái cự long, nghĩ như thế nào đều là án phạ bị Khương Dương cho điền bụng. Khương Dương không có hứng thú giải thích, nếu như đánh nhau vừa vặn liền thuận lòng trời làm, thi triển bản thân Long đạo chủ nghĩa tinh thần. Nhưng, chào ngài, xin hỏi ta đệ án phạ đi đâu? Trong dự đoán bạo nộ cũng không có xuất hiện, kia thiếu nữ ngược lại dị thường tỉnh táo nhảy xuống ván trượt, hơn nữa đối với Khương Đại Long không hề địch ý không ngờ vậy mà còn có nói, Khương Dương miệng rồng một lệnh ra cười tỏ vẻ, không biết à. Nghe nói như thế thiếu nữ không khỏi hiện ra lo lắng sắc, lập tức nhìn về phía sau lưng kia mênh mông sa mạc. Hắc Nữu thấy cái này tiểu nha đầu cứ như vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi rằng, ngươi thế nào không nghi ngờ chúng ta? Có lẽ là Hắc Nữu lời nói nổi lên tác dụng, kia thiếu nữ xoay người lại nhìn thẳng vào Khương Dương cùng Hắc Nữu. Ta kêu Ano, là Sích Vân bộ lạc tộc trưởng chi nữ, nếu như hai vị cần thiết trợ giúp lời nói ta có thể cung cấp. Ano đưa tay cầm ra trương địa đồ ném cho Khương Dương, lập tức chậm chậm nói ra, còn đến nghi ngờ các ngươi hà tất làm vậy, dù sao theo các loại manh mối đến xem, hai vị hẳn là rất không đơn giản, cũng không phải không nói đạo lý tồn tại. Kỳ thật tỉnh táo lại nhìn kỹ xem có thể rõ ràng, đầu tiên là đệ quần áo, kia rõ ràng là dựa theo trình tự cởi ra. Nếu như là cự long xuống tay, kia trên đất liền hẳn là vài rách mảnh cùng vết máu. Đã thế cái này một con rồng một châu quỷ dị tổ hợp xuất hiện tại trong sa mạc, khẳng định là có chuyện gì đến xử lý. Giống người như thế, Sích Vân bộ lạc tự nhiên nguyện ý kết giao, cho dù đối phương là cự long, chỉ phải xử lý thỏa đáng cũng không phải không thể trở thành bằng hữu. So với án phạ cái này thối đệ, cái này bị tỷ tỷ án nổ cách cục cũng rất lớn. Mà Khương Dương cũng ưa thích loại này người thông minh, hơn nữa ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, đầu tư thật giống quan sớm. Như là kia bữa cơm mời vị này thiếu nữ ăn, không biết muốn so kia tiểu tử mạnh bao nhiêu lần. Nhưng việc đã đến nước này, Khương Đại Long cũng không nghĩ lãng phí thức ăn gì, dù sao cái này hai chị em đều là người một nhà, sau này đều là có khả năng giúp đỡ lẫn nhau, cho nên vấn đề không lớn. Ngươi đệ hơn nửa đêm liền trượt, ta cũng không biết bên trên đi đâu vậy. Nghe xong Khương Đại Long giảng giải, Ano gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng rồi. Xem trước mắt con này đang tại hạt cắt trong móc tiền vàng rồng đỏ, Ano mở miệng hỏi, như vậy rồng đỏ tiên sinh, ngươi có hứng thú tiếp phần ủy thác mà? Bảo ta Khương lão bản lá tốt rồi, ta liền nữa thích kiếm tiền, chuyện gì ngươi nói? Thấy Khương Đại Long đối với kiếm tiền như vậy để bụng, Ano thấp giọng nói, là có quan ma vật thảo phạt ủy thác, gần nhất Sích Vân bộ lạc phụ gần đây chỉ thần bí ma thú, có rất mạnh tiềm hành năng lực, hơn nữa thực lực sâu không thể lường. Ban đầu lần này là ta đệ nhất định phải đến điều tra, không ngờ vậy mà sẽ phát sinh loại sự tình này. Ano bất đắc dĩ thở dài, chỉ đối với kia hôn tiểu tử cảm thấy lo lắng. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm thái, Ano tiếp tục nói ra, kia ma thú tuy nhiên lợi hại, nhưng không có thương người, chỉ là đả thương mấy cái trạm tiền đồn thủ vệ. Ano đem tình báo bàn giao cái rõ ràng, hy vọng Khương Đại Long cân nhắc chuyện này có muốn trộn lẫn. Mà Khương Đại Long đối với chút này là không hề thế nào quan tâm, nhưng hắn muốn đi di tích vơ vét kho báu, đã thế án phạ kia tiểu tử cũng phải tìm trở về, không phải vậy bản thân đầu tư không phải đổ sông đổ biển à, chúng ta đây hẳn là đi đâu mới có thể tìm được quái vật đâu. Xem ra Khương Dương là nguyện ý giúp đỡ, Ano nói thẳng nói, quái vật kia dường như đang tìm kiếm Sích Vân bộ lạc phụ cận di tích địa điểm, ta vừa mới đưa cho ngươi cái kia địa đồ có đánh dấu, liền cách nơi này không xa. Nghe nói như thế Khương Dương đem kia địa đồ triển khai, liền nhìn thấy phía trên rõ ràng đánh dấu ra Sích Vân ốc đảo phụ cận mỗi cày ruột tiêu. Cùng lúc đó, phía trên còn vẽ lên vòng đỏ hoặc là đỏ xin đồ án. Xem trên bản đồ giản bút họa Khương Dương rõ ràng, chút kia vòng đỏ đều là di tích vị trí, nhưng đã đều bị vẽ lên xiên, cả chương trên bản đồ liền thừa một cái vòng đỏ không có bị đánh xiên. Nghĩ tới nơi này chính là án nổ lời nói di tích địa điểm. Thấy có bản thân cảm thấy hứng thú đồ vật, Khương Dương cũng đến rồi tính chất, xem ra chuyến này nhất định phải đi dạo nha. Nếu như có thể thuận tiện vơ vét một nét, vậy không thể lại tốt hơn có hay không? Thu hồi địa đồ, Khương Dương nhảy người lên xúc động nói, xuất phát. Xin theo ta đến. Án nổ cũng không trì hoãn, dù sao bản thân đệ đệ bây giờ còn tại quái vật kia trong tay, cho nên còn là nhanh điểm đi cứu một chút. Không phải vậy lời nói. Nghĩ nghĩ chút kia bị quái vật tàn phá đám thủ vệ, An Nô liền cảm thấy tê cả da đầu. Khương Dương bên này lần nữa tổ đội, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ chạy tới di tích địa điểm. Mà giờ này khắc này, ở xa một bên khác Cạn Phạ liền rất thống khổ. Bên hai gào thét tiếng gió dị thường chói tai, trước mắt là từng tòa thông thiên của đá, nơi này là Xích Vân Ốc đảo một chỗ kỳ quan địa hình. Màu đỏ nham thạch trụ thưa thưa thất thất đứng vững lấy, màu vàng báo cát xuyên lưu ở giữa, làm cơn gió thổi qua cột đá nham khâu lúc tổng hội phát ra kêu khóc chi âm. Bị nắm tại giữa không trung Cạn Phạ vô lực phản kháng, mỗi lần chỉ có thể trơ mắt xem bản thân cực hạn gần sát nham thạch trụ, tiếp đó bị hiểm lại càng hiểm na di mở. Bùm. Cạn Phạ, rất rõ ràng, lần này chính là kết thực thực đụng lên rồi, còn may hắn ăn Khương Đại Long cơm. Trước mắt thân thể sớm đã xưa đâu bằng nay. Không phải vậy lời nói liền vừa mới lần này, chỉ định lại đến mất đi. Kỳ thật đánh lên liền đánh lên cũng không có gì, tại Ản Phạ xem ra càng tra tấn là, đỉnh đầu vị này đem bản thân bắt đi ra hỏa. Ai nha ngại ngùng, bao cắt quá lớn ta không phát hiện, ngươi hoàn hảo. Ản Phạ, cũng không quản Ản Phạ hồi không có đáp lại, vị này còn tại bụng dạ nói, ta vừa mới nói đến nào. Đúng, là mì kẹo du ký thứ 8 truyền, thứ 37, thứ 12 tiểu thiết. Trước mắt con này hiện ra màu vàng đất cự long huy đậu cánh, tùy ý xuyên toi tại cột đá ở giữa. Dù cho là thế này có thể không chút nào không chỉ hoán nó kể chuyện xưa. Theo bị nắm tỉnh lại khoảng khắc đó lên, Ản Phạ lô thai liền không rảnh rỗi qua, hắn hiện tại thậm chí có loại tự chọc hai lô thai xúc động. Nhưng đáng tiếc là, trước mắt con này rồng đồng thau căn bản sẽ không cho bản thân cơ hội này. Nghĩ đến đây, Ản Phạ khóe mắt không khỏi chảy xuống không chịu cố gắng nước mắt, tỷ tỷ cứu ta a tỷ tỷ. Ản Phạ ở trong lòng kêu rên, nhưng đáng tiếc, chờ đợi hắn còn là con này rồng đồng thau tràng giang đại hải, vĩnh viễn không dừng. Có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh, đang tại kể chuyện xưa rồng đồng thau đột nhiên đóng miệng, tại trầm mặc một lát sau đột nhiên đáp xuống, tan biến tại hoàng phong bên trong. Mà Ản Phạ tại đây cường đại quán tính xuống trực tiếp liền ăn miệng đầy cát vàng, kia muốn chết tâm càng thêm đậm đặc rồi. Tựa hồ là đến địa phương nha. Chương 671, Cự Long Giao Phong. Chương 671, Cự Long Giao Phong. Phèn phèn. Mặt trước chạm đất Ản Phạ kêu rên một tiếng, tùy cơ vội vàng đứng dậy xem xét tình huống. Chỉ thấy bản thân đã an toàn hạ cánh, nhưng dưới chân không phải cát vàng cùng đất khô, dĩ nhiên là kia màu xám trắng phiến đá. Trái phải nhìn xung quanh bản thân thân ở một chỗ bình đài phía trên. Xung quanh còn đứng vững lấy chút kỳ quái điều khác, nhưng bất kể là dưới chân phiến đá còn là chút kia tổn hại tượng đá, đều tràn ngập tuế nguyện dấu vết. Cái này, đây là đầu trong. Xích Vân Úc đảo thế nào sẽ có loại địa phương này? Vừa mới kia hồng trụ thạch lâm hắn trước kia đến qua vài lần, nhưng lại theo không nhận thấy được thạch lâm trong có như thế cảnh tượng. Kia rồng đồng thao vũ cánh rơi xuống, cười hì hì tỏ vẻ, phàm nhân, ngươi không biết sự tình nhiều đi, không giống ta có rất dài thời gian đi thu thập câu chuyện cùng truyện ký. Nhảy về phía trước lấy đi đến phiến đá trung tâm, kia rồng đồng thao chỉ là liếc một mắt liền nhìn ra cơ quan chỗ, chỉ thấy nó dùng sức đạp về phiến đá, tùy cơ liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Từng đầu màu vàng kim đường vần tại dưới chân lan tràn, chớp mắt đã đem xung quanh tượng đá. Chút kia tổn hại tượng đá bắt đầu lấp lánh màu vàng kim vầng sáng, xung quanh mặt đất cũng bắt đầu không ngừng rung động. Ản Phạ chỉ cảm thấy dưới chân không vững, chớp mắt chuyển đến không trọng cảm giác. Nhưng còn may rồng đồng thao sớm bắt được tiểu tử này, không có để hắn trực tiếp theo phiến đá ngã xuống vực sâu. Sở dĩ các ngươi nhân loại không có phát hiện nơi này, đó là bởi vì cắt vàng nguyên do. Chút này theo gió mà động cắt đuổi có đặc thù liên lạc, tại một ít người tỉ mỉ thiết kế xuống hợp thành bí ẩn phát trận. Vỗ cánh tất cánh, rồng đồng thao tiếp tục bá bá cái không ngừng, nhưng đáng tiếc là, ta rồng đồng thao nhất tộc không vẹn vẹn có cường đại huyết mạch lực lượng, còn có cực kỳ cường đại ngụy trang năng lực. Đối với ẩn nấp ma pháp kia đương nhiên là biết quá tường tận, một mắt thấy xuyên, chỉ cần ta rồng đồng thao phiếm lên kia thật là vĩnh viễn không dừng, theo đông kéo đến tây, nói chuyện trời đất, bất kể là trong biển, bầu trời, mặt đất nó đều có thể cãi vã hai câu. Ản Phạ đã chẳng muốn phản kháng, so với thân thể bên trên trà tấn, về mặt tinh thần dạy vò mới là đối với hắn tổn thương lớn nhất. Đi theo con này rồng đồng thao trước lại đi mặt khác bình đại, mà ra hỏa này bắt trước làm theo, rất là đơn giản phá giải cơ quan. Theo từng cái cơ quan bị mở ra, Ản Phạ rốt cục ý thức đến sự tình không thích hợp. Đơn giản là cái này hồng trụ thạch lâm báo cắt càng thêm mãnh liệt, liền tựa như kia bị thả ra lồng giam thú hoang, bên hai kêu khóc chi âm bắt đầu tăng gọn. Chờ một chút, ngươi đều đã làm gì? Tại cuối cùng một chỗ phiến đá bên trên, Ản Phạ vội vàng ngăn lại đối phương tiếp tục phá giải cơ quan. Có thể tất cả những thứ này đều chậm, cao ngạo cự long như thế nào bởi vì mù mịt nhân loại nhỏ bé mà chần chờ. Kia rồng đồng thao không nói hai lời, trực tiếp đã đem kia phiến đá đè xuống, lập tức ầm ầm bạo vang ở trong thiên địa nổ tung, thạch lâm trong báo cắt đỉnh trệ sát na, một giây sau ầm ầm bắt đầu xoay tròn. Nếu là trên bầu trời bên trên hướng phía dưới trông xuống, có thể xem đến nơi đây tựa như có một viên từ báo cắt hình thành nhãn cầu đang tại cực tốc xoay tròn, khủng bố báo cắt bạo tản ra kinh người lực lượng. Chút kia thông thiên cột đá tại đây báo cắt trong không chịu nổi một kích, chớp mắt bị kích nát thành mảnh nhỏ hoặc chặn ngang cắt đứt, chút kia cự thạch tựa như không có trọng lực như vậy bị chớp mắt lôi cuốn, làm cho này báo cắt lại tăng thêm mấy phần uy lực. Trước mắt một màn này dọa sợ Ản Phạ, đối mặt lấy uy hoàng thiên uy, tối hôm qua còn tự cao tự đại hắn chớp mắt ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Chỉ thấy bản thân chuyện này đang đứng ở bạo phong nhãn trung tâm vị trí, tại nó bốn phía bao vây lấy màu vàng nhạt năng lượng che đậy. Hơ hơ hơ, không chết được nha, chỉ có điều là cái này báo cắt muốn duy trì liên tục mấy ngày. Nghe được rồng đồng thau kia mây trôi nước chảy lời nói, Ản Phạ tại cũng nhịn không được chớp mắt liền tức giận, ngươi đang ở nói đùa gì vậy? Nơi này nhưng là Xích Vân Ốc đảo. Liên ở trong này trăm dặm có hơn nhưng chỉ có tộc nhân ta nơi tụ tập a. Lúc này Ản Phạ rốt cục ý thức đến tính nghiêm trọng của sự việc. Chưa bao lâu trước, hắn tại trong nhà sử ký trong nhìn thấy qua có quan hệ cái này báo cắt đi lại. Nghe đồn đã từng xét đế quốc cắt vàng đầy trời, phong bạo cùng nhiệt độ cao để chúng sinh khó mà sinh tồn, thẳng đến có một ngày, một vị nào đó thần minh giống như cường giả đứng dậy. Hắn xua tan phong bạo, dù không thể triệt để giảm bớt xét đế quốc sinh tồn vấn đề, nhưng là để chúng sinh có khoảnh khắc thở dốc cơ hội, cùng kia tử vong chống lại đến cùng. Khi gia tộc sử ký trong có nâng lên, vị kia cường giả cũng không có đem phong bạo lao đi, mà là tụ tập được đến phong ấn tại một nơi nào đó, bọn hắn xích vân bộ lạc sinh ra, dường như liền cùng cái này phong bạo cùng vị kia cường giả cùng một nhịp thở. Dưới mắt Đạn Phạ rốt cục ý thức đến con này rồng đồng thao đến cùng thả ra tới thứ gì, yên lặng ngàn vạn năm phong bạo, đem lần nữa cuốn sạch sa mạc. Bên hai kia phần Phật hạt cắt tiếng ma sát để Đạn Phạ tâm đều mát nửa mẫu. Có thể nghĩ, kế tiếp bản thân bộ lạc đem đứng núi chịu sào bị báo cắt cuốn sạch, vạn vạn anh chị em đều muốn táng thân tại báo cắt bên trong. Rồng đồng thao liếc mắt mặt xám như cho Đạn Phạ, nó kỳ thật đối với việc này cũng không có hứng thú, tử vong vốn là thế gian này trụ cột phát tắc, mà phong bạo cũng là quy về trong thiên địa kết quả. Hắn làm như vậy đối với chút kia nhân loại nhỏ yếu là cái tai nạn, nhưng đối với thế giới này thăng bằng đến nói, lại là một chuyện tốt. Đương nhiên, Rồng đồng thao cũng không phải nghĩ cho bản thân tìm cái tâm lý an ủi gì, nó chính là nghĩ đơn thuần biểu đạt một cái ý tứ, xem ra đại phong bạo truyền thuyết là thật là tồn tại, chuyến này không có đến không. Hàn Phạ nghe vậy trầm trầm ngẩng đầu, rất là phẫn nộ hỏi rằng, ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? A, không có à, ta liền là muốn hiểu rõ xuống truyền thuyết mà thôi, muốn biết chút này câu chuyện nhất định phải nhớ kỹ, ta truy cầu chỉ là chưa bao lâu trước trên thế gian trình diễn sử thi quận tranh mà thôi. Lời nói tiếng người, chính là gia hỏa này không có bất kỳ ý đồ, chính là muốn biết chuyện này là thật là giả, thuận tiện phong phú xuống bản thân kho tài liệu, thuận tiện sau này kể chuyện xưa. Như thế đơn giản lý do chớp mắt chọc giận Đạn Phạ, gia hỏa này cũng không quản bản thân có thể hay không đánh thắng được đối phương, rít gào lấy liền hướng đi qua. Bùm. Không ngoài ý muốn Đạn Phạ trực tiếp đã bị đặt tại trên đất, mà đã có thể giải hoặc rồng đồng thao tâm tình không sai, cũng không nghĩ cùng người kia loại tiểu quỷ so đo. Ngươi không phải là muốn bản thân bộ lạc không có việc à? Cái này đơn giản, ta rồng đồng thao có trời sinh khống chế bao cắt năng lực, đến lúc đấy ta giúp các ngươi tránh thoát cái này một kiếp. Nghe nói như thế Đạn Phạ không phục lắm, kia trong sa mạc ngàn vạn sinh linh lại thế nào? Bọn hắn lại không phải cự long. Rồng đồng thao nhắm mắt, sau lưng cánh hơi hơi khép mở thấp giọng nỉ nó nói, thế gian này sinh linh cùng ngươi có quan hệ gì đâu, và lại nói nhìn một cái hiện tại sa mạc, mọi người không có phong bạo uy hiếp, đã sớm quên sinh mệnh đáng quý. Cầm lên điên cùng dãy rủa Đạn Phạ, rồng đồng thao tiếp tục nói ra, chút kia ca bồi, cước cát, thậm chí liền ốc đảo nhân loại đều là như thế, bọn hắn đã không phải trăm năm nghìn năm trước kéo dài hơi tàn, vì sống tiếp trả giá hết thể dũng sĩ. Bây giờ, bọn hắn chỉ là vứt bỏ ước mơ, truy cầu cái gọi là kích thích cùng thỏa mãn sâu mọt mà thôi. Nhẹ nhàng ném đi, Đạn Phạ trực tiếp đã bị ném bay, phịt một tiếng nện lên kia tượng đá bên trên. Rồng đồng thao cất bước mà đến cười tỏ vẻ, kỳ thật ngươi hẳn là cảm ơn ta, bởi vì phong bạo sẽ nói cho chút kia sâu mọt, còn sống là cỡ nào tốt đẹp. Chính cái gọi là có áp lực mới có thể có tiến bộ, hiện tại sa mạc bộ lạc toàn bộ tại ăn xẹt đế quốc lưu lại vốn ban đầu, loại này không muốn tiến thủ thái độ, còn không bằng trực tiếp bị báo cắt cuốn chết tốt. Ngươi đánh rắm, mọi người có quyền lợi lựa chọn đơn giản bình thản qua hết kiếp này. Đạn Phạ cắn chặt răng, nỗ lực theo trên đất bò lên, đối với rồng đồng thao loại này hành vi thủy chung giữ vững lấy bài xích. Không ngờ cái này nhân loại nho nhỏ vậy mà có loại này sức bền, rồng đồng thao ánh mắt sáng lên, tức khắc có gan xem chuyện ký vai chính ánh mắt. Nghĩ nghĩ bản thân thần tượng mị kẹo, rồng đồng thao kỳ thật sau này cũng tính toán ra sách, chỉ tiếc không có gì đề tài, tuy nhiên đã góp nhặt rất nhiều đời giới bí văn, nhưng mà lại thiếu cái vai chính. Mà tiểu tử này mà. Nhắm mắt, rồng đồng thao lại cẩn thận dò xét xuống đối phương, hình như là cái vai chính mầm, nhưng còn phải nhìn nhìn lại. Trong lòng hạ quyết tâm sau, rồng đồng thao vỗ cánh lui về sau đi cười hỏi rằng, muốn có lần cứu vớt thế giới cơ hội à? Có ý tứ gì? Đạn Phạ khó giải ngẩng đầu, không hiểu đối phương nói cái gì nữa. Mà rồng đồng thao chậm chậm vỗ cánh cất cánh, miệng rồng một danh sách bày, rất đơn giản, như đã ta có thể kích hoạt phong bạo, vậy liền có bản sự đưa hắn dẹp loạn. Ngẩng đầu nhìn trời, kia mở tối bầu trời tựa như tận thế như vậy, xem bầu trời rồng đồng thao tiếp tục nói ra, lần nữa lấy phạm nhân chi thân kháng tự tử vong nha, còn sống đi ra cái này yên lặng ngàn vạn năm phong bạo, ta liền giúp ngươi. Nói xong rồng đồng thao vỗ cánh cất cánh, trong chớp mắt liền tan biến tại mắt bao trong. Mà khi nó rời đi chớp mắt, Đạn Phạ trên người năng lượng che đậy chớp mắt nghiền nát, cuồn phong đem chút kia hạt cắt ra tốc đến như dao sắc như vậy sắc bén, trực tiếp cuốn sạch mà đến. Bùm. Đạn Phạ một cái phản ứng không đội kém chút bị tung bay, còn may hắn kịp thời điều chỉnh ôm đồm ở sau lưng tượng đá. Dù thân ở bạo phong nhãn trong không có gì rõ, nhưng này tùy tiện một chút loạn lưu cắt đá đều có thể để Đạn Phạ cảm thấy thống khổ tột cùng. Đã thế tại cực hạn áp suất hấp, hô hấp đều khó khăn vô cùng, chứ đừng nói đến thế nào toàn lực hành động rồi. Một thanh giật xuống bên hông túi che tại trên mặt, Đạn Phạ nhìn xung quanh bốn phía, tùy cơ trong lòng càng thêm đá lạnh. Tại mắt bao mắt vách trong không vẹn vẹn là cuồng phong cùng cắt lưới đao, còn có kia gào thét lôi đình, hoàn cảnh này, bình thường nhân loại căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Đối mặt cái này hẳn phải chết cục diện, Đạn Phạ tuy nhiên cảm thấy kinh hãi, nhưng không có lựa chọn bước bỏ. Chỉ có ra ngoài, chỉ có lao ra phong bạo cái này thế gian mới có thể lần nữa quy về bình tĩnh. Vì bộ lạc, vì người nhà, đã từng bản thân tổ tiên chinh phục đại phong bạo, kia trăm năm nghìn năm sau bản thân như trước có thể. Giờ này khắc này, Đạn Phạ vội vàng bản thân trong cơ thể tựa như có đoàn liệt hỏa đang tại thiêu đốt, cho hắn cung cấp lấy vô cùng vô tận lực lượng. Đến đây đi. Theo hắn nổ tiếng giống giận dữ, hắn trực tiếp liền ôm lấy sau lưng tượng đá phóng tới gió bách. Tại đây đại phong bạo trước mặt, hắn là như thế nhỏ bé, nhưng lại là như vậy cứng cỏi. Dấu ở báo cắt trong rồng đồng thao yên tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, cái này nhân loại trên người xác thực rất có tiềm chất. Đang lúc rồng đồng thau còn chuẩn bị quan sát thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được cái gì, không khỏi nghiêng đầu xem hướng đại phong bạo bên ngoài. Ngạch, thế nào sẽ có chỉ rồng đỏ xuất hiện? Cảm giác được Khương Đại Long khí tức, rồng đồng thau đầu tiên là sửng sở, tùy cơ vô cánh cất cánh siêu bên kia tiến đến. Kỳ thật không mẹn mẹn là rồng đồng thau là ngụy trang đại sư, hắn Khương Đại Long từ lúc tu tiên bắt đầu, cũng có thể làm được khí tức nội liễm, thậm chí liền cự long vầng sáng đều có thể thu liễm. Cái này cũng dẫn đến hôm qua buổi tối, rồng đồng thau cũng không có phát hiện Khương Đại Long tung tích, cho tới bây giờ Khương Dương đi tới trước mắt mới chú ý tới. Đại phong bạo mười mấy dặm có hơn, cát đá như mưa tên như vậy kích sạn, tiếp đó lại bị kia cường đại hấp lực mang đi. Khương Dương chậm chậm miệng, nhìn kia tốc hành thương thiên phong bạo cảm thấy rất là cả lời. Đến sa mạc nhiều ngày như vậy không có chạm đến bao cát, còn tưởng rằng bản thân là gặp may mắn, kết quả lại gặp cái lớn. Loại này quy mô phong bạo, nói thẳng thắn bản thân trong nhất thời cũng không có gì biện pháp tốt. Ở bên án nổ chặt che tựa vào hắc lưu sau lưng, phiền toái lớn cái này lại không phải phiền toái chuyện, mà là thiên tai được rồi. Khương Dương gãi gãi cái bụng, tỏ vẻ cái này đại phong bạo đến quá đột nhiên, để hắn liền một chút chuẩn bị đều không có. Ngay tại Khương Dương suy nghĩ cần thế nào đi vào lúc, mắt sắc hắc lưu dường như chú ý tới cái gì, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói, chủ nhân phong bạo trong có sinh vật hoạt động. Một cỗ hạt cát vị, hẳn là rồng đồng tao nha, nghĩ đến đây là ạ nổ nói cái kia quái vật. Khương Dương cho dù không nhìn tới cũng biết tại phong bạo trong vừa đi vừa về xoay quanh là cái gì. Mà hắc lưu toàn bộ hành trình túi thấp đầu, căn bản liền không thấy bầu trời, nàng nói là một cái khác sinh mệnh, chủ nhân ta nói là phía dưới cái kia, ngươi xem hắn thật giống tại xung kích phong bạo, sắp chết. Ha. Nhưng ta cầm súng bắn tỉa xem nghe nói như thế Khương Dương đội vàng bưng lên ngực, quả như dự đoán thấy được chính ống tượng đá bị phong bạo nghiền ép ạt phạ. Nghe được Khương Dương cùng Hắc Lưu nói chuyện, Hàn Nô cũng hiểu được, rồng đỏ tiên sinh. Yên tâm, bản long có thể nào nhường ta người đầu tư thêm sa mạc dự định vai chính xảy ra chuyện kia. Khương Dương đem súng bắn tỉa ném cho Hàn Nô sau toàn thân liệt hỏa ầm ầm bốc lên. Nơi nơi trường mọi người nhìn chăm chú, Khương Dương miệng rồng một lệnh ra cười nói, liệt diễm sao băng núi lửa. Ầm ầm. Đỏ thâm cổ sáng chớp mắt đụng vào phong bạo bên trong, khoảng khắc đó đại phong bạo đều không có kịp phản ứng, trực tiếp đã bị đụng đi ra cái lỗ hổng lớn, tốc độ gió cũng vì đó chợt hạ xuống. Trên bầu trời rồng đồng thau thấy thế trừng lớn đôi mắt, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Nó không vừa tin tưởng, đây là một chỉ nhìn lấy cùng bản thân kém không nhiều lớn rồng đỏ có thể bộc phát ra đến lực lượng. Liên hỏa cùng báo cắt đỏ sức bắt đầu, đã thuần thục nắm giữ ngọn lửa pháp tắc Khương Dương tự nhiên không sợ cái này vô ý thức phong bạo, cho dù đồ chơi này bị phong ấn hơn ngàn vạn năm, có vô cùng vô tận lực lượng. Chiếm cứ tại gió bão trong tốc độ gió cao nhất quỹ đạo, Khương Dương móng rồng hướng ra phía ngoài mở rộng, liên hỏa tại nó dưới chân lan tràn đến chu vi mấy chục dặm, đem chút kia cắt vàng đều đốt thành kết tinh trạng thái. Khương Dương hất lên đầu rồng hỏa nguyên tố lúc này lại lần nữa thức tỉnh, long uy liệt diễm phần thiên. Gào. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, đem kia đại phong bạo tốc độ gió chấn động đến lần nữa giảm xuống, lập tức liền xem ngọn lửa lan tràn mà mở, chớp mắt ăn mòn đường kính qua trăm dặm báo cát. Chớp mắt xem kia màu vàng cắt bụi bị liệt hỏa thiêu đốt màu đỏ, không trung rồng đồng thau tự nhiên là không nguyện ý bản thân đặt cái này hại tuyển bài chính, cái này theo kia toát ra rồng đỏ cũng dám đến quấy rối. Màu vàng sẫm rồng con ngươi hiện lên long uy, rồng đồng thau đôi cánh mở ra rít gào một tiếng, gào. Phía dưới Khương Dương nghe thế tiếng rồng gào, biểu cảm đột biến, đơn giản là hắn phát hiện cái này đại phong bạo vậy mà bắt đầu lần nữa tăng tốc, ngọn lửa đã không cách nào tại đem khống chế. Mắt lén nhìn về phía tại không trung xoay quanh cái kia tiện nghi rồng, Khương Dương miệng rồng trương nhẹ từng sợi khói khí bắt đầu toát ra, ngươi cái này một cân giá trị con người còn không có 20 khối đồ chơi cùng ta đặt cái này trang chén. Thật là thật can đảm. Rồng đồng thau, chương 672, rồng đồng thau thần tượng chương 672, rồng đồng thau thần tượng đối mặt Khương Đại Long kia ngập trời long uy, rồng đồng thau lại không sợ chút nào, chỉ là đầy mắt lạnh lùng xem đối phương. Muốn biết, bây giờ bản thân nhưng là thiên thời địa lợi đều đã có đủ, tại đây ngập trời cắt vàng trong bản thân chỉ cần hơi chút động một phát ngón tay, chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Bên cạnh báo cắt còn tại gia tốc, kéo hết thể đại phong bạo phát ra ngày bi chi âm, liền tựa như kêu cửu u vực sâu kêu rên, nghe người chỉ cảm thấy can đảm vỡ vụn. Gào. Theo rồng đồng thau một tiếng giống giận, cực nóng long tức lôi cuốn lấy cắt vàng xung kích hướng Khương Dương. Đứng ở phía dưới Khương Dương đối mặt kia phong hỏa tương trợ long tức không khỏi nhíu mắt, lập tức đột nhiên một cái bung đuôi. Bùm. Liền xem kia long tức cổ sáng chớp mắt bị Khương Đại Long một cái đuôi bỏ qua, trực tiếp ngay tại bạo phong nhãn trong nổ tan tành mở. Tại kia ánh lửa hiện ra sát na, Khương Đại Long thân ảnh đột nhiên lao ra, gần với trên bầu trời rồng đồng thau. Người sau đối mặt đánh út Khương Dương, trong lòng đầu tiên là giật cả mình, lập tức vội vàng vỗ cánh tăng lên tránh thoát đối phương tấn công. Nhìn ra Khương Dương dường như còn không có nắm giữ kỹ năng bay, rồng đồng thau ngó chuẩn cơ hội lần nữa ấp ủ long tức. Mà vô hụt Khương Đại Long cũng không sốt ruột, chỉ là khẽ liếm răng nhọn lộ ra giữ tận nụ cười đến. Chú ý tới Khương Dương đang cười, rồng đồng thau trong lòng giật cả mình vội vàng triệt thoái né tránh, có thể nó còn là chậm một bước, một đạo cửu thiên lôi đình ầm ầm nổ vang, trực tiếp liền bổ vào nó trên người. Còn may rồng đồng thau sớm khởi động khiên năng lượng, không phải vậy lời nói lần này phòng trường phải bị Khương Đại Long nắm bắt. Bị xét bổ cái lảo đảo, rồng đồng thau tức khắc kinh hoàng bất an hỏi rằng, ma pháp? Không đúng, vừa bạn kia là ngươi đoán. Lần nữa rơi xuống đất Khương Dương triệu hoán ra cái quốc ở trong tay vùng, lập tức liền xem một đạo kiếm quang ngăn ra cắt vàng gần với rồng đồng thau. Đối mặt kia sắc bén kiếm khí, rồng đồng thau cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục triệt thoái tránh né công kích, đồng thời tiếp tục cho đại phong bạo gây bi lực, như đồ hạn chế lại Khương Đại Long. Không thể không nói, rồng đồng thau chiêu này cực kỳ có tác dụng, tuy nhiên chút kia gió thổi không đến bất kỳ tác dụng, nhưng chút này hạt cắt lại để Khương Đại Long cất bước khó khăn. Muốn biết Khương Dương hiện ở trên người có rất nhiều khắc chế phong nguyên tố bảo bối, tỉ như bản thân non lá, cùng với thiên phong chi thần thần cách. Tại đây đại phong bạo trong lạc hướng phương hướng, Khương Dương cũng hiểu được, muốn thắng kia nhất định phải đến tìm được đem cái này phong bạo dẹp loạn biện pháp. Cầm ra thiên phong thần cách, Khương Dương muốn khống chế xung quanh phong nguyên tố, nhưng lúng túng là, tại không có dung hợp tình huống dưới, đồ chơi này nhiều nhất chính là cái bảo bối mà thôi, cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Ngày thu hồi thần cách, Khương Dương vội vội vàng vàng tại báo cắt trong mạnh mẽ đâm tới, nưu đồ lần nữa tìm được rồng đồng thao thân ảnh. Nhưng thân là ẩn nấp ngụy trang đại sư, rồng đồng thao làm sao có thể sẽ lộ ra sơ hở, mỗi lần đều cho Khương Đại Long lưu lại cái bóng đen, tiếp đó chớp mắt tan biến không thấy. Theo chiến đấu tiến hành, rồng đồng thao đã triệt để chiếm cứ thượng phòng, chỉ cần đại phong bạo tại, Khương Dương không có khả năng bắt được nó. Siêu siêu. Hai đạo cắt lưỡi đao theo quỷ dị góc độ tập kích hướng Khương Dương, đối mặt loại này không lên được mặt bản công kích, Khương Dương quăng chảo đã đem nó đánh bại. Ngươi có thể hay không đừng như vậy chó, chúng ta đi ra nói một chút, các ngươi rồng đồng thao không phải thích nhất tán gẫu à? Theo Khương Dương âm thanh vang lên, kia rồng đồng thao cũng tùy theo trả lời, ta đối với ngươi không lời nào để nói, ta ác rồng đỏ. Khương Dương rối chảo gãi gãi cái bụng, liền cảm giác rất phiền. Con rồng này thực lực cũng liền dạng kia, so với bên trên một vị kẻ địch mưa lì đến nói kia thật là cách biệt một trời, nhưng cái này đại phong bạo là thật phiền. Cái này đường kính trăm dặm phạm vi, bản thân cũng không có nắm chắc có thể một kích đem đẹp loạn, dù sao muốn biết hắn định vị nhưng là cái cận thân kiếm khách nha. Nghĩ đến mà vừa ly, Khương Dương không khỏi chật chật miệng, tiếp đó liền ăn một miệng hạt cát. Phi, đây là ngươi bức ta. Nổ ra trong miệng hạt cát, Khương Dương đột nhiên nghĩ tới phá cục phương pháp. Tại kia đầy trời cắt bằng trong, liền xem Khương Dương đưa tay nhất chiều, phổ phổ thông thông bằng gỗ bình nước xuất hiện tại hắn trong tay. Lúc này còn giấu ở cắt bụi trong rồng đồng thau cũng không có ý thức đến tính nghiêm trọng của sự việc, nó hiện tại đang nghĩ tới cần thế nào mới có thể đánh bại Khương Đại Long. Dù sao hai người bọn họ hiện tại thuộc về ai cũng không làm gì được ai, chỉ có dựa vào cái này đẩy trời cắt vàng bản thân mới có sức đánh một trận. Ngay tại rồng đồng thau tự hỏi đối xét lúc, phía dưới cắt bụi trong đột nhiên chuyển đến cố kinh người quy tắc lực lượng. Trong một sát na thiên địa biến sắc, màn trời tái hiện lôi chỉ, bao tố, nhật nguyệt cùng hiện, lạnh thấu xương hàn lưu vậy mà buông xuống tại đây mênh mông sa mạc bên trong, ngôi sao đẩy trời tựa như bị giao cho sinh mệnh như vậy bắt đầu lưu chuyển. Rồng đồng thau trừng lớn đôi mắt không thể tin được nhìn phía dưới, đây là cái gì? Mà cầm trong tay bình nước Khương Đại Long niết miệng, không có, chỉ có điều là người nào đó đánh thường mà thôi. Khương Dương vừa mới dứt lời, trong tay bình nước trong đột nhiên chui ra một đoàn bạch quang, đạo này bạch quang chính là mở lì một kích toàn lực. Lời ngay nói thật, như là luận AOE phạm vi tổn thương, Khương Đại Long là thật không bằng tiểu tử này. Kia bạch quang bay vút lên trời, chớp mắt liền biến mất tại trên 9 tầng trời, lập tức chỉ nghe ông một tiếng. Khoảng khắc đó thế giới này tựa như ấn tắc trung chốt, chỉ có kia chói mắt bạch quang tràn ngập thiên địa. Kia trăm dặm biển cắt tại đây cường quang xuống không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc tiện tiện bị thôn vệ hầu như không còn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, sẽ đế quốc toàn cảnh cũng vì đó run một cái, cỗ này không có ước thuốc lực lượng, lần nữa hướng các thế nhân bày ra bầu trời vĩ lực. Ở xa nọa công quốc Anna chầm chậm bên đầu, lập tức liền thu hồi tầm mắt. Ai nha, là kia cổ lực lượng, Hồng Phong hoàng đế không phải chết à? Mắt to quái nâng lên tay ngắn nhỏ ngắm nhìn năng lượng bộc phát phương hướng, dường như đối với kia lực lượng nơi phát ra tương đối yêu kỳ. Anna không có đáp lời, chỉ là mang theo các tay sai lặng lẽ leo lên cập bờ thuyền bè. Thảo xuyên địa đám người thấy thế cũng thu hồi tầm mắt, đi theo Anna bước trên trước hướng xuống cái thành thị thuyền. Theo Anna tiểu đội bóng lưng dần dần đi xa, lần này đại phong bạo sự kiện đối bọn hắn đến nói cũng không thế nào quan trọng. Nhưng cũng có người đối với đế quốc cảnh nội xuất hiện dị thường rất là coi trọng, liền tỉ như nọa công quốc đại công tước, tỉ sĩ Asua. Sa hoa tẩm cung trong, nọa đại công tước tỉ sĩ Asua đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phương bắc, ngay tại vừa vặn kia cô kinh người chấn động để hắn cảm giác được nguy hiểm. Bầu trời đến cùng phát sinh chuyện gì, tỉ sĩ Asua cau mày, nhìn ra được đến hắn cũng không rõ ràng bây giờ bầu trời đã quy Khương Đại Long rồi. Rồi tay đè lại bệ cửa sổ, A Sủa kia có chút giàn mua trên mặt ghi đầy lo lắng sắc, dường như rất sợ hai chuyện nào đó sẽ phát sinh tựa như. Xem ra bệ hạ có chuyện phiền lòng. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh, mà tỷ sĩ A Sủa dường như đối với cái này cũng không ăn kinh, thậm chí còn mang lên một ít nụ cười hỏi rằng, không có, Mạc tiên sinh mấy ngày này đi đâu. Mạc thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, còn là trước sau như một nho nhã, hắn kia mỉm cười dường như đối với tất cả mọi người có thể phóng thích thiện ý lặng lẽ đi đến A Sủa đại công tước sau lưng, Mạc rất là hờ hững nói ra, chỉ là đi chuyến bờ biển, thuận tiện nhận thức mấy vị bằng hữu. Như thế mơ hồ không rõ trả lời rất dễ dàng làm cho người ta miên man bất định, nhưng tỷ sĩ A Sủa cũng không có quá nhiều dò hỏi. Hắn hiện tại đang tại là chuyện nào đó cảm thấy đau đầu, hơn nữa vừa mới buộc phát khủng bố lực lượng, A Sủa thật sự là không cách nào phân tâm dư thừa chuyện rồi. Khẽ bước chán A Sủa không khỏi phiền muốn nói, tiên sinh trở về là tốt rồi, trong biển đồ vật kia còn tính an ổn à? Có tốt, nhưng lại an ổn không được bao lâu, dù sao bây giờ nọa công quốc trong, có quá nhiều người tại nhìn chằm chằm vị kia vượt giới hoàng hốt rồi. Mặc một bên trả lời vấn đề, một bên đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Loa đại công tức thấy đối phương còn như thế nhẹ nhõm, rất là nôn nóng bắt đầu tố khổ, Mạc tiên sinh, bây giờ còn không phải nó cần thức tỉnh thời điểm, bất kể như thế nào làm ơn tất ngăn trở những người đó dựa sát biển đen chi chủ. Vô dụng, lần trước nó bạo động dẫn đến không gian loạn lưu xuất hiện, mọi người đều đã phát hiện ra hỏa này, chỉ bằng ta chỉ sợ không được. Nghe nói như thế loa đại công tức lông mày buông xuống, trầm mặc rất lâu mới chậm chậm mở miệng nói, nếu như hơn nữa vị kia đâu Mạc nghe đến lời ấy đột nhiên thu hồi mặt cười, lập tức cảnh cáo nói, đừng quá tự mãn, ngươi đem chút kia tiểu quái vật cùng đám lão quái vật làm cái gì? Mạc tiên sinh nói là ta quá mức tự phụ. DC Asua gật đầu nhận sai, thái độ cực kỳ tốt. Mà Mặc đối với cái này dường như đã thấy nhiều không lạ, dù sao quá dễ dàng được đến thỏa mãn gia hỏa đều sẽ bành trướng đến không coi ai ra gì. Nghe một chút vừa mới gia hỏa này đang nói cái gì, Tuấn Cụ tăng thêm bản thân, hơn nữa cái kia hắn. Liền cái này, A Sủa cũng dám nói khoác không biết ngượng muốn tìm chiến tụ tập tại phụ cận lũ quái vật. Không cần phải nói liền quan tâm sự đã đến nọ chút kia lũ tiểu tử, Hoàng Y Li Chi Vương Hà Sủ, Bị Cú Liễn, Vĩnh Dạ, Anna, Ly Ngang, yêu tinh tập đoàn trở chút này. Trong đó nhất khiến Mặc cảm thấy khó giải quyết là, mắt to quái, cũng chính là thế giới hắc ám trong nhân viên quản lý thư viện, đã từng đại hiện giả Sẽ Lìn Xì ạ. Không phải nói cái này nhãn cầu lớn có bao nhiêu mạnh, mà là nàng kia đặc thù thiên phú, toàn trí toàn năng. Cho tới bây giờ, trừ ra bản thân ngoài ra lấy phát hiện toàn trí toàn năng người liền như vậy mấy cái, thần tinh tính một cái, Sẽ Lìn Xì ạ tính một cái, còn có cái mà vỡ ly, nhưng đáng tiếc vừa thức tỉnh liền nấp rắm rồi. Phải nghĩ biện pháp đâm nàng một tay, Mặc trong đầu toát ra cái này ý nghĩ, nhưng rất nhanh đã đem nó vứt bỏ. Dù sao cũng là cái toàn trí toàn năng người, hơi có vô ý bản thân đều có khả năng bị theo dõi. Hiện tại Tuấn Hủ cùng A Sủa đều đã bị chú ý tới, bản thân tuyệt không có thể quá chừng gây chú ý nghĩ đến đây. Mặc mắt lẽ nhìn về phía A Sủa, lập tức lần nữa khôi phục kia hiền lành mỉm cười. Ngươi cũng không cần sốt ruột, chí ít ưu thế tại ngươi. Đối mặt Mặc căn ủi, A Sủa đầu lông mày hơi cao trầm mặc một lát sau thở dài một tiếng nói, ai, Mặc tiên sinh có thể nói cho ta biết giá hỏa kia thực trở lại à? Ngươi là nói Hoàng Kim nhất tộc bị kia? Không sai, giá hỏa kia trên người gánh vác vận mệnh nhường ta ăn ngủ không yên. Nghe nói như thế Mặc cười cười. Xuân xuất hiện đã để ra hỏa này hoảng hốt đến cực điểm, bất quá cũng đúng, kia ba kiện thần khí lực lượng xác thực có chút phiền toái. Nhưng đây là cùng bản thân lại không có gì quan hệ, A Sủa chết hay không căn bản liền ảnh hưởng không đến kế hoạch của chính mình, giống như là thần tình cùng mỡ lì dạng kia, đối phương chỉ là bản thân vung xuống ngàn vạn hạt giống một trong mà thôi. Bọn hắn không có kết ra bản thân muốn kết trái, vậy trở viên kế tiếp hạt giống nở hoa kết trái. Giống như là bàn cờ, luôn có một viên quân cờ sẽ quyết định thắng cục không phải sao? Cũng không biết Mặc chân thật cách nghĩ, A Sủa hiện tại cũng rất là đau đầu, bây giờ phương Bắc lại phát sinh loại sự tình này, ta rất sợ hãi sẽ ngoài ý muốn nổi lên, dấu ở trong sa mạc nguyền rủa như là bị người đoạt trước một bước. A Sủa hít sâu một hơi xoay người mà hướng Mặc, lập tức sâu sắc túi đầu nói, làm ơn đi Mặc tiên sinh, chuyện này mời ngài cần phải giúp một tay. Nhìn ra được đến cái này, A Sủa cũng không thật là cái đồ ngốc, cũng hiểu được dùng cái gọi là hiệu ứng cửa sổ vỡ. Biển đen bên kia liên quan quá lớn ngươi không giúp được, kia sa mạc bên kia ngươi lại không giúp, ta hơi chút trở mặt hẳn là cũng hợp tình hợp lý nha. Bị chống chọi Mặc thủy chung mặt mỉm cười, ngay tại cái này tẩm cung trong kiềm nén bầu không khí qua rất lâu lúc, rốt cục Mặc mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Có thể. Thấy Mặc đồng ý, A Sủa thở dài một hơi trong lòng tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng trước mắt hắn còn có một chuyện không rõ, Mặc tiên sinh, sa mạc bên kia đến cùng phát sinh chuyện gì? Đối mặt vấn đề này, Mặc ngẩng đầu xem hướng ngoài cửa sổ, cuối cùng cười hì hì nói ra, ai biết rõ nào lúc này trong sa mạc, tên là Xích Vân Úc đảo địa phương, đã từng nơi này có một chỗ kêu Hồng Trụ Thạch Lâm khu vực. Chỗ này Thạch Lâm chiếm đất 100 km chi khổng lồ. Nguyên bản là thời kỳ thượng của một vị nào đó đại năng dùng đến phong ấn sa mạc phong bạo cỡ lớn phát trận, nhưng bây giờ hả? Đã từng mênh mông thạch lâm tan biến không thấy, thay vào đó là một mắt không nhìn thấy mà khổng lồ hố, xung quanh cắt chạy chạy ngược xuống, lại thế nào cũng lấp không đầy cái này hố. Gió dừng lại mây tức, màu đỏ biển mây phủ kín bầu trời, vừa mới kia còn hủy thiên diệt địa đại phong bạo lúc này đã tan biến không thấy. Dầm không ngờ nha, ta nhưng là đã từng bị nào đó tiểu gia hỏa mệnh danh là con TT rồng đỏ. Bùm một tiếng, Thương Dương mang theo ản nổ tỷ đệ cùng hắc lũ phá đất mà lên. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Khương Dương đột nhiên thấy được trên bầu trời có đạo màu vàng đất bóng dáng rơi rụng, chính là cái kia rồng đồng tàu. Xem đối phương như vậy hẳn là thương không nhẹ, đối với cái này Khương Đại Long chỉ có thể đến một câu xin lỗi, như là đổi hắn ra tay không có khả năng bị thương, dù sao mệnh đều trực tiếp không có. Không có phản ứng đã dọa sợ tỷ đệ hai người, Khương Đại Long gánh cái quốc liền chuẩn bị bắt đầu lần này chiến đấu được mùa. Bụp, rồng đồng tàu rơi xuống đất, Khương Đại Long vừa vặn đi đến phụ cận, hắn đều đã nghĩ kỹ, trước đánh bại, tại luận ra, sau phá xương, cuối cùng phóng cái máu, cái này rất hoàn mỹ. Xem đã thoi thóp một hơi toàn thân đánh lắc lư rồng đồng tàu. Khương Dương vùng cái quốc liền chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chỉ là nhìn chăm chăm rồng đồng thau gắt gao ôm ấp quyển kia sách, Khương Dương biểu cảm trở nên bắt đầu kỳ dị. Khá lắm mỉ cái chuyện ký thứ 8 truyền đây là bản thân láo cha fan sách nhà, đã thế xem tư thế, đối phương thả rằng bản thân mang thương cũng không nghĩ quyển sách này bị phá xấu. Như vậy vấn đề đến rồi, có muốn diệt sạch bản thân láo cha fan sách, đem lột ra rút gân. Loại sự tình này có gì đáng do dự, Khương Đại Long không nói hai lời liền móc ra trị liệu thuốc, bắt đầu cấp cứu biện pháp. Tới trước 5 cái cực phẩm cà chua bi, sau này mỗi ngày nộp lên 5 mảnh phốt pho. Hoa Hướng Dương bổ máu dưỡng khí, sau này mỗi ngày 3 cân máu. Còn có cái này dưa hấu lớn, vương trà rót nước miết gót chân. Theo Khương Đại Long cấp cứu biện pháp, rồng đồng thau đã có thể rõ ràng nghe được những lời này, hơn nữa trên người vết thương cũng đã tốt hơn nữa. Chờ nó lần nữa mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy Khương Đại Long đang cầm lấy một quyển sách tại bản thân trước mắt chuyển loạn. Đây là xem kia mỉ kẹo nhất mới ra bản sách, rồng đồng thau chớp mắt sẽ không có tính khí, đương nhiên, sự thật là nàng còn không có phản ứng lại đây đến cùng phát sinh cái gì. Mà Khương Đại Long tự nhiên nguyện ý cho đối phương kỹ càng giải thích, hắn núi lửa đã tắt đại thái tử, thế này đẹp trai nhất long tử, mẹ đánh khắp thế giới vô địch thủ, bố càng là thế này văn hảo. Tình lược hơn nửa tiếng đồng hồ lừa dối thời gian, tại Khương Đại Long các loại chứng cứ cùng nói sự thật tình huống dưới, rồng đồng tao cuối cùng là tiếp nhận đến Khương Dương là bản thân thần tượng con nối dõi. Mà Khương Dương còn không ngừng muốn kéo phần này quan hệ, để tránh con này rồng đồng tao không biết xấu hổ quy nợ, hắn còn cầm ra kia mảnh kim lân, lẹ bị ạt thản nhận tức nhà, một cái rồng vàng. Rồng đồng tao cùng Khương Đại Long mặt đối mặt ngồi dưới đất, Họ Khương Dương gãi gãi cái bụng, ánh mắt mơ hồ xem hắn. Lệ Vi à thản, ai vậy? Không nhận thức, ta còn là đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Rồng Đồng Thao tỏ vẻ bản thân đối với mặt khác trận doanh rồng kim loại không có gì hảo cảm, trừ ra bản thân mẹ bên ngoài, bản thân liền không nhận thức mặt khác rồng rồi. Còn có chính là, xem Khương Đại Long, Rồng Đồng Thao cảm giác hàng này cũng rất có câu chuyện, nếu như có thể lời nói, bản thân sách mới vai chính là chỉ rồng đỏ dường như cũng không sai nha. Khương Dương, gãi gãi cái bụng, sự tình dường như cùng bản thân dự đoán khác nhau à, điều này sao không có chạm đến Lệ Vi à thản trong miệng cái kia Rồng Đồng Thao. Có chút không tin tà Khương Dương dò hỏi, kia ngươi tên gì? An Dê Ba họ Theo Lô. Báo lên tên họ sau, họ Theo Lô thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, trong chớp mắt vậy mà biến thành thiếu nữ bộ dáng. Màu nâu sẫm tóc hai căn bím tóc rủ tại hai bên, mặc rất là dày đặc màu nâu áo đông, mũi lên kệ lấy trầm trọng kính gọng đen, ôm ấp mỉm tự tay viết ký tên truyện ký. Khương Dương, ngươi còn có thể thuật biến hình? Mạch, cái này không phải thuật biến hình, đây là Rồng Đồng Thao kỹ năng bẩm sinh hoàn mỹ ngụy trang, ngươi nghĩ biến à? Ta có thể giúp ngươi này. Khương Dương nghe nói như thế xúc động thẳng dậm chân, bản thân biến thành nhân loại hãm hại lừa gạt xáo lộ thật giống lại có thể sử dụng a bất quá mà. Tuy nhiên có thể lại lần nữa ngụy trang thành nhân loại Khương Đại Long rất vui vẻ, nhưng mà Khương Dương còn là than thở nói, ai, biến thành người thật giống cũng không có gì dùng, còn là không tìm thấy kho báu di tích. Ngươi muốn tìm kho báu di tích mà? Ta toàn bộ đều biết há. Khương Dương, gì? Họ Theo Lô gật đầu tỏ vẻ ngươi không có nghe sai, lập tức chậm chậm mở miệng, ưa thích câu chuyện ta tự nhiên nguyện ý điều tra việc này, cái gì chuyển kỳ bí văn, thượng cổ tư liệu lịch sử, tin tức nho nhỏ ta toàn bộ thu thập qua. Nói một cách khác, chỉ cần là tại Sệt Đế quốc cảnh nội di chỉ, họ Theo Lô toàn bộ đã làm điều tra cùng tình báo thu thập, là chính là một ngày kia sáng tác ra có thể so với mỹ kẹo truyện ký, thậm chí càng thêm đặc sắc câu chuyện. Nghe nói như thế Khương Đại Long hít vào một cái nhiệt khí, khá lắm còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Giống loại này phe chỉ điểm, chính là trước mắt bản thân thiếu khuyết đỉnh cấp châu ngựa, a không, đồng bạn A Khương Dương lộ ra mỉm cười rối ra chảo, thật sao, ta kỳ thật đối với tài bảo không có gì hứng thú, chính là muốn đi kiến thức một chút di tích dài dặn gì. Họ Theo Lô thật là cầm Khương Đại Long đầu ngón tay, thân là cự long ta đương nhiên nữa thích tiền, đến lúc đấy hai ta có thể trắng trợn vơ vét một nét. Khương Đại Long nội tâm thế giới, trước lừa dối ở, có thể ngàn bạn không thể để hàng này chạy trốn hoặc là không phối hợp bản thân, không phải vậy còn thế nào moi ra di tích kho báu vị trí. Họ Theo Lô nội tâm thế giới, tuyệt đối muốn biểu hiện giống bình thường rồng, không thể để gia hỏa này biết rõ bản thân tại lặng lẽ viết sách chuyện này, huống chi gia hỏa này còn là bản thân tương lai đối thủ cạnh tranh con trai. Nơi xa hai người một châu liền như vậy trơ mắt xem hai người bọn họ là thế nào theo vừa mới tư giết tới nắm tay môn hoan. Loại này chuyển biến rất đột nhiên, lại tổng cảm giác thật sự không thích hợp, nhưng lại liền như thế quái dị phát sinh rồi. Nưu đồ nghiền ép đối phương rồng đỏ, muốn xáo lộ đối phương rồng đồng tao, cái này tổ hợp cũng không biết có thể đi thật xa. Chương 673, Xích Vân Bộ Lạc chương 673, Xích Vân Bộ Lạc hai cái cự long đặt thành hợp tác, đôi bên đều muốn lẫn nhau lợi dụng chuyển xuống thành mục đích của chính mình. Đương nhiên, tuy nhiên là hợp tác, Khương Đại Long còn là chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Dù sao hắn nhưng là đại cổ đông, và lại nói An Dê Ba họ Thẻo Lỗ còn thiếu lấy bản thân tiền thuốc men. Món nợ này nàng không trả xong, kiếp này cũng đừng suy nghĩ thoát đi Khương Đại Long mà trả rồi. Ngay tại Khương Dương cùng họ Thẻo Lỗ giả mù sa mưa nắm tay lúc, nơi xa Án Nổ tỷ đệ hai người đã đi tới. So với không biết làm sao Án Phạ, thân là tỷ tỷ Án Nổ liền tỉnh táo rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại đại phong bạo không có, nhưng có cái vấn đề thì phải là Hồng Trụ Thạch Lâm cũng không có rồi. Chỗ này tự nhiên phong ấn phong bạo bức chắn, bây giờ liền chỉ còn lại có kia không biết sâu đậm khổng lồ hố thiên thạch. Khương lão bản nghe được Án Nổ âm thanh, Khương Dương nghi hoặc quay đầu xem ra, chỉ thấy vị này thiếu nữ mặt mang sầu lo rất là khó khăn nói, "Khương lão bản, bây giờ có chuyện chỉ sợ đến từ ngài ra cái chủ ý." "Chuyện gì?" Khương Dương gãi gãi cái bụng, không phải hiểu lắm đối phương nói là cái gì. Mà Án Nổ đầu tiên là xoay người nhìn về phía kia cự đại hố thiên thạch, lập tức chậm chậm mở miệng nói, phong bạo vẫn chưa chân chính tiêu tán, ta có thể cảm giác được nó còn tại tụ tập, bây giờ không có chút kia hồng thạch trụ, chỉ sợ khó mà tại đem phong ấn. Không ngờ vị này thiếu nữ còn có như thế nhạy cảm nhận, xem ra chính mình là xem thường nàng rồi. Nói hồi chủ đề chính, có quan hệ cái này đại phong bạo chuyện Khương Đại Long cũng không có gì ý kiến hay, đối với cái này hắn không khỏi liếc mắt họ Thẻo Lỗ. Chuyện này là gia hỏa này làm ra đến, kia giải quyết hậu quả công tác cũng phải chính nàng xử lý. Khương Đại Long cũng không tưởng tại Sệt Đế quốc tầm bảo thời điểm, không hiểu ra sao bị báo cắt mê mắt. Chú ý tới bản thân lại một lần trở thành toàn trường tiêu điểm, họ Thẻo Lỗ đầy đầy kính mắt sắc mặt lúng túng nói, cái này mà nếu như hồng thạch trụ không có bị toàn bộ hủy hoại, bản thân còn là năm chắc phục hồi như cũ xuống phong ấn cái gì, có thể bây giờ nơi này đã trở thành hố trời, kia còn có cái gì không gian hoạt động. Họ Thẻo Lỗ đối với cái này cho ra đề nghị là, mặc cho số phận, dù sao nàng là không có biện pháp gì. Khương Dương chú ý tới con này rồng đồng trao muội tử có muốn bất cần đời hiểm nghi, không khỏi chớp mắt bày lên mặt tối. Đối mặt Khương Đại Long kia không lời uy hiếp, họ Thẻo Lỗ ôm ấp sách vợ lộ ra vô tội biểu cảm. Tốt không, xem ra hỏa này là thật không có biện pháp gì, Khương Dương đối với cái này không có trầm tư lên, bản thân có muốn ra tay giúp một đám. Bản thân thiên phong thần cách cùng nón lá tốn, đều có định gió công hiệu. Nhưng loại này bà bối, nghĩ như thế nào Khương Đại Long cái này bùn xỉn hàng cũng sẽ không lấy ra đến tạo phúc một phương, cho nên hắn lựa chọn, nếu không chúng ta đổi cái địa phương thảo luận. Thấy Khương Đại Long cũng không có biện pháp gì, Ả Nổ chỉ có thể đáng tiếc gật đầu tỏ vẻ có thể. Cứ như vậy, Khương Dương đám người đi theo Ả Nổ đi đến Xích Vân Bộ Lạc, mọi người muốn theo kia tư liệu lịch sử trong tìm kiếm đến lần nữa phong ấn phong bạo biện pháp. Cái này dọc theo đường đi bọn hắn trò chuyện không nhiều, nhưng Khương Đại Long đối với Ản Nộ ấn tượng lại đang không ngừng làm sâu sắc. Đơn giản là cái này thiếu nữ tổng cho Khương Đại Long một cố đặc thù cảm giác, nói thế nào đâu. Khương Dương ở trong lòng nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể dùng trước kia địch nhân đến chỉ ra cái loại cảm giác này, nữ bản mạo vừa ly. Một cái rất có cách nghĩ, rất có thấy xa thiếu nữ, so với mạo vừa ly đi vương đạo, đối phương càng thiên hướng tại nhân nghĩa chi đường. Nghĩ đến đây Khương Dương không khỏi liếc mắt tàn phạ, chỉ thấy tiểu tử này còn tại đối với họ théo lộ phát ra ý, rất có muốn triệt để cùng kia rồng đồng thao đứng ở mặt đối lập tư thế. Đối với loại này nhiệt huyết ngớ ngẩn, Khương Dương chỉ cảm thấy càng thêm hối hận, vì cái gì bản thân kia bữa cơm muốn mời tiểu tử này. Nếu như lúc ấy lại suy nghĩ cân nhắc, lại chờ một chút, chạm đến Ản Nộ sau lựa chọn mớm ăn vị này thiếu nữ phải hay không càng tốt. Đơn theo tỷ đệ hai người đối đãi rồng đồng thao thái độ bên trên đến nói, liền chú định Ản Phạ sẽ không trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo. Hắn thậm chí liền một chút nhãn lực tình đều không có, không biết hiện tại họ théo lộn là hắn Khương Đại Long người làm cơ mà. Làm nàng khó chịu, không phải là để bản thân xuống đài không được mà. Tỷ tỷ, giống loại này ác long Ản Phạ, phụ thân nói ngươi sau khi trở về muốn vào phòng tạm giam, biết rõ vì cái gì hả? Ách Ản Phạ đột nhiên cầm nói, liền xem tiểu tử này theo vừa mới tức giận bất bình đến bây giờ ủ rũ, chỉ dùng mấy hơi công phu mà thôi. Làm nên tỷ tỷ Ản Nộ, giáo dục lên đệ đệ còn là có một tay, chỉ cần đôi câu vài lời liền để tiểu tử này thành thực rất nhiều. Kỳ thật Ản Phạ cũng không phải sợ hai phụ thân, mà là hắn nhìn ra tỷ tỷ đã không cao hứng rồi. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì, nhưng Ản Phạ lựa chọn được bộ, dù sao trưởng tỷ như mẹ, vị này nhưng là từ nhỏ chiếu cố bản thân lớn lên chỉ ruột. Không có Ản Phạ oán hận, hết thảy đội ngũ đều hài hòa rất nhiều. Mà họ theo lộ cũng rốt cục khôi phục trạng thái, bắt đầu đến phiên nàng bá bá cái không ngừng, bất quá nàng nói chút kia câu chuyện cùng tình báo, tại Khương Dương cùng Ản Nộ xem ra đều rất hữu dụng. Thậm chí rồng đồng thau còn nâng lên có quan hệ hoàn mỹ ngụy trang sử dụng kỹ xảo, kỳ thật loại lực lượng này cực kỳ đơn giản, căn cứ rồng đỏ ngươi hiện tại ma pháp tiêu chuẩn, ta phỏng chừng ngươi nhiều nhất có thể học cái nhập môn. Nhập môn liền nhập môn, Khương Đại Long đối với cái này cũng không có quá nhiều so đo, chỉ cần có thể lấy nhân loại bề ngoài bắt đầu lừa dối đại kế là tốt rồi. Mà họ theo lộ cũng không có che giấu trực tiếp đã nói lên hoàn mỹ ngụy trang nhập môn kỹ xảo. Tuy nhiên ngươi hiện tại làm không được từ hư hóa thực, nhưng vật vánh ngụy trang còn là có cơ hội, liền tỷ như nói giống như vậy chỉ thấy họ théo lộ nâng lên tay, xung quanh cắt vàng tụ tập mà đến, trong chớp mắt ngay tại nó trên tay biến ảo một cái hoạt linh hoạt hiện tỏ. Nhưng Khương Dương lại có thể một mắt thấy ra, thứ này chỉ là cắt vàng làm, tuy nhiên rất giống, nhưng lại vùng có túi ra. Xem đến nơi đây Khương Dương cũng rõ ràng qua tới, cái này kỹ năng, liền tương đương với khi còn bé lụy xạ cho bản thân làm hình chiếu ma pháp đá. Chỉ không phải đem nguyên tố ma pháp phụ ra đến cắt bụi bên trên, lấy thay đổi sắc thái cùng hào quang chất xạ mà hình thành ngụy trang. Loại này thao tác đối với Khương Đại Long đến nói không hề tính quá khó khăn, dù sao từ lúc hắn bắt đầu tu luyện sau, khống lửa lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ chỉ cần trích dẫn, đem cắt vàng đổi thành hỏa nguyên tố, hắn có thể hình chiếu ra bản thân nhân loại bề ngoài rồi. Nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra sau, Khương Dương bắt đầu thí nghiệm, kết quả đương nhiên là không có thành công. Dù sao hắn là cái ma pháp ngớ ngẩn, muốn bản thân thi triển ra ngụy trang ma pháp, phòng trường còn phải luyện thời gian rất lâu. Ngay tại Khương Đại Long đặt kia chỉ lo chính mình luyện công lúc, mọi người cuối cùng là tại trời tối trước đạt đến Xích Vân bộ lạc phụ cận. Bóng ngả về tây, màn trời mây đỏ lần nữa hiện ra, Khương Dương không khỏi dừng lại tu luyện, ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời. Tại nơi xa đường chân trời bên trên, từng tòa nhà đá rậm rạp chẳng chịt xếp đặt lấy, liền ở tiền phương không xa, đã có người hoạt động dấu vết xuất hiện. Xem ra hôm nay là luyện không được. Khương Dương thấy đều đã đến địa phương, cũng không có hứng thú lại tu luyện đi xuống, dù sao nơi này cũng chưa có ai có thể đánh thắng được bản thân, lấy rồng đỏ chi thân bảy người cũng vấn đề không lớn. Chỉ cần bản thân ở phía trước hướng mặt khác ốc đảo trước nắm giữ cái này kỹ năng là tốt rồi. Hắn nổ thấy được bản thân bộ lạc, cái này dọc theo đường đi kia căng cứng biểu cảm rốt cục thì thư giãn xuống đến, nâng lên tay đặt ở miệng trước, lập tức liền xem nàng dùng sức thổi, bén nhọn tiếng còi chớp mắt vang lên, đi kèm lấy tiếng còi truyền lại, nơi xa bộ lạc đột nhiên bắt đầu xáo động, đơn giản là những người này biết rõ đại tiểu thư trở lại, hơn nữa còn phóng xuất ra có khách tín hiệu. Mặc sệt đế quốc truyền thống phục sức các tộc nhân dẫm lên ván trượt xuất hiện, xem bọn hắn kia hai tay chống chân bộ dáng, nghĩ đến xác thực là tới nên đón, mà không phải tìm phiền phái. Khách nhân thứ lỗi, bộ tộc trong thật sự là không có gì chuẩn bị, cho nên chỉ có thể gom gom nhân số náo nhiệt một chút rồi. Sinh hoạt tại trong sa mạc, vật tư khan hiếm rất là bình thường, muốn biết Xích Vân bộ lạc bây giờ còn không ngừng tại ấm no tuyến bồi hồi, nên đón nghi thức cái gì, làm được như thế tình trạng đã rất nghệ tình rồi. Khương Dương gãi gãi cái bụng, nhìn xung quanh nơi xa chút kia đầy mặt ngây dại đám nhân loại. Bọn hắn phải hay không đối với choa có ý kiến? Cự Long tên tại trong thế giới này đều không thế nào hữu hảo, huống chi là ngũ sắc rồng đỏ, bất quá Khương lão bản xin yên tâm, bọn hắn không hề sẽ làm có ngại. A Nổ tỏ vẻ vấn đề không lớn, chỉ cần các tộc nhân cùng Khương Đại Long chung sống lâu, tự nhiên mà vậy sẽ tiếp nhận con này tính cách quái dị rồng đỏ. Tại vô số thanh tráng niên xếp hàng hai bên đường đón tiếp xuống, Khương Dương đi theo Ản Nộ đi vào bộ lạc khu kiến trúc trong. Không thể không nói, tuy nhiên nơi này rất cằn cỗi, nhưng người là thật không ít. Sơ bộ tính ra xuống đến, thế nào cũng có cái hơn mấy vạn người, mà bộ lạc chiếm diện tích cũng không nhỏ. So với địa phương khác hoang dã, nơi này ít nhất còn có điểm khô xanh lá mạ để gì. Khương lão bản muốn cùng ta đi gặp thấy phụ thân đại nhân mà. Đang tại quan sát bộ lạc Khương Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Nếu không phải là Ản Nộ nhắc nhở, bản thân đều không có chú ý cái này, bộ lạc thủ lĩnh đến nay đều không có xuất hiện. Như vậy hai vị các ngươi cũng muốn đi theo tới sao? Họ theo lô đầy đầy kính mắt, không được, ta cảm giác đây là thu thập tư liệu sống tốt thời cơ, các ngươi đi bộ nhà. mà Hắc Nữu nhòm phải nhòm trái, cuối cùng lặng lẽ đi tới một chỗ cỏ khô trước bắt đầu gặm cỏ. Nhiều ngày như vậy, nàng có thể cuối cùng là ăn vào cỏ a. Thấy hai vị này không có hứng thú, vậy đi thấy thủ lĩnh chuyện này, tự nhiên chỉ có Khương Dương cùng An Nộ tỷ đệ hai người rồi. Đi qua vô số cửa ngõ khu phố, trên trời đen trước, bọn hắn cuối cùng là đi tới trong bộ lạc lớn nhất nhà đá trước. An Nộ ở phía trước dẫn đường, mọi người trực tiếp liền tránh được thủ vệ kiểm tra, tiến vào đến nhà đá trong. Khu khu, khu 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 cái này vừa mới tiến nhà đá, Khương Dương liền nghe kia khiếp người ho khan tiếng vang vọng không ngừng. Trống trải trong đại sảnh tiếng ho khan không ngừng quanh quẩn, nơi xa bằng gỗ ghế nằm bên trên, một vị diện sắc tái nhợt nam nhân che ngực, đang tại nằm nghiêng lấy nghỉ ngơi. Phu thân. Khu khu, đây là chú ý tới kia nam nhân ánh mắt, Khương Đại Long cũng không chờ A Nổ nói chuyện, trực tiếp liền bắt đầu tự giới thiệu. Ta kêu Khương Đại Long, là núi lửa đã tắt nông nghiệp công ty hữu hạn CEO, ta nghiệp vụ rất là rộng khắp, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, chiến tranh, đầu tư, kiến trúc, chữa bệnh chờ chút chút này, chúng ta đều làm. Được rồi, biết rõ trước mắt con này rồng đỏ không bình thường, kia nam nhân cũng không nghĩ bao sâu cứu. Dù sao bản thân cái này con gái hắn rất là yên tâm, thậm chí tại lãnh đạo năng lực bên trên sớm đã vượt quá bản thân. Hít một hơi thật sâu, nam nhân cuối cùng là ngừng bản thân ho khan, như đã là bằng hữu, kia mời vào tòa nhà. Không ngồi, ghế rửa quá nhỏ. Khương Dương không nghĩ kéo cái gì chuyện phiếm, bản thân tới nơi này chính là làm đầu tư, mà cái này Xích Vân bộ lạc cũng rất có đầu tư tiềm lực. Vốn định trực tiếp bộc lộ tài năng bản thân cấp cứu đại pháp, nhưng Khương Đại Long lại đột nhiên cảm nhận đến quỷ dị khí tức. Ngay tại trước mắt cái này trên thân nam nhân, dường như cất giấu cái gì bí mật, mà đối phương ho khan dường như cũng không phải chứng bệnh. Nếu như muốn hỏi Khương Đại Long làm sao mà biết được, kia đương nhiên là trực tiếp thông qua tự nhiên thân hòa cảm nhận đối phương sinh mệnh lực. Trước mắt cái này nam nhân rất kỳ quái, muốn hỏi là thế nào cái kỳ quái pháp, vậy tương đương với người bình thường bị thương bị bệnh thuộc về là 95 HP, 100 HP, điểm sinh mệnh, loại này giảm máu phương thức. Mà đối phương lại là trực tiếp bị khấu trừ điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, hắn sinh mệnh chạy tới đầu cối, phòng trường liền tính dùng cả chua bi cho mệnh, cũng sống không được bao lâu. Nếu là mọi người trụ cột điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất đều có 100 HP, kia nam nhân bây giờ lại chỉ có 5 HP hạn mức cao nhất, thậm chí càng thiếu. Khương Đại Long tại nhận thấy tình huống này sau, còn kém trực tiếp thán phục đối phương quả thực chính là sinh mệnh kỳ tích rồi. Đều thế này còn có thể chống đến bây giờ, cũng không biết đến cùng là cái gì trèo chống lấy đối phương. Phụ thân, ngài thân thể còn tốt không? Khu khu, đây là sa mạc nguyền rủa, cũng liền là như thế này rồi. Khương Dương gãi gãi cái bụng, ánh mắt trở nên sắc bén lên, sa mạc nguyền rủa. Thứ gì, rất lợi hại à? Kia nam nhân nghe vậy gật gật đầu, nhưng hắn hiện tại trạng thái này cũng phiếm không được bao lâu, đối với cái này hắn tỏ vẻ, A Nổ sẽ với ngươi nói chút này. Hô hấp trở nên gấp rút lên, kia nam nhân lông mày buông xuống có chút thoát lực nói ra, khách nhân như đã tới đây, kia tự nhiên sẽ chuẩn bị yến hội, dù không thể so được vương cung quốc yến, nhưng là sẽ là chúng ta bộ lạc cao nhất lễ nghi. Như vậy, tiên sinh có chuyện gì có thể cùng nữ nhi của ta kỹ càng nói chuyện, hiện tại mời cho chúng ta cha con gái lưu chút thời gian có thể ạ? Khương Dương nghe nói như thế tự nhiên là không lời nào để nói, đối phương lúc này trạng thái thật sự là thật kỳ cục rồi. Như là nguyền rủa, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ nguyền rủa dấu vết, xem ra chuyến này xa mạc hành cũng sẽ không thái bình bao nhiêu. Khương Dương gật đầu rời đi. Giống Xích Vân thủ lĩnh tình huống này, cơ bản chuẩn bị hậu sự là tốt rồi. Bất quá trước khi đi, Khương Dương đem một gốc cây kim loại chi tùng giao cho Hà Nổ, tuy nhiên không có nói cho đối phương dùng như thế nào, nhưng chỉ cần cái này lao thủ lĩnh vừa chết, kim loại chi tùng tự nhiên sẽ nắm bắt hắn linh hồn. Phụ thân ngài đến cùng Án Phạ ngươi đi trước bồi khách nhân nhà, việc này tỷ tỷ ngươi sẽ thuật lại đưa cho ngươi. Nghe nói như thế Án Phạ cúi thấp đầu, cuối cùng theo sát Khương Đại Long bước chân rời đi đại điện. Theo Khương Dương cùng Án Phạ rời đi, Hà Nổ kia vẻ mặt lo lắng lại cũng vô pháp ẩn giấu, phụ thân, rõ ràng buổi sáng ngươi còn tốt, vì cái gì sẽ Xích Vân thủ lĩnh đưa tay tỏ vẻ không cần nhiều lời, tử vong là mọi người cuối cùng quy tốt, ta cũng chỉ có điều là thuận theo quy tắc mà thôi. Thời gian không nhiều, ta cũng không biết bản thân còn có mấy ngày có thể sống, nhưng hiện tại Xích Vân bộ lạc thực cần thiết làm ra thay đổi. Rồi tay ngăn lấy một ngạt bộ ngực, Xích Vân thủ lĩnh thấp giọng nỉ nó nói, cái kia rồng đỏ có lẽ có thể cho chúng ta mang đến thay đổi, nhưng chân chính vấn đề còn là nguồn nước khô kiệt, mấy trăm năm trước cái kia sinh mệnh chi tuyển hiện tại chỉ còn lại có lầy lội ản nổ trầm mặc lấy, lập tức gật gật đầu, phụ thân ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ cân nhắc. Nghe nói như thế Xích Vân thủ lĩnh thở dài một hơi, trong lòng kia duy nhất lo lắng cũng triệt để tan biến. Chương 674, khóa cứng di tích chương 674, khóa cứng di tích nhìn Khương Đại Long vừa bạn giao cho bản thân kim loại chi tùng, tuy nhiên không biết đối phương cho bản thân một khối sắt làm gì, nhưng Án Nộ còn là đem cất kỹ. Nhìn về phía ghế nằm bên trên kia khí tức dần dần yếu ớt phụ thân, Án Nộ cúi thấp đầu cũng không có mở miệng quấy rầy đối phương. Cho dù bản thân trong lòng còn có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ nàng càng hy vọng bản thân phụ thân có khả năng còn sống. Liên tính cái này vài câu lời giảm bất không được đối phương vết thương, Án Nộ cũng không muốn cho đối phương tiếp tục thống khổ đi xuống. Án Nộ, Án Phạ kia hài tử quá chừng xúc động, tuy nhiên không có cái gì ý đồ xấu, khụ khụ Án Nộ gật đầu trả lời, ta biết, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, tuyệt không sẽ làm hắn đi đến đường nghiêng. Thấy bản thân con gái rõ ràng bản thân muốn nói gì, Xích Vân thủ lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ Xích Vân bộ lạc chính là cái cục diện rồi dám, đem thế này vướng víu ném cho bản thân thân quê nữ, hắn thủy chung là khó mà vui vẻ lên. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, cái này mấy bạn người bộ lạc tổng cần có cái quy tắc, thân là Xích Vân nhất tộc huyết mạch, Án Nộ nhất định phải muốn gánh vác lên cứu vớt mọi người trách nhiệm. Đưa tay nâng chán, Xích Vân thủ lĩnh chậm chậm mở miệng nói, tựa như ta nói dạng kia, quả thực không được phải đi đại ốc đảo nha. Thấy phụ thân lại xách lên chuyện này, Án Nộ đầu lông mày hơi cau, tuy nhiên vừa mới phụ thân đã ám hiệu qua bản thân. Nhưng nàng nói lời trong lòng, kia đại ốc đảo thực không ở bản thân lựa chọn trong phạm vi, cho dù chỗ đó đã từng là Sệt Vương Đô, là đông đúc bộ lạc nơi tụ tập, có phong phú tài nguyên. Có thể ản nổ chính là không nghĩ cùng chút kia gia hỏa có chút tiếp xúc. Tựa hồ là đã nhìn ra bản thân con gái không tình nguyện, Sích Vân thủ lĩnh không khỏi than thở nói, bởi vì khi còn bé chuyện mà, đã qua đi đã lâu như vậy ta không cảm thấy có bao nhiêu lâu, mẫu thân chết chỉ bởi vì đám gia hỏa này muốn thực hiện kia hư vô mở mị tước mơ, sẽ đế quốc đã vong quốc ngàn năm, đám gia hỏa kia chỉ là tại mơ mộng hão huyền. Như thế quyết tuyệt tỏ vẻ lập trường, nhìn ra được đến ản nổ thực không có đem kia đại ốc đảo gia hỏa coi như người một nhà. Thấy con gái đều nói như vậy, Sích Vân thủ lĩnh còn có thể nói gì, bản thân cái này nửa mẫu thân thể vùi vào đất gia hỏa, còn có cái gì tư cách vung tay múa chân. Trong lòng tích tụ, Sích Vân thủ lĩnh chầm chậm nhắm lại đôi mắt, được rồi, chính ngươi quyết định là tốt rồi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn một lần cơ hội, cho dù chỉ là nói một chút, bất kể kết quả thế nào. Ản nổ, dù cho là thế này cũng không nguyện ý mà. Nghe phụ thân nói như vậy, Ản nổ không khỏi nắm chặt song quyền, nhưng cuối cùng nàng thở dài một hơi buông lòng tay ra, hô, đã biết phụ thân, ta đáp ứng ngươi. Thấy Ản nổ đã khôi phục tỉnh táo, Sích Vân thủ lĩnh cũng dự cảm đến bản thân đại nạn sắp tới. Kia cứ như vậy nha, không cần rêu rao, để tránh để các vị khách khó chịu. Sợi sợi hắc khí theo Sích Vân thủ lĩnh trên người xông ra, rất rõ ràng đây là kia cái gọi là nguyền rủa có hiệu lực rồi. Xem cảnh này, Ản nổ cúi thấp đầu tận lực che đậy bản thân biểu cảm, không nghĩ để bản thân trở nên mềm yếu. Bởi vì nàng hiện tại muốn gánh vác lên cứu vớt tộc nhân trọng trách, thân là mới thủ lĩnh, tuyệt không có thể để người khác nhìn thấy bản thân nhược điểm. Ngay tại Ản nổ nỗ lực chống thời điểm, nàng vừa vặn bỏ vào túi áo trong kim loại chi tùng đột nhiên tản mát ra một cỗ kỳ quái dao động. Kia vô hình ánh sáng quét ngang mà đi, chớp mắt liền bao phủ đang tại bước lên hắc khí Sích Vân thủ lĩnh. Rất hiển nhiên, Thương Đại Long Lưu hậu thủ bắt đầu phát huy rồi. Nhưng mà, làm kia ánh sáng quét ngang qua Sích Vân thủ lĩnh thi thể lúc, vậy mà không có nắm bắt đến bất kỳ linh hồn ý thức đang tại cùng án phạ vừa đi vừa về đi lung tung. Khương Đại Long dường như cảm giác được cái gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía đến lúc phương hướng. Ở bên án phạ thấy Khương Đại Long dừng bước lại sau, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy Khương lão bản? Ngạch, có chút ra ngoài ý định mà thôi. Khương Dương đần độn u mê nói một câu, làm án phạ chỉ vào đầu không hiểu đối phương đang nói gì. Mà Khương Dương nói chính là Sích Vân thủ lĩnh linh hồn chuyện, hắn là thật không nghĩ tới lần này kim loại chi tùng vậy mà lật xe rồi. Muốn biết đã từng đồ chơi này nhưng là đem che được vạ dạ, còn có nguyệt thần sẽ lén đều cứu vớt qua, không có đạo lý hiện tại đến phiên cái người thường sẽ mất hiệu lực. Rất rõ ràng, kia cái gọi là nguyền rủa rất không đơn giản, chí ít tại nhằm vào linh hồn phương diện này, thậm chí đã vượt quá kim loại chi tùng. Do xét nguyền rủa chuyện có thể chờ án nổ qua tới sau lại phiếm, Khương Dương hiện suy nghĩ đánh trước thăm rõ ràng cái này Sích Vân bộ lạc tin tức. Nhìn về phía bên cạnh án phạ, Khương Dương thăm dò hỏi rằng, tỷ ngươi thật giống so với ngươi càng được sủng ái a. Nghe nói như thế án phạ đầu tiên là sức sở, lập tức cười tỏ vẻ, kia là đương nhiên. Dù sao nàng là nhiệm kỳ kế thủ lĩnh. Hả, đúng không? Ản phạ thấy Khương Đại Long mặt mang nghi hoặc, không khỏi cười hỏi, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ta sẽ là nhiệm kỳ kế thủ lĩnh? Nghe nói như thế Khương Đại Long lắc đầu tỏ vẻ, không, ta chỉ là cảm giác làm ra quyết định này người rất sáng suốt, còn tốt không có cho ngươi trở thành thủ lĩnh. Ản phạ, đối mặt như thế thương người lời nói, hắn cũng không nghĩ nói chuyện nhiều, bản thân không thể so được tỷ Ản phạ rõ ràng, nhưng có thể hay không cho bản thân chừa chút mặt mũi. Rồi tay vuốt vuốt tóc, Ản phạ lưng tựa tường đá rất là thản nhiên tỏ vẻ. Tuy nhiên ta không cách nào trở thành thủ lĩnh, nhưng ta mục tiêu nhưng là trở thành Sích Vân Dũng giả, trở thành trong bộ lạc cường đại nhất người. Nhìn kia đã mở tối đường chân trời, Ản phạ thấp giọng nỉ non nói, trở thành mạnh nhất, thủ hộ mọi người, thủ hộ tỷ tỷ. Không ngờ cái này thiếu niên còn có loại này tâm tư, Khương Đại Long một mực cho rằng đối phương là cái không dành thế sự chủ, được đến lực lượng sau sẽ không lo việc nhà người phản đối chạy ra đi lưu lạc chân trời gì. Có thể nhìn ra, các ngươi ngày qua không phải rất tốt, việc này lại không phải dựa nắm tay có thể giải quyết. Khương Dương lời nói cực kỳ đúng trọng tâm, dù sao tại đây mênh mông sa mạc trong, vật tư cằn côi đến mức tận cùng địa phương, muốn chỉ dựa vào man lực phát triển lên ít khả năng. Ản phạ đối với cái này thâm biểu nhận đồng, nhưng hắn đối với cái này nhưng không thế nào lo lắng, bởi vì chỉ cần có tỷ tỷ tại hết thảy đều sẽ tốt lên. Bản thân vũ lực tăng thêm tỷ tỷ trí tuệ, Sích Vân bộ lạc chỉ biết càng ngày càng tốt, huống chi trước mắt con này rồng đỏ dường như cố ý đầu tư bọn hắn bộ lạc. Như đã sắp trở thành phía đối tác, thì Ản phạ đương nhiên không để bụng tiết lộ điểm tin nội bộ, liền tỉ như nguồn nước khô kiệt chuyện này. Khương lão bản nói không sai. Hiện tại Sích Vân bộ lạc đối mặt vấn đề lớn nhất là thiếu khuyết nguồn nước. Liền xem Ản phạ đưa tay chỉ sau lưng tường đá, rất là bất đắc dĩ tỏ vẻ, ngay tại tường này bên ngoài đã từng có đầu dòng suối nhỏ, có thể bây giờ cũng đã trở thành đầm lầy. Kia dòng suối nhỏ là chúng ta Sích Vân bộ lạc sinh mệnh chi tuyển, tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu chảy xuôi, nhưng hiện tại nghe xong đối phương nói ra hiện bộ lạc bây giờ không cảnh, Thương Dương không phải hiểu lắm, vậy các ngươi thế nào không thử mở rộng con suối, hoặc là hướng xuống khai quật, lại không được tìm đầu mới thủy mạch a. Thương Dương đề nghị rất là đơn giản, chỉ cần là cá nhân đều sẽ đi thử nghiệm. Sích Vân bộ lạc phát triển mấy trăm năm đương nhiên không phải ngớ ngẩn, việc này khẳng định đều đã làm, nhưng hiệu quả rõ ràng hiện. Vô dụng, chỗ có biện pháp đều thử qua, còn đến mới thủy mạch, muốn là có dễ dàng như vậy tìm được, đại sa mạc đã sớm khắp nơi trên đất ốc đảo rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ản phạ trực cảm thán bây giờ khó khăn quả thực quá nhiều, vật tư khan hiếm liền mà thôi, bây giờ còn xách cái đại phong bạo đi ra. Nếu như chờ đại phong bạo lần nữa tụ tập, kia Sích Vân bộ lạc coi như là triệt để xong đời rồi. Ngay tại Khương Dương cùng Ản phạ trò chuyện cần xử lý như thế nào kia phong bạo lúc, Ản nổ thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Liền xem đối phương trước sau như một bình tĩnh tỉnh táo, cùng ngày thường trong thoạt nhìn không hề khác biệt. Nhưng đã biết rõ đại khái Khương Dương rõ ràng đối phương đến cùng đã trải qua cái gì, thượng nhiệm Sích Vân thủ lĩnh chỉ sợ đã đi rồi nha. Tỷ tỷ, phụ thân như thế nào? Ản Phạ thấy tỷ tỷ đến rồi, đội vàng gom đi qua dò hỏi lên cha ruột thân thể thế nào. Đối mặt đệ đệ hỏi thăm, A Nô giáng chống lên nụ cười nói, đã đi ngủ, chúng ta đi trước yến hội địa điểm nha, ta muốn mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ rồi nha. Khương Dương không có đâm thủng Ản Nô lời nói dối, chuyện cho tới bây giờ bản thân không cần làm cái gì dư thừa chuyện. Bất quá, đại phong bạo cái này cục diện rồi dám, cần thu thập còn là đến thu thập. A Nô, có điều tra thế nào lần nữa phong ấn phong bạo mà? Hai người một con rồng đi ở phía trước hướng yến hội trên đường, Khương Dương hỏi thăm đánh thức tâm sự nặng nề A Nô. Người sau đầu tiên là sững sờ, lập tức liền chậm chậm lắc đầu, kỳ thật có quan hệ tổ tiên là thế nào phong ấn phong bạo loại sự tình này, gia tộc trong lịch sử cũng không có ghi lại. Khương Dương nghe vậy không khỏi lâm vào trầm tư, đúng không, xem ra có chút khó làm a. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Án Nộ đột nhiên lại bổ thêm một câu, Khương Dương nghe đến lời này sau tức khắc đến rồi hứng thú, tỉ như. Án Nộ gượng ép cười nói, tỉ như, gia tộc sử ký cũng không hoàn thiện, căn cứ ghi lại, bên trong loáng thoáng nâng lên qua, tổ tiên tại Sích Vân Úc đảo trong kiến lập rất nhiều mật thất, có lẽ chỗ đó có phong ấn phong bạo phương pháp. Nói xong lời cuối cùng, Án Nô lắc đầu cười khổ, nhưng này chút di tích sớm bị sông dài thời gian bao phủ, chỉ bằng chúng ta muốn tìm được dường như cũng quá khó khăn một chút. Mọi người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đạt đến yến hội địa điểm, chỉ thấy nơi này đã dựng lên lửa trại, vô số thịt bị Sích Vân bộ lạc các tộc nhân chuyển vào hội trường. Nói là hội trường, kỳ thật liền chính là cái quảng trường mà thôi, không có chút nào trang sức cùng vật trang trí, có chỉ có tràn ngập nguyên thủy phong cách giá tính đẹp. Theo Khương Dương đám người đến nơi, đang tại trong đám người trái chạy phải xuyến nọ thẹo lộ chú ý tới bọn hắn. Chỉ thấy nàng thu hồi bản thân cuốn sổ, bước nhanh đi tới Khương Đại Long trước mặt, hơn nữa đi lên liền nói lời kinh người nói, rồng đỏ, ta tìm được cái cuối cùng Sích Vân di tích manh mối rồi. Cái gì? Khương Dương giật cả mình, Ản Phạ đầy mặt nghi ngờ, mà Ản Nổ kia ưu sầu trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một ít vẻ vui mừng. Họ theo lộ cầm ra bản thân cuốn sổ gật gật đầu tỏ vẻ, nửa tháng này đến, ta không ngừng tại Sích Vân Úc đảo bồi hồi, có thể đi di tích ta đều đã vào xem. Nhưng ngay tại vừa bạn, ta lại theo các cư dân chỗ đó chiếm được chút tổ tiên bí văn, căn cứ ta theo chút kia di tích điều tra đến manh mối, lại kết hợp bọn hắn nói chút kia tình báo, ta đã có thể suy tính cái cuối cùng di tích đại khái vị trí. Tin tức này đối với Ản Nộ đến nói quá chừng quan trọng, đơn giản là mấy ngày qua, các nàng một mực đi theo họ thẻo lộ mông đít phía sau cũng thăm dò không ít di tích. Nhưng này chút di tích bên trong cũng không có nâng lên qua có quan hệ phong ấn phong bạo ghi lại. Nói cách khác, họ thẻo lộ trong miệng cuối cùng di tích, rất có khả năng ghi lại có quan hệ tổ tiên phong ấn phong bạo các loại chi tiết. Ản Nộ rất xúc động, nhưng Khương Đại Long liền càng xúc động, kia di tích trong có tiền à? Cái này mà, ta không rõ lắm, bất quá ta đã từng đi chút kia Sích Vân di tích đều không có tài bảo. Ta phỏng chừng cái này một chuyến chúng ta rất có khả năng trực tiếp sở đến kho bạc. Khá lắm, kia còn chờ gì trực tiếp liền bắt đầu đào, a không, là bắt đầu mạo hiểm mới đúng a. Nghe được kho bạc hai chữ, Khương Đại Long hào hứng đã bật lên tới điểm cao nhất, hận không thể hiện tại liền hóa thân con TT bắt đầu đào lỗ. Họ theo lộ thấy Khương Đại Long cái này sốt ruột dạng, không khỏi mở miệng khuyên nó tỉnh táo, cụ thể vị trí cần thiết ta tử tế cân nhắc, đã thế kia bên trong khẳng định là nguy hiểm trùng trùng, cho nên chí ít phải đợi ngày mai mới được. Được rồi, xem ra sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng, bất quá cũng tốt. Tại xuất phát trước thể nghiệm sa mạc phong thổ cùng đặc sắc thiêu nướng cũng không sai. Cứ như vậy, mọi người ước định ngày mai buổi sáng liền xuất phát đi đến di tích thăm bảo. Mà họ theo lộ nhiệm vụ cũng rất nặng, nàng muốn tại cả đêm thời gian làm rất nhiều công tác, tỉ như di tích định vị, nguy hiểm ước định, căn cứ các loại lung tung lộn xộn manh mối sàng chọn ra chân chính có dùng tình báo. Tuy nhiên ngay cái nhìn đầu tiên có chút phiền toái, nhưng mà họ theo lộ thân là rồng đồng tao, lại đối với văn học sáng tác cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng xử lý lên việc này đến chỉ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cả đêm thời gian tuyệt đối có thể đem làm tốt, mà mọi người ngày mai chỉ cần ngoan ngoãn đi theo nàng vị này hướng dẫn du lịch xuất phát là được. Sích Vân Úc đảo sự tình tiến triển thật là ngoài ý muốn thuận lợi. Chương 675, tử vong nguyền rủa. Chương 675, tử vong nguyền rủa. Đêm đen tiến đến, mọi người quay chung quanh kia ầm ầm vang lên lửa trại đang tại tận tình vũ đạo. Mọi người làm thành mấy cái vòng lớn, tay nắm nhảy lên lấy đơn giản những bước, ngâm nga lấy ca ngợi sinh mệnh ca dao. Trước mắt một màn này màn rất là hài hòa, dường như lúc này mọi người đều đã quên mất phiền não, không còn lo lắng nguồn nước cùng phong bạo vấn đề. Toàn tâm toàn ý hưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch cùng vui thích. Ngồi trên mặt đất, Khương Đại Long nhìn chằm chằm đám người này, trong lòng đang nghĩ tới Sích Vân thủ lĩnh chuyện. Khương lão bản, chút này sa mạc đồ ăn ngài còn quen nếp à? Bên hai vang lên ạn nổ âm thanh, Khương Đại Long nhấm nuốt lấy nướng nền nện hờ hững tỏ vẻ, đồ tê in loại vật này, ta làm sao có thể sẽ dùng bỏ. Muốn biết hắn vào ngày thường cơ bản đều là liền bộ đồ ăn đều phải ăn vào bụng, vật bánh sa mạc nền nện, quả thực trò trẻ con được rồi. Thức ăn cái gì Khương Đại Long cũng không để ý, hắn thấy bốn bề vắng lặng chú ý bản thân sau, liền nhẹ giọng hướng ạn nổ hỏi thăm. Cái kia nguyền rủa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Ản Nộ đầu tiên là trầm mặc quyền khắc, cuối cùng chậm chậm mở miệng giải thích nói, nguyền rủa mà. Kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng, bởi vì tại Sích Vân Úc đảo cực ít sẽ xuất hiện loại vật này. Ản Nộ kể ra lấy trong sa mạc câu chuyện, có quan hệ kia cái gọi là tử vong nguyền rủa. Nghe thế hệ trước người nói, đồ vật kia tựa hồ là đến từ thần minh trừng phạt, sinh ra tại trong sa mạc sinh mệnh đều là chịu hình phạt người. Thần minh để mặt đất mất đi sinh cơ, xua tan nguồn nước, chỉ chừa phong bạo cùng khô hạn tại mảnh đất này bên trên. Cùng lúc đó còn cho bọn hắn chút này chịu hình phạt người vung xuống tử vong nguyền rủa. Vì sao sẽ bị nguyền rủa mọi người không thể nào biết được, cho dù mọi người đóng cửa ở nhà, nhưng này nguyền rủa còn là sẽ xuất hiện đột ngột, không có bất kỳ cơ hội. thân chúng nguyền rủa người cũng chỉ có một kết cục, thì phải là tử vong, vĩnh viễn không cách nào kháng cự tử vong. Mà sinh hoạt tại trong sa mạc mọi người, từ đầu đến cuối đều tại truy cầu chính là sinh mệnh, cái này cái gọi là nguyền rủa thật giống chính là thượng thiên cố ý muốn tra tấn bọn hắn một dạng. Để nhóm này phàm nhân ý thức đến, bản thân sinh mệnh thủy chung là như vậy nhỏ bé, bất kể như thế nào dễ rủa cầu sinh, cuối cùng cũng chỉ sẽ quy về cát bụi. Có cái gì manh mối à? Nghe được Khương Đại Long hỏi thăm, Án Nộ đáng tiếc tỏ vẻ không có, cái này tử vong nguyền rủa rất là kỳ quái, từ xưa tới nay đều không có người có khả năng thấu triệt kia đến cùng ra sao vậy. Ngay tại Khương Dương cùng Án Nộ đàm luận thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, "Ta biết há." Chỉ thấy họ theo lộ tiến đến trước mặt, cầm ra bản thân bút ký bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh nàng liền tìm được rồi bản thân đã từng ghi chép qua tình báo, căn cứ ta điều tra, nguyền rủa nơi phát ra cùng kia thần bí tử vong di tích có quan hệ. Tử vong di tích? Khương Dương nghe thế bốn chữ, tức khắc liền nhớ lại bản thân cùng rồng vàng lẽ vì A Thản gặp mặt lúc, đối phương nhắc nhở qua bản thân đừng đi cái chỗ kia. Họ theo lộ gật đầu tỏ vẻ không sai, tử vong di tích, trong sa mạc thần vẫn chi địa, dù cho là thiên thần đều cực kỳ kiêng kỵ địa phương. Như thế nguy hiểm kích thích địa phương, họ theo lộ đương nhiên cũng đang tìm kiếm, chỉ tiếc hiện tại cũng không có gì hữu dụng tình báo. Bất quá mà, thời gian dài như vậy điều tra nàng cũng không phải không có thu hoạch, liền tỉ như kia cái gọi là tử vong nguyền rủa lần đầu tiên hiện thế là lúc nào, nàng đã điều tra xong. Lần nữa lật qua lật lại trang sách, họ theo lộ chỉ vào phía trên một cái nội dung chậm chậm mở miệng nói, là 3000 năm trước, kia là tử vong nguyền rủa sớm nhất xuất hiện một lần. Ở bên Án Nổ nghe vậy đầu lông mày hơi cao dường như nghĩ tới cái gì, 3000 năm trước. Không sai, chính là Sệt Đế quốc kiến lập năm ấy, ta sơ bộ phỏng chừng cái này nguyền rủa có lẽ cùng lúc trước Sệt Đế quốc cùng một nhịp thở, đã thế đế quốc hủy diệt, rất có khả năng cũng là vì cái này, đương nhiên chút này chỉ là họ theo lộ phỏng đoán, dù sao đoạn kia lịch sử, sớm đã tại trong chiến loạn trở nên phá thành mảnh nhỏ, muốn điều tra rõ ràng căn bản không có khả năng. Dưới mắt Xích Vân Úc đảo trong xuất hiện tử vong nguyên rủa, nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh khả năng sẽ dẫn đến càng thêm hỏng bét chuyện phát sinh. Nhưng cái này nguyên rủa đến không hiểu ra sao, cũng vô tung bắt ác, mọi người căn bản không biết cần thế nào điều tra. Thương Dương gãi gãi cái bụng nhẹ giọng hồi đáp, có lẽ chúng ta sắp đi chỗ kia di tích sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Nghe nói như thế mọi người ánh mắt sáng lên, Xích Vân di tích cũng là tại mấy ngàn năm trước kiến lập, bên trong nói không chừng thực có ghi lại. Nếu như có thể giải quyết phong bạo đồng thời thuận tiện đem tử vong nguyên rủa biết rõ ràng, vậy cái này chuyến thu hoạch đem phi thường lớn. Càng thêm chờ mong ngày mai thám hiểm, họ theo lộ xúc động thân thể khẽ run, đã nhịn không được bản thân sáng tác dụng vào rồi. Án Nổ cũng đối với chuyến này lữ hành ôm lấy rất lớn kỳ vọng, dù sao phong bạo cùng tử vong nguyền rủa là trong sa mạc khó giải quyết nhất sự kiện một trong, nếu có thể đầy đủ thuận lợi giải quyết, hết thảy sa mạc đều sẽ thiếu rất nhiều phân tranh. Kia không bằng chúng ta đợi chút liền xuất phát nha. Họ theo lộ rất đội, đối với trận này đến hội cũng không thế nào để ý rồi. Thương Dương đối với cái này chỉ là nhất miệng, ngày mai buổi trưa rồi nói sau, ta muốn Án Nổ cũng có chuyện muốn làm một chút. Ách. Án Nổ đầu tiên là sững sờ. Bất quá nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng Khương Dương nói là cái gì, thì phải là cha ruột của mình tăng lễ. Không ngờ chuyện này đối phương đã đoán được, Án Nổ không khỏi miễn cưỡng cười tươi nói, kia đa tạ Khương lão bản rồi. Không có, dáng chống lấy bồi người cười mặt rất cha tấn bản thân nhà, trận này đến hội kỳ thật ta cũng không có gì tham dự cảm giác. Khương Dương lời này ngược lại không giả, nếu như đổi tại vào ngày thường, hắn kia thật là bông ra ăn, không đem người ăn phá sản không bỏ qua loại kia. Nhưng hiện tại bộ lạc những gì đã xảy ra, cộng thêm vật tư thiếu, Khương Dương cũng không có hứng thú đặt cái này phàm ăn uống. Cho Án Nổ một chút thời gian, bản thân vừa bận cũng có thể viễn chỉnh xử lý xuống Á Thảo bên kia chuyện. Khương Dương cuối cùng mắt nhìn vừa múa vừa hát mọi người, lập tức chậm chậm đứng dậy rời đi đến hội hiện trường. Nơi xa Hắc Nữu như có cảm ứng, thành thành thơi thơi liền chạy tới đi theo chủ người đi phụ cận tản bộ đi rồi. "Chủ nhân, ngươi dường như đối với kia tử vong nguyền rủa rất là kiêng kỵ." Khương Dương không nói gì, chỉ là liếm liếm hàm răng biểu hiện ra bực bội tâm tình. Theo hệ thống không gian trong cầm ra bình nước, lại theo bình nước bên trong cầm ra Lâm lão đầu giao cho bản thân bút ký, cái này phía trên ghi lại tử vong các loại tri thức. Dựa theo đối phương lời mà nói, tử vong là vượt quá thời không cùng vật chất lực lượng, càng là cấu thành thế giới này cơ sở pháp một trong. Chỉ cần có khả năng nắm giữ loại lực lượng này, kia tuyệt đối có khả năng nhất phi trùng thiên, trở thành cùng quang ám kể vai cường giả. Ban đầu Khương Đại Long tính toán là lợi dụng thế giới hạt giống bản thân tạo cái tử vong chi thần đi ra, nhưng đi đến Sệt Đế quốc sau, Khương Dương liền ý thức đến sự tình không thích hợp rồi. Hắc Nữu, ngươi nói cái này tử vong nguyền rủa có khả năng hay không là vì sao? Nghe nói như thế Hắc Nữu cúi thấp đầu tự hỏi lên, lập tức bất đắc dĩ tỏ vẻ, ta không biết nha. Nghe nói như thế Khương Đại Long rất là khó chịu đập đập đầu trâu, đối với không chịu cố gắng ra hỏa cảm thấy thất vọng. Một con rồng một trâu đi đến doanh địa bên ngoài, Khương Dương cũng rốt cục nói ra bản thân băn khoăn, tử vong lực lượng quá chừng nguy hiểm, ta cảm thấy trong Sệt Đế quốc hẳn là cất giấu một vị cổ thần. Nghe nói như thế Hắc Nữu nghi hoặc ngẩng đầu, không đúng nha, nếu như thực có cổ thần, cũng không gặp kia mấy cái bà già sách lên qua chuyện này nha. Khương Dương lắc lắc đầu phản bác, ta nói là loại kia, chỉ là nắm giữ lực lượng, nhưng không có chân chính tiến giai cổ thần, giống như là luân hồi chi xà loại kia. Loại sự tình này khả năng tính cực cao. Khương Dương thậm chí cảm thấy, đối phương dường như đã tìm được rồi tiến giai biện pháp. Càng làm hắn cảm thấy bất an là, nói không chừng đối phương tại mấy ngàn năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Theo Sệt Đế quốc sinh ra đến hủy diện, trong đó khẳng định là trải qua cái gì, rất có khả năng chính là đồ chơi kia dở trò quỷ. Kia chủ nhân ý của ngươi là? Đối mặt Hắc Nữu nghi vấn, Khương Dương nhếch miệng tỏ vẻ, kia đương nhiên là chơi hắn a. Mở ra bản thân ít nốt, trong này chỗ ghi lại tri thức đã để Khương Đại Long đối với tử vong khái niệm có sơ bộ hiểu rõ. chỉ cần tích góp đầy đủ tín ngưỡng cùng tử vong lực lượng, bản thân tạo cái tử vong chi thần cũng không phải cái gì việc khó. Hiện tại có người muốn cùng hắn Khương Đại Long đoạt thịt ăn, nghĩ như thế nào đều không có khả năng đáp ứng được rồi. Đem bút ký thu hồi đến trong bầu, Khương Dương nhỏ giọng tất tất nói, tin tức tốt là đối phương cũng không biết chúng ta có quyết định này, chúng ta cùng hắn đều ở vào chỗ tối, cho nên chúng ta cơ hội rất lớn. Hắc Nữu dùng móng trước đào đào hạt cát, rất là cạn lời tỏ vẻ, có thể chủ nhân đây đều là ngươi phỏng đoán, vạn một chuyện tình cùng ngươi nghĩ khác nhau làm sao? Ai nha, chúng ta trước hết đến cái giả thiết tính phân tích mà, coi như có cái cường đại địch nhân ở trong tối trong rình mò, thế này chúng ta làm việc cũng có thể đề cao cảnh giác. Nghe Khương Đại Long nói như vậy, Hắc Nữu liền càng hết chỗ nói rồi, cái này phải hay không tâm thần phân liệt? Thế nào còn bắt đầu bản thân khó xử bản thân nha? Thấy bản thân tọa kỵ không tin chuyện này, Khương Dương cũng chẳng muốn giải thích, dù sao quyền chủ động tại bản thân trong tay, hắn nói gì chính là gì được rồi. Từ vong nguyên rủa trước đó phóng một bên, Khương Đại Long chuẩn bị liên lạc xuống Thảo Phá Thiên, hỏi một chút bản thân Hồng Long Đế quốc bên kia thế nào rồi. Cách nhau vạn vạn dặm, nhưng là chính là trước mắt chuyện, Khương Dương liền liên lạc đến Thảo Phá Thiên. Người sau thông qua ý niệm nói cho Khương Dương gần nhất Hồng Long Đế quốc hiện trạng, kỳ thật cũng không có gì, chính là phát thông chi, sửa lại quốc hiệu, đàn lớn gần nhất đã chạy tới hoàn thành, chủ trì lên đại cục. Tiếp theo chính là phát triển vấn đề, toàn bộ đều tại dựa theo Khương Đại Long kế hoạch từng bước mà tiến hành. Khoai tây trồng như thế nào? Khương Dương cách không kêu gọi, Thảo Phá Thiên đối mặt vấn đề này trực tiếp trả lời, chủ nhân, ngài nhiệm vụ mục tiêu hẳn là ngay tại gần nhất hoàn thành. Nghe thấy bản thân hệ thống gieo trồng nhiệm vụ nhanh xong việc, Khương Dương không khỏi vui vẻ đến cười lên tiếng. Thảo Phá Thiên không hiểu chủ nhân vì sao bật cười, nhưng lần này như đã liên hệ với, vậy nói một chút Hồng Long Đế quốc sắp muốn đối mặt vấn đề nha. Chủ nhân, Bi Minh Chi Phong còn có mấy tháng liền muốn bắt đầu, chúng ta cần muốn làm cái gì chuẩn bị mà? Không ngờ thời gian qua nhanh như vậy, trong chớp mắt liền muốn kinh lịch lần thứ hai Bi Minh Chi Phong. So với đã từng trong lòng run sợ, lần này Khương Đại Long liền kiên cường rất nhiều, không hoảng hốt, dấu hoa hồng bắt đầu quy mô lớn gây giống, đến lúc đấy trực tiếp chuyển thủ là công, cho ta nhiều thu thập điểm bự sâu tài liệu. Tại cùng Thảo Phá Thiên Hàn Nguyên chút đế quốc sau này phát triển sự việc sau, Khương Dương liền chặt đứt ý niệm liên kết. Nhìn xung quanh bốn phía lấy thế giới hắc ám, Khương Dương gãi gãi cái bụng thấp giọng nhỉ nó nói, chúng ta hiện tại cần đi làm gì đâu? Trái lo phải nghĩ, cái này mênh mông sa mạc thật giống cũng không có giải trí tiêu khiển địa phương, còn không bằng sớm làm nghỉ ngơi, chờ án nổ bên kia tang lễ xong xuôi trực tiếp liền giết hướng Xích Vân di tích. Quy hoạch tốt kế tiếp hành trình sau, Khương Dương mang theo Hắc Nữu lại lần nữa tìm tới Anno, để vị này thiếu nữ cho an bài hai căn phòng, nhất định phải muốn mang theo khế loại kia. Giữ vững lấy không phải nhà mình ở không thoải mái nguyên tắc. Khương Đại Long trực tiếp liền chơi chùa hai gian phòng ốc, tiếp đó liền mỹ tư tư nằm ngủ đi rồi. Chương 676, tiến vào di tích chương 676, tiến vào di tích tại biết được bản thân khoai tây gieo trồng nhiệm vụ sắp hoàn thành lúc, Khương Đại Long tâm tình là rất mỹ diệu. Bất quá loại sự tình này bản thân hiện tại cũng không xen tay vào được, dù sao tại đây mênh mông sa mạc trồng, Khương Dương cũng không có biện pháp trồng khoai tây. Cho nên chỉ có chờ Thảo Phá Thiên bên kia không nỗ lực, nghĩ đến rất nhanh bản thân có thể giải tỏa kế tiếp nhiệm vụ rồi. Chờ mong hoàn thành nhiệm vụ sau mới hạt giống, Khương Dương đầy lòng vui mừng chờ đợi ngày đó đến nơi. Liên cả tối nay nghỉ ngơi khoảnh khắc đều rất là thơ ngọn, làm mộng đẹp đều chân thật rất nhiều. Ngày đêm luân chuyển, ban ngày sắp tới, cái này một sáng sớm công phu, Hàn Nộ bên kia liền bắt đầu chuẩn bị lên phụ thân tang lễ. Xích Vân thủ lĩnh tử vong là như vậy đột nhiên, rõ ràng hôm qua buổi tối mọi người còn cùng nơi vui vui vẻ vẻ xử lý đến hội, có thể kết quả trong chớp mắt bọn hắn chủ kiến cứ như vậy ngã xuống. Đi kèm lấy tinh mơ chẳng bạn, Xích Vân bộ lạc mọi người tụ tập tại quảng trường phía trên, toàn bộ mặt mang bi sắc nhìn kia bằng gỗ đài cao. Đứng ở phía dưới Hàn Nộ cầm trong tay cây đuốc, chờ đợi Thái Dương hoàn toàn bay lên khoảng khắc đó. Chỉ nguyện phụ thân linh hồn đã bị Xích Dương mang đến bầu trời, không còn rơi vào cái này thiên phạt chi địa. Ở bên Hàn Phạ nhẹ giọng cầu nguyện, tại Sệt Đế quốc người sau khi chết chỉ có hai loại hạ táng phương thức, hoặc là hỏa táng, hoặc là xây dựng một cái khổng lồ kim tự tháp. Lấy Xích Vân thủ lĩnh hiện tại sức sản xuất đến nói, muốn xây cái kim tự tháp thật sự là có chút khó khăn, cho nên chỉ có tuyển chức một loại hỏa táng rồi. Lau khóe mắt nước mắt, Hàn Phạ xoay người mặt hướng phía dưới các tộc nhân, các vị các đồng tộc, hôm nay thứ 60 thay Xích Vân thủ lĩnh sắp siêu thoát cái này thiên phạt chi địa theo Hàn Phạ một phen điếu văn, phía dưới mọi người tới tấp một gối quỳ xuống đất, bắt đầu cầu nguyện bọn hắn thủ lĩnh sau khi chết có khả năng thăng thiên siêu thoát. Điếu văn kết thúc thời điểm, Thái Dương cũng triệt để trồi lên đường chân trời, Hàn Nộ cố nén lấy trong lòng bi thống, ném ra trong tay cây đuốc. Liền xem kia cây đuốc tại không trung xoay tròn vài vòng cuối cùng lọt vào bằng gỗ đài cao, ngọn lửa ầm ầm bộc phát chớp mắt nuốt hết thể đài cao, từng nóng sóng nhiệt cuốn sạch qua da thịt. Dù khốc nhiệt khó nhịn, nhưng mọi người càng nguyện ý tin tưởng đây là thủ lĩnh cuối cùng sắp chia tay. Xích Vân thủ lĩnh tang lễ nhìn đi lên rất là vội vàng, thậm chí nói là đơn sơ cũng bị quá. Nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp, bây giờ còn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, đã không có thời gian tại tổ chức lớn người chết sự tình rồi. Phong bạo sắp lần nữa hội tụ, tại đây về trước bọn hắn nhất định phải muốn tìm đến đem phong ấn biện pháp. Mà cái này hy vọng cuối cùng đang tại Xích Vân di tích bên trong. Hắn nổ tỷ đệ hai người chỉnh lý tốt tâm tình, tại ngọn lửa triệt để đốt hết sau triệu tập trong tộc trưởng lão, đầu tiên là theo chân bọn họ bàn giao xuống sau này bộ tộc chờ ta phát triển phương hướng, cùng với phong bạo khả năng muốn lại lần tiến đến tin tức. Không thể không nói, Hàn Nộ tuy nhiên tuổi tác không cao, nhưng tại trong tộc quyền nói chuyện tương đối cao, chút này già cả các trưởng giả cũng nguyện ý tin tưởng trước mắt vị này tân tấn thủ lĩnh. Cho dù đối phương chính là cái vừa trưởng thành hài tử, nhưng lại như trước không che giấu được nàng kia ưu tú lãnh đạo tài năng. Cùng các trưởng lão học xong, thời gian cũng đã đến buổi trưa, mà Khương Đại Long liền cùng bóp lấy điểm tựa như tỉnh lại, trực tiếp liền mang theo Hắc Nữu đi đến bộ lạc cửa lớn. Ở trong này, Khương Dương thấy được cọ theo lộ, cũng chính là cái kia rồng đồng tàu. Đối phương còn là kia sáo trang đóng vai, duy nhất có chỗ khác biệt là nàng không biết theo nào tìm đến rất nhiều bò cạp nhỏ, chút kia bò cạp bị nàng dùng cắt vàng lồng giam trói lại, chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở trong lồng. Không hiểu đối phương làm cái gì vậy, Khương Dương cất bước tiến lên trực tiếp hỏi, ngươi đây là mang đồ ăn vặt, khẩu vị còn rất nặng. Nghe nói như thế họ Thẹo Lô liếc trong mắt, lập tức cầm lên cắt vàng lồng giới thiệu, chút này bò cạp chờ sẽ có trọng dụng, đặc biệt là tại chúng ta tiến vào di tích sau, có thể dùng chúng nó làm được rất nhiều chuyện, liền tỉ như tại họ Thẹo Lô kỹ càng giảng giải xuống, Khương Dương cũng hiểu được đối phương ý tứ rồi. Đồ chơi này chờ sẽ là dùng đến thăm bẫy dập, hoặc là tìm kiếm ám đạo các loại chút này tác dụng. Không ngờ ngươi còn rất chuyên nghiệp, trộm mộ đào mộ chuyện này khẳng định không thiếu làm nha. Khương Dương đối với họ Thẹo Lô chuyên nghiệp tính cho rất cao đánh giá, người sau đối với cái này rất là coi rẻ phiết đầu qua, cái gì trộm mộ đào mộ, ta đối với tiền căn bản không có hứng thú. Ta căn bản liền không có chạm qua tiền. Cầm ra bản thân theo mặt khác di tích mang đi ra sách cổ, họ Thẹo Lô trịnh trọng tỏ vẻ, mấy thứ này mới là ta rất muốn, hờ 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 xem đặt kia ôm một chồng sách ha ha cười ngu thiếu nữ, Khương Đại Long cũng rất là coi rẻ. Quê mùa một mạc liền quên đi, thế nào đầu óc cũng không tốt làm, thu thập cổ điện chậm trễ cầm vàng bạc châu báu ạ. Rõ ràng là không chậm trễ được rồi. Như là hắn Khương Đại Long đến, kia tuyệt đối là liền gạch đều cho hắn nhấc lên rồi, tuyệt không buông tha bất kỳ có giá trị đồ vật. Theo Khương Dương cùng họ Thẹo Lô thảo luận đến cùng cần đối đại di tích kho báu thời điểm, bên kia đã xử lý xong lớn nhỏ sự việc, Gạn Nổ tỷ đệ cũng đến rồi. Khương Dương quay đầu nhìn về phía cái này tỷ đệ hai người, không khỏi hiếu kỳ hỏi rằng, các ngươi đều phải đi à? Con tưởng rằng sẽ lưu lại một cái giữ nhà. Dù sao bên này thủ lĩnh vừa mới chết, tỷ đệ liền đều chạy ra đi, thấy thế nào đều có chút không ổn trọng. Đối với Khương Đại Long nghi hoặc, Gạn Nổ nhẹ giọng tỏ vẻ, sa mạc nơi này cùng thế giới bên ngoài tổ chức thống trị có chút phân biệt, cho nên Khương lão bản cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì hỏng bét chuyện. Đúng a đúng a. Hàn Phạ gật đầu phụ họa tỏ vẻ tỷ tỷ nói không sai. Nhưng sự thật lại là, Hàn Phạ tiểu tử này mặt dày mày dạn đi theo, hơn nữa còn nói phục Đông đốc trưởng lão để hắn đến bảo vệ Ano. Thực lực phóng đại hắn hiện tại tại bộ tộc trong cái kia cũng là địa vị không thấp, cực kỳ chịu các trưởng lão tín nhiệm. Đã thế để hắn thực lực này đã có biến chất chiến sĩ đến bảo vệ tân thủ lĩnh, dường như cũng không phải gì vấn đề lớn. Khương Dương chẳng muốn cùng tỷ đệ hai người quấn quýt chuyện này, dù sao trước mắt tại Xích Vân ốc đảo nơi này, bản thân căn vốn cũng không có đối thủ được rồi. Bên cạnh họ Thẹo Lô gặp người đều tề tiểu sau liền mở miệng nói, vậy thì chúng ta xuất phát nhà, theo sát ta. Nói xong họ Thẹo Lô biến hóa ra chân thân, vỗ cánh cất cánh, trong chớp mắt liền bay ra đi 100 mét xa. Thân là tàu địa long, Khương Dương rất là hâm mộ, nhưng hắn như là chạy nhảy dựng lên, tốc độ chỉ so với họ Thẹo Lô chỉ nhanh không chậm được rồi. Khương Dương cùng Hắc Nữu theo sát phía sau, mà Án Nổ hai chị em tháo xuống sau lưng bán trượt trực tiếp liền theo đi lên. Cái này kỳ kỳ quái quái tiểu đội bước trên tầm bảo chi đường, ven đường bên trên phong cảnh tuy nhiên hoang vu, nhưng lại có loại vẻ đẹp khác. Chí ít đối với Khương Đại Long đến nói, sa mạc loại này địa vực hắn là thật không có thế nào tiếp xúc qua. Cứ như vậy bên đi đường bên nhìn ra xa phong cảnh, tại bất chi bất giác trong Khương Dương đi tới sa mạc ở trong. Cắt vàng đằng đẵng, một mắt nhìn không đến đầu cuối, kia báo cắt nhấc lên lúc bay lên bầu trời, liền tựa như có từng đóa mây vàng trên bầu trời phiêu đãng. Cho ta xem một chút, hẳn là chính là tại đây phụ cận. Bay ở giữa không trung họ Thẹo Lô dần dần thả chậm tốc độ, bắt đầu quan sát lên xung quanh địa hình. Chỉ là nàng vòng vo vài vòng, cũng không có nhìn ra nơi nào có tồn tại di tích dấu vết. Phía dưới Khương Đại Long đám người sớm đã dừng lại, liền lặng lẽ đứng ở trong sa mạc xem họ Thẹo Lô trên bầu trời biểu diễn kỹ năng bay. Hắc Nữu ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu xem lấy họ Thẹo Lô, nàng thấp giọng nỉ non, "Chủ nhân, không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy gia hỏa này là ám chỉ ngươi sẽ không bay." "Có đạo lý, ta súng bắn tỉa nào?" Khương Dương cũng rất là khó chịu, đưa tay liền chuẩn bị cầm bắn tỉa lấu võ, để con này rồng đồng tao biết rõ ai mới là lao đại. Bất quá không đợi Khương Dương bên này động thủ, họ Thẹo Lô cũng đã đáp xuống ở trước mặt mọi người. Xem họ Thẹo Lô lần nữa biến hồi nhân loại bộ dáng, Án Nộ rất là nghi hoặc hỏi rằng, "Thật là ở trong này ạ? Có thể hay không là lầm địa phương rồi?" Thấy Án Nộ đối với bản thân tình báo có chút nghi ngờ, họ Thẹo Lô vỗ bộ ngực tỏ vẻ, "Không có khả năng, ta kết luận ngay tại cái này phụ cận, chỉ là không tìm thấy nhập khẩu." Căn cứ họ Thẹo Lô tự thuật, chỗ này di tích cũng không có cái gì ma pháp dấu vết, nếu có ẩn nấp ma pháp lời nói, nàng có thể chớp mắt định vị đến chuẩn xác vị trí. Nhưng đáng tiếc, hiện thực chính là như thế tàn khốc, Xích Vân bộ lạc tổ tiên làm một lần tay nghề sống, cũng không có thêm cái gì ma pháp, dẫn đến họ Thẹo Lô xuất hiện phán đoán sai lầm. Mọi người ở đây bó tay hết cách lúc, Khương Dương chậc chậc miệng rất là không kiên nhẫn hỏi rằng, "Chính là tại đây phụ cận đúng không?" Họ Thẹo Lô nghi hoặc quay đầu, lập tức xác nhận nói, "Không sai, chính là nơi này." Được đến xác nhận trả lời, Khương Dương trực tiếp cho Hắc Nữu nháy mắt một cái, người sau ngầm hiểu lập tức làm ra phản ứng. Tại mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, Hắc Nữu nâng lên tiền thân, cao cao giơ lên móng trước, một giây sau, "Veng!" Cắt vàng bị ném bay đến ngàn mét không trung, họ Thẹo Lô đám người tại không kịp phòng bị cũng đi theo bay lên, theo Hắc Nữu cái này một móng, chu vi 10 dặm địa hình cũng vì đó thay đổi. "Cái này, đây là cái gì quái vật?" Họ Thẹo Lô tại giữa không trung sửng sốt đến trừng lớn đôi mắt, không thể tin được xem phía dưới Hắc Nữu. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là Khương Đại Long thú cưng, nhưng hiện tại xem ra bản thân đây là 10 phần sai a, nếu như cái này một móng đạp ở bản thân trên người, phòng trừng cũng gặp không nổi nha. Ngay tại họ Thẹo Lô sửng sốt tại Hắc Nữu man lực lúc, giữa không trung nàng đột nhiên chú ý tới cái gì, ngay tại phía dưới nơi không xa xuất hiện diện tích kinh người hố cắt chạy. Kia cắt chạy phạm vi càng lúc càng lớn, vô số hạt cắt bị hút vào trong đó không thấy bóng dáng, liền tựa như có cái động không đáy như vậy. "Tìm được rồi, liền ở đằng kia." Họ Thẹo Lô chỉ vào chỗ kia hố cắt chạy, rất là xúc động gọi lấy, mà tại nàng bên cạnh ạn nổ tỷ đệ cũng thấy được kia cắt chảy dị tượng. Bất quá, so với tìm được di tích vui sướng, bọn hắn phải hay không cần tự hỏi bản thân thế nào an toàn hạ cánh tương đối tốt. Không cần cái này tỷ đệ hai người lo lắng, họ theo lộ huyền hóa ra chân thân trực tiếp đã bắt lên bọn hắn hướng di tích nhập khẩu bay đi. Ngay tại họ theo lộ muốn tiếp cận nhập khẩu lúc, Khương Dương âm thanh đột nhiên vang lên, cẩn thận. Chít chít chít. Bùm. Theo chói thai quái kêu xuất hiện, kia hố cắt chạy trong đột nhiên tuôn ra một cái cự đại màu đen cằn cua. Kia cái kìm trực tiếp kẹp hướng giữa không trung họ theo lộ, mắt thấy con này rồng đồng thao liền muốn trúng chiêu, ngay tại cái này ngàn cần treo sợi tóc thời khắc, hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Xoay một tiếng, kia cằn cua tại giữa không trung ầm ầm nổ thành mảnh vỡ, Khương Dương cầm trong tay cái cuốc xuất hiện tại hố cắt chạy phụ cận. Tại cằn cua nghiền nát khoảng khắc đó, hố cắt chạy trong quái vật giống giận tùy theo vang lên, theo sau chỉ nghe một tiếng nổ vang, quái vật phá cắt mà ra. Chít chít chít. Liền xem theo hạt cắt trong chui ra đến không phải vật khác, chính là một cái hình thể cao tới mấy chục thước màu đen bò cạp. Liền nhìn riêng nó kia lấp lánh ánh sáng tím bò cạp đuôi liền có 100 mét đến dài, có thể thấy thứ này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Tại giữa không trung tránh thoát một kiếp hạn phạ xúc động hô gọi, Khương lão bản cẩn thận, kia là kiếm kỹ quy trần. Hô cắt đuôi liên tính phất qua khổng lồ bò cạp, quái vật kia chu lên âm thanh đột nhiên im bặt, một giây sau vậy mà vô thanh vô tức bên ngã trên mặt đất, bị kia hô cắt chạy thôn phệ hầu như không còn. Hạn phạ lời đến khóe miệng chậm chậm chuẩn ra, kia là Thiện Sa chi chủ, Thiện Sa chi chủ, trong sa mạc nhất là chí mạng quái vật, bọn hắn sau khi thành niên nó thực lực có thể so với thanh niên cự long, có được đơn giản phá hủy bộ lạc lực lượng. Nhưng như thế cường đại quái vật, vậy mà không có tại Khương Đại Long trên tay tiếp được nhất chiêu, trực tiếp chính là bị dây giết kết cục. Khương Dương lắc lắc cái cuốc, ánh mắt sắc bén tỏ vẻ, còn tưởng rằng nhiều hôm kia, hại ta trắng xúc động một hồi. Có thể Khương Đại Long lời nói rất là kích thích tại trường mọi người, tuy nhiên vừa mới cái kia Thiện Sa chi chủ còn chưa trưởng thành, nhưng kỳ thật lực cũng không thể khinh thường. Nếu như để họ theo lỗ đến đánh, phòng trứng đều đến hoa chút thời gian chu toàn một chút xuống. Mọi người rơi xuống đất đi tới hố cắt chảy bên cạnh, mà vào lúc này vừa vặn cắt chảy đình chỉ, lộ ra kia tối như mực động cầu. Đối mặt phía dưới kia chưa rõ hắc ám, họ theo lộ thoáng tự hỏi khoảnh khắc, lập tức cầm ra bản thân tùy thân mang theo bỏ cặp nhỏ. Trước ném vào đi mấy chỉ thử nước, rất nhanh họ theo lộ liền chiếm được tình báo, tại động cầu phía dưới cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy họ theo lộ cái này làm điều thừa cử động, Khương Dương cũng không muốn nói gì, trực tiếp chính là một bệnh. Ta. Bùm. Họ theo lộ lời còn chưa nói xong đã bị Khương Đại Long đá đi xuống. Ở bên ăn nổ tỷ đệ trận mắt há mồm, nhưng tại chú ý tới Khương Đại Long ánh mắt sau, bọn hắn cũng thành thật dùng ván trượt bay đi xuống. Không nghĩ chậm trễ thời gian, Khương Dương cùng Hắc Nữu cũng theo sát nó nhảy lùi nhập hố cát. Không đợi rơi xuống đất, Khương Dương liền không thể đợi nổi nói, phát tài nha. Có như thế cường đại thủ hộ thú, nghĩ đến cái này xích vân di tích trong bảo bối tuyệt đối rất không tồi, liền cái này một chuyến Khương Đại Long phòng trừng bản thân ít nhất cũng phải kiếm hắn cái nhỏ mục tiêu nha. Bùm. Khương Dương cùng Hắc Nữu rốt cục rơi xuống đất, mà trước tiến đến họ theo lộ bọn hắn quay đầu nhìn qua tới. Chú ý tới họ theo lộ kia u ám ánh mắt, Khương Dương nét miệng lựa chọn coi nhẹ, tiếp đó xem khắp xem xét lên một phía. Nói thẳng thắn, nếu không phải là Khương Đại Long thị lực tốt cộng thêm cự long nhìn ban đêm mắt, hắn còn thực sự không có cách nào một mắt thấy ra, xung quanh trong bóng tối rắm đều không có. Khương Dương, đối mặt trống rông cung điện dưới đất, Khương Đại Long đột nhiên có không dịu dự cảm, hơn nữa còn tương đối nghiêm trọng. Bản thân chuyến này thật giống, hẳn là vô cùng có khả năng muốn trắng bận được rồi. Soạt, cây bước bay lên, chiếu sáng xung quanh tầm 10 mét khu vực, Hàn Nội nhìn xung quanh trái phải, lại không biết nên đi phương hướng nào. Mà họ theo lộ liền đối với cái này hoàn cảnh quen thuộc nhiều, trực tiếp liền hướng tới phương nam đi đến. Mọi người thấy thế cũng chỉ tốt đuổi kịp, bất quá Khương Đại Long lúc này lại đột nhiên lại ý thức đến một vấn đề. Thì phải là, vừa mới cái kia bò cạp đi đâu vậy? Nếu như bản thân nhớ không lầm lời nói, kia bò cạp đích sát rơi vào đến nơi đây, liền tính không có tại động khẩu chẳng đến, hẳn là cũng khoảng cách không xa mới là, có thể vì cái gì? Lần nữa dò xét bốn phía, Khương Dương xác định đồ chơi kia là thật không thấy. Theo Khương Đại Long nhắc nhở, tham bảo phân đội nhỏ thế này mới ý thức đến có vấn đề xuất hiện, vừa mới còn xúc động tâm, lần nữa yên lặng đi xuống. Chương 677, di tích thăm dò phát hiện mới. Chương 677, di tích thăm dò phát hiện mới. U ám dưới mặt đất nham động tròng, Khương Dương phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh trừ ra chắc chắn nham bích bên ngoài hào không có vật gì khác. Rất khó tưởng tượng, lớn như vậy bò cạp thi thể, vậy mà tại bản thân dưới mí mắt tan biến không thấy. Phải hay không có cái gì cả bấy? Hàn Phạ khẩn trương rút ra bội đao, phỏng đoán kia Thiện Sa chi chủ có thể là rất xuống chỗ càng sâu. Khương Dương đối với cái này thuyết pháp kia thật là không dám gật bừa, nói chung loại này lời người, tại điện ảnh trong cơ bản đều sống không được mấy cái hình tượng. Án Nổ cũng rất là cạn lời nhìn về phía đệ đệ, không hiểu tiểu tử này là nói thế nào ra như thế không hề lo dịp lời nói. Bất quá kia cự đại bò cảm thi thể xác thực đã tan biến, dưới mắt căn vốn cũng không có bất kỳ manh mối, kia còn không bằng tăng nhanh tiến độ, tham dò xong di tích sau mau ly khai. Đương nhiên lòng cảnh giác nhất định phải là muốn có, không phải vậy lời nói rất có khả năng sẽ đáp lên tính mạng. Họ theo lô tiểu thư, ngươi có cái gì cách nghĩ à? Cách nghĩ? Cái gì cách nghĩ? Ta đường đường cự long sẽ sợ thế gian này cái nào sinh vật? Ỷ vào bản thân da dày thịt béo, rồng đồng tao tỏ vẻ âm thầm ý hiếp căn bản không làm gì được bản thân. Họ theo lô cầm ra mấy chỉ bò cạp nhỏ tiếp tục nói ra, so với bò cạp thế nào không có được, ta càng muốn biết nó là thế nào đến. Ở bên Khương Dương không khỏi gật đầu tỏ vẻ tán thành, dù sao đồ chơi kia xác thực có chút đồ vật, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không phải người thường có khả năng điều khiển rồi. Mau lên bắt đầu đi, nói không chừng sẽ tìm được bản thân muốn tất cả đáp án. Khương Dương thúc giục họ theo lộ làm nhanh một chút, dù sao thời gian chính là tiền bạc, cái này quan niệm nhất định phải rất trọng yếu được rồi. Tại Khương Đại Long nhiều lần thúc giục xuống, họ theo lộ thả ra chút kêu bò cặp nhỏ, để chịu đến kinh hách chúng nó bản thân đi tìm an toàn nham thạch khe hở. Xuống qua nhiều như vậy di tích, họ theo lộ một mắt liền nhìn ra phía nam nham thạch vách có rất lớn vấn đề. Dẫn đầu cất bước đi tới, mọi người thấy thế cũng theo sát phía sau, không dám thoát ly đại bộ đội quá xa. Đi đến phía nam nham bích trước, họ theo lộ bước cái cảm rối tay nhẹ nhàng đụng vào thạch bích. Bụp, lại là quen thuộc lực đạo, lại là đồng dạng độ cao, họ theo lộ nơi tay trưởng mò không chớp mắt trực tiếp đã bị Khương Đại Long đá đi xuống. Khương Dương thấy thế không khỏi tỉnh táo phân tích nói, là tầm mắt ảo giác, chỉ dựa vào mắt thường phân biệt rõ xác thực không có phát hiện nơi này còn có đầu đường hầm. Ở bên tỷ đệ hai người không đợi Khương Đại Long động thủ, trực tiếp liền dẫm lên ván trượt sông vào đường hầm. Thám bảo tiểu đội lần nữa tập hợp đến càng hạ tầng, lần này họ theo lộ rõ ràng liền có tinh khí, rất là không phục lầm bầm lồ bầu, nói xong kỳ quái phương ngữ. Có thể khẳng định là nha đầu kia tuyệt đối không có nói chính mình cái gì lời hữu ích. Khương Dương chật chật miệng, tạm thời cũng không nghĩ để ý nàng, đi đến mới nham động sau, nơi này liền rất thú vị rồi. Xung quanh thạch bích rõ ràng là bị điêu khắc qua, tại trong mắt mọi người bày biện ra thô chế tranh tường. Tranh tường nội dung Khương Đại Long xem không hiểu, nhưng tin tức tốt là có họ theo lộ ra hỏa này tại. Cái này hình như là bên cạnh ăn nổ gật đầu phụ họa, hẳn là không sai, nói chính là gió bão còn có tài bảo, hơn nữa còn chỉ rõ tài bảo chuẩn xác vị trí. Họ theo lộ đột nhiên đoạt lấy câu chuyện, trực tiếp liền cho cái này tranh tường xuống định luận. Án Nổ nghe nói như thế sau nghi hoặc nhìn về phía đối phương, tuy nhiên bản thân học thức không có họ theo lộ uyên bác, nhưng tranh tường phía sau nội dung không giống như là cái gì bảo tàng chỉ dẫn á. Không đợi Án Nổ nghi hoặc truy vấn, Khương Đại Long liền lập tức tiến đến trước mặt, kho báu. Cái gì kho báu, ở địa phương nào nha? Thấy Khương Đại Long điều này bộ dạng, họ theo lộ khóe miệng giơ lên chỉ vào kia tranh tường liền bắt đầu giảng giải nói, ngươi xem, cái này tranh tường trong sinh linh đang theo bái đồ vật chính là kia đại bảo bối, căn cứ phía trên đồ án, cái này bảo vật có cùng cường đại lực lượng, có thể không vẹn vẹn là có thể sử dụng giá trị cân nhắc. Xôi theo họ theo lộ ngón tay phương hướng nhìn lại, Khương Dương chú ý tới kia tranh tường nội dung. Phía trên đại khái khắc họa là, cái kia bất quy tắc hình cầu, như len sợi bóng tựa như đồ vật đang tại phát ra năng lượng, mà phía dưới mọi người bày ra kỳ quái tư thế, động tác biên độ khoa trương, cái gì kỳ quái tạo hình đều có. Cái này xác thực cùng họ theo lộ nói phù hợp, nhưng Khương Đại Long có một chuyện không rõ. Đưa tay chỉ những người này xung quanh thật nhỏ đường tuyến, Khương Dương cũng rất là nghi hoặc hỏi rằng, vậy cái này là gì? Người đây cũng đều không hiểu ạ. Khẳng định là cỏ dại a. Khương Dương nghe được cỏ theo lộ cái này trả lời, nói thẳng thắn, tại sa mạc trong dài cỏ dại xác thực đầy đủ có thể, nếu không phải là bản thân tự mình đến qua, thật đúng là đã bị hàng này lừa dối rồi. Chú ý tới Khương Đại Long không tin, họ theo lộ bày ra kiên nghị biểu cảm nói, còn không hiểu ạ. Mọc cỏ dại địa phương, khẳng định là ốc đảo a, lại kết hợp nhiều như vậy người. Như vậy ta dám cắt định, nơi này là sẽ đế quốc đại ốc đảo. Đối với tranh tường kiến thức nửa đời án nổ trầm mặc quanh khắc, cuối cùng thấp giọng nhỉ nó nói hẳn là chính là đại ốc đảo, nhưng thứ này khẳng định rất đáng tiền. Họ theo lộ lần nữa đoạt lấy chủ đề, tiếp đó bước nhanh đi đến tranh tường trước chỉ vào phía sau nội dung tiếp tục phân tích. Ngươi nhìn lại cái này, mọi người tại được đến lực lượng sau toàn bộ đi một chỗ, nghĩ đến bọn hắn chính là đem bảo bối giấu đến chỗ đó. Nghe được họ theo lộ giảng giải, Khương Dương không khỏi quay đầu nhìn về phía tranh tường cuối cùng mấy khối. Phía trên điêu khắc là từng tầng cuộn sóng, như là hải dương. Mọi người lại hành tẩu nó bên trên, đem kia bảo bối ném vào trong biển rộng, cuối cùng toàn bộ quỳ xuống đất dập đầu. Phía sau nội dung liền không có, nhưng nghĩ đến họ theo lộ nói hẳn là không sai, cho nên đồ chơi kia bị ném đến nọa bên kia. Khương Dương cũng hơi chút phân tích xuống, cảm giác cái này tiền căn hậu quả dường như cũng nói thông được, nọa dựa vào kia bảo bối trực tiếp của thời, kém chút lần nữa thống nhất sệt. Bất quá Khương Dương phỏng đoán rất nhanh đã bị họ theo lộ phủ quyết, hẳn là không phải, muốn biết đã từng nọa tại đế quốc trong rất là xuất sắc, nếu như là cái chỗ kia, hẳn là sẽ tại nó bên trên trực tiếp điêu khắc nọa công quốc ký hiệu. Cuối cùng đồ chơi kia đến cùng ở đâu, họ theo lộ cũng cầm không rõ chủ ý, nhưng có thể xác định là chẳng kế tiếp có thể đi trước đại ốc đảo thu thập càng nhiều tình báo. Tiếp đó lại khóa cứng đồ chơi kia đến cùng là thứ gì? Không sai, họ theo lộ chính là tại lừa dối Khương Đại Long, bắt nạt tại trường những người này trình độ văn hóa thấp bắt đầu thắng lừa. Tuy nhiên nàng cũng không biết đoàn kia thành một đoàn là thứ đồ gì, nhưng tuyệt không có khả năng là kho báu hoặc là bảo vật. Nói không chừng là sót khắc này. Nghe được Khương Dương dị nghị, họ theo lộ liếc mắt phía trước tranh tường nói, thế nào sẽ, bên kia đại ốc đảo, thậm chí là đại biểu xích vân ốc đảo ký hiệu đều có. Ngay tại Khương Dương cùng họ theo lộ thảo luận thời điểm, Án Nổ sớm phải đi cẩn thận quan sát có quan hệ xích vân ốc đảo tranh tường ghi lại rồi. Nhìn kỹ hết lần này tới lần khác, nhưng đáng tiếc là Án Nổ cũng không có tại phía trên tìm được phong ấn phong bạo nội dung. Cũng không thể nói là không có, mà là cần thiết rất nhiều thông thiên của đá, lại kết hợp thiên thời địa lợi đem gió bao triệt để vây tại hồng trụ thạch lâm trong. Nhưng hiện tại tình huống này, hồng trụ thạch lâm đã thành hố trời, bọn hắn đi đâu tìm cùng cái này một mô một dạng địa phương. Đã thế cần thế nào xua đuổi phong bạo đem tụ tập tại một chỗ, cái này phía trên cũng không có bất kỳ đi lại. Tổng kết một chút chính là muốn phong ấn phong bạo chuyện này tính đến không một chuyến. Thấy phong ấn phong bạo vô vọng, Án Nổ không khỏi suối quậy túi lầu xuống. Nàng không cách nào tưởng tượng tại sau này phong bạo thường xuyên ẩn hiện trong cuộc sống, thiếu khuyết nguồn nước, vật tư bẩn cùng xích vân bộ lạc đến cùng cần thế nào sống tiếp. Ngay tại Án Nổ âm thầm suy suốt lúc, Khương Dương đột nhiên kéo nàng một thanh. Ách, cái gì? Bị Khương Đại Long xách tại giữa không trung, Án Nổ đầy mặt nghi hoặc xem đối phương. Mà Khương Dương liếc mắt đạn phạ tiểu tử này, liền nhìn thấy hắn sớm bị hắc lưu đỉnh lên. Trên đất có cái gì? Theo Khương Dương mở miệng, mọi người chớp mắt ngừng thở. To như vậy địa huyệt trong lâm vào chết một dạng tĩnh. TTT cực kỳ thật nhỏ hí vang, nhưng Khương Dương còn là nắm bắt đến rồi. Ta ngọt ngào hào hỏa diệt cước. Vậy anh. Gai mắt ánh lửa chiếu sáng hết thảy hang đất, nhiệt độ cao lan tràn sóng lửa quyết tán đến địa huyệt mũi khắp nóng nách. Theo ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, một cỗ khét lẹn vị tràn ngập tại trường mọi người trong núi. Chờ ngọn lửa tản đi về sau, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía dưới chân mặt đất. Cái này không xem cũng biết, vừa thấy liền phát hiện ban đầu tối tăm ẩm thấp mặt đất, lúc này lại phủ kín màu trắng cho tàn, như là có cái gì bị cháy sau lưu lại dấu vết. Đây là cái gì? Ản Phạ trong lòng hoảng sợ, trong nhất thời còn không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà họ theo lô lúc này rốt cục ý thức đến làm sao vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía đến lúc độc cầu. Chỉ thấy bên kia màu trắng cho tàn bên trên, đột nhiên kéo lên từng đạo màu đỏ nâu đường biến, chút kia đường tuyến cực tốc lan tràn, trong chớp mắt sẽ thấy lần bao trùm nửa địa huyệt. Khương Dương ánh mắt một ngừng, rốt cục nhìn rõ ràng chút kia đến cùng là thứ gì, dĩ nhiên là từng đầu thịt sâu bọ, tuy nhiên cực kỳ nhỏ, nhưng mà lại rậm rạp chẳng chịt, càng là cùng nham bích nhan sắc hoàn mỹ dung hợp. Giờ này khắc này, Khương Đại Long rốt cục hiểu rõ kia đại bò cạp là thế nào không có được. Có thể nghĩ, là bị chút này vật nhỏ trong khoảnh khắc thôn vệ hầu như không còn, liền cặn bã đều không có lưu lại loại kia. Bất quá đám gia hỏa này vì cái gì không công kích bọn hắn? Thằng đến vừa vặn, bản thân bởi vì xem tranh tường cùng ạn nổ hai chị em kéo ra đoạn khoảng cách lúc, bọn hắn mới suy nghĩ khởi xướng tiến công. Chủ nhân, bọn hắn dường như rất sợ lửa. Hắc Nữu ngậm lấy Ản Phạ bước nhanh rút lui đến Khương Đại Long bên cạnh, bắt đầu phân tích lên đám gia hỏa này nhược điểm. Mà thấy nhiều biết rộng họ theo lỗ cũng chỉ ra trọng điểm, thứ này hẳn là dài hạn sinh hoạt tại dưới mặt đất, chẳng những sợ hãi ngọn lửa, phòng trừng cường quang cũng sẽ làm cho bọn họ không hợp. Sợ quang sợ lửa, thậm chí còn có khả năng liền thị giác đều đã thoái hóa, kia nhóm này vật nhỏ hẳn là dựa chấn động hoặc là thính giác đến phán đoán phương hướng. Biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra sau, Khương Dương cũng không chỉ hoãn trực tiếp liền miệng rồng một cái, "Hà Phi, ngoan." Ngọn lửa lần nữa bỏ thêm vào địa huyệt, chút kia nhỏ bé đám côn trùng nơi nào chịu đựng ở cái này nóng rực long tức, trong một sát na liền biến thành cho tàn. Chỉ cần có Khương Đại Long tại, nhóm này tiểu côn trùng căn bản liền nhấc lên không nổi cái gì sóng gió. Khương Dương cũng không lại bị động phòng thủ, trực tiếp liền đuổi theo ra đi bắt đầu hỏa thiêu côn trùng. Tuy nhiên cái này hai cái địa huyệt rất lớn, nhưng là liền hai miệng long tức chuyện mà thôi, không ra một hồi, to như vậy di tích trong liền đến rồi lần ngọn lửa đốt cháy, trừ độc sắt trùng dịch vụ cho gói. Chờ Khương Đại Long sau khi trở về, họ theo lô bọn hắn thế này mới dám chạy ra màu trắng cho tàn khu vực. Dù sao đồ chơi này xem quá chừng quỷ dị, hơi có vô ý chính là cái hải cốt không còn kết cục. Trở lại tầng thứ hai địa huyệt, Khương Dương trực tiếp tỏ vẻ, mau lên, hiện tại côn trùng không có chúng ta tiếp tục tầm bảo. Ách, nghe nói như thế họ theo lô đầu tiên là sương sở, lập tức lúng túng tỏ vẻ, cái kia, di tích thăm dò đã kết thúc nha. Làm họ theo lô cái này nói ra miệng lúc, Khương Đại Long chớp mắt ngẩn tại nguyên chỗ. Hắn quả thực không thể tin được bản thân lỗ tai, từ đã tới đấy nghe thấy được thứ gì, cái gì kêu thăm dò đã kết thúc? Liền cái này hai cái rách nát địa huyệt đã kêu di tích. Kho báu, bộ sưu tập, cho dù cho điểm rách nát cũng được ra kết quả liền một cái tranh tường, tiếp đó vốn không có tiếp đó. Nhìn ra được đến Khương Đại Long kia thất vọng tâm tình, họ theo lộ đối với cái này mở miệng an ủi, kỳ thật ngươi cũng đừng nội, cái này di tích ban đầu sẽ không là cái gì thất lạc thành thị, cường giả mộ huyệt các kiểu. Liếc mắt sau lưng tranh tường, họ theo lộ tiếp tục nói ra, ta phỏng chừng tại Đại Úc đảo cũng có cái vẫn chưa thăm dò di tích, hơn nữa rất có khả năng có lớn kho báu, vàng dòng bạc trắng loại kia. Thực, Khương Dương không tin, mà họ theo lộ gật đầu tỏ vẻ khẳng định là thật. Muốn biết Đại Úc đảo chỗ kia, xác thực có rất nhiều di tích kho báu, dù sao kia đã từng nhưng là mai táng qua sệt đế quốc địa phương. Được đến mới mục tiêu, Khương Dương đột nhiên lần nữa thấy được hy vọng, nếu như họ theo lộ không có nói sai lời nói, chỗ này di tích, xác thực là tại chỉ dẫn bảo vật tại Đại Úc đảo xuất hiện qua. Vậy bây giờ chuyện không nên trễ, mau lên đường, sớm làm đạt đến Đại Úc đảo tiếp đó bắt đầu tầm bảo. Bất quá tại kia về trước, Khương Dương có chuyện muốn hỏi một câu, chút kia tiểu côn trùng cùng đại bò cạp, các ngươi cảm thấy chúng nó có sinh hoạt tại cùng nơi khả năng tính mà? Lời này vừa nói ra, mọi người đầu óc thế này mới chuyển qua con đến. Khương Dương nói không sai, vừa mới chút kia côn trùng rõ ràng đối với vật còn sống cũng có hứng thú, không có khả năng tại đại bò cạp còn chết thời điểm chúng nó mới độc thủ. Như vậy vấn đề đến rồi, cái này hai loại quái vật đến cùng cái kia là dân bản địa, lại là cái nào tại giữ chức kẻ xâm nhập thân phận. Tại đây hai loại quái vật thực lực xem ra, rất rõ ràng nếu như côn trùng là dân bản địa, kia thiển xa chi chủ tại đạt đến nơi này chớp mắt phải chơi xong. Khương Dương gãi gãi cái bụng, nếu không, chúng ta đi tìm xem chút này côn trùng là từ đâu tới đây. Có đạo lý. Họ theo lộ cảm giác Khương Dương nói rất có đạo lý, chút này côn trùng không hẳn là sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện, cho nên đi tìm xem thật đúng là nói không chừng có manh mối. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu một vòng mới thăm dò, tại trở về tầng thứ nhất địa huyệt sau, họ theo lộ lại tại đạt đến mặt bắc thạch bích sau, loáng thoáng nghe được ào ào tiếng nước chảy. Họ theo lộ, đây là nhận thấy bên này khác thường, Khương Dương đám người cũng chạy qua tới. Hồ Nghi nhìn chằm chằm trước mắt cái này thạch bích, Khương Dương cầm lên cái cuốc trực tiếp mở. Bùm. Hệ thống cái cuốc còn là như vậy cho lực, 32 phát liền đem trước mặt nham bích cho đụng mở, bạo lộ ra mới địa huyệt. Tuy nhiên còn chưa tiến vào, nhưng tại trường tất cả mọi người đã nhìn thấy kia liên tục không ngừng thanh tịnh nước chảy tại địa huyệt trong lan tràn. Lam Án Nộ nhìn thấy nguồn nước trước mắt, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thân thể càng là không tự chủ được dựa sát. Còn may Khương Dương ngăn cản nàng, hơn nữa nhắc nhở nói, đừng quá xúc động, cái này trong nước nói không chừng có côn trùng. Nghe được Khương Dương lời nói sau, Án Nộ như ở trong mộng mới tỉnh, cái này mới khôi phục vốn có lý trí.